Chương 59, Lục đạo luân hồi không gian người đăng, ý nộ hạ thế giới này, trực tiếp nhảy qua nửa bước ngoại cảnh, là có ví dụ. Ví dụ như đương thời địa bảng xếp hạng thứ nhất đại tông sư, Giang Chỉ Vi sư phụ, Thiên Ngoại Thần Kiếm Tô Vô Danh, chính là thông qua bế tử quan phương thức một bước lên trời, trực tiếp nhảy qua nửa bước ngoại cảnh, tiến vào ngoại cảnh cảnh. Cũng chính là phản pháp quy chân cảnh. Nội thiên địa điều chỉnh đến hoàn mỹ trạng thái, lúc nào cũng cùng thiên địa tự nhiên hợp nhất, trong lúc giơ tay nhấc chân có thể dẫn động lực lượng của đất trời, sau đó một năm nhất trọng thiên, trừ chỉ có tại gặp được pháp thân khó khăn lúc mới ngừng lại được, ngoại cảnh cảnh tốc độ tu luyện có thể xương thần tốc. Nửa bước ngoại cảnh, đối với Phong Nguyên cũng không có cái gì ý nghĩa. Hắn là thần thông bí cảnh tu vi, bản thể còn tại vĩnh sinh giới treo máy tu luyện, sau một tháng chính là thần thông nhị trọng, vẹn vẹn chỉ là nửa bước ngoại cảnh tu vi, coi như chồng tăng thêm đến vậy ý nghĩa không lớn. Phản pháp quy chân, còn cần chờ một chút. Phong Nguyên mới vừa vặn tiếp xúc nhất thế chi tôn hệ thống tu luyện, cho dù lúc này có kinh thế trí tuệ, cũng là không bột đấu gột nên hổ. Mi tâm tổ khiếu tu hành mấy cái cấp độ chi tiết còn cần suy nghĩ một chút. Đúng lúc này, Giang Chỉ Vi cuối cùng tỉnh táo lại, ngựa khí có chút oán hận, ngươi cái này lừa đảo, còn nói là ta tiềm ẩn ý thức, ngươi tu luyện những cái kia võ học, đều không phải ta tẩy kiếm các đường lối, ngươi đến tuột cùng có gì đó mục đích. Bắt đầu bị Phong Nguyên chấn nhiếp, không có kịp phản ứng, hiện tại lấy lại tinh thần. Lập tức phát hiện chính mình bị lừa. Nào có nhân cách thứ hai chẳng hiểu ra sao mạnh như vậy. Một ngày liền mở cửu khiếu, có quỷ mới tin đâu. Không có gì mục đích, cho ngươi mượn thân thể ở tạm một tháng thời gian mà thôi, đến lúc đó liền trả cho ngươi, tương phản, ngươi sẽ không có bất kỳ tổn thất nào, còn có thể thu hoạch được một thân tu vi cường đại. Phong Nguyên thẳng thắn nói, cũng không có cái gì không có ý tứ tâm lý. Tựa như là một cái khách trọ trả giá phong phú thù lao, thuê lại phòng ốc của người khác, hắn cũng không phải không đưa tiền. Ngươi là giặc cướp. Ngươi là giặc cướp. Ta thừa nhận a. Bỏ qua cho ta đi. Cầu ngươi. Giang Chỉ Vi nhìn thấy Phong Nguyên như thế qua loa, cảm xúc có chút phát điên. Đúng lúc này, Hồng Ngông Nhân Duyên Kính bên trong truyền lại ra một đạo văn tự, phải chăng lựa chọn tiến vào Lục Đạo Luân Hồi Không Gian. Lục Đạo Luân Hồi Không Gian. Phong Nguyên lập tức dâng lên một chút hứng thú. Cái này Lục Đạo Luân Hồi là thế giới nhất thế chi tôn rất nhiều cự đầu chế tạo một cái nuôi cá tràng, có thể xương sơn trại bản chủ thần không gian. Dựa theo thời gian bây giờ tuyến đến xem, Giang Chỉ Vi lập tức liền muốn tiến vào nơi này, hắn không nghĩ tới chính là Hồng Ngông Nhân Duyên Kính vậy mà có thể để hắn làm ra lựa chọn, thậm chí là có thể không đồng ý tiến vào Lục Đạo Luân Hồi Không Gian. Phong Nguyên suy tư một chút, đương nhiên là đồng ý. Nếu như muốn nhanh nhất tấn thăng ngoại cảnh lời nói, cái này Lục Đạo Luân Hồi Không Gian đích thật là một cái địa phương tốt. Các ngươi Thiếu Lâm muốn làm cái gì? Muốn trở thành các phái công địch sao? Vừa mới đứng vững, liền nghe được bên tai truyền đến gầm thét. Lọt vào trong tầm mắt nhìn lại, là một cái khuôn mặt thanh tú tiểu đạo sĩ, giờ phút này chính khuấy động lấy một cái tiểu hòa thượng. Phong Nguyên phóng tầm mắt nhìn tới, phát hiện chính mình xuất hiện tại một mảnh tương tự cẩm thạch hòn đá lắt thành quảng trường, trung ương trống rỗng, trung quanh thì là một vòng rồng, phượng, quý nhưu, tỷ hưu mấy tiên chim thần thú pho tượng, hoàn toàn chính xác đi tới Lục Đạo Luân Hồi Không Gian. Cái kia tiểu đạo sĩ đại khái chính là Tiên Đế đạo thống Huyền Thiên Tông đệ tử thanh cảnh. Tiểu hòa thượng tự nhiên chính là thế giới này nhân vật chính, tương lai Nguyên Thủy Thiên Tôn mạnh kỳ, ngày nay chân định tiểu hòa thượng. Chỉ gặp tại hắn suy tư thời khắc, trên sân lại xuất hiện mấy thân ảnh, một vị là cái dáng người cao gầy, khuôn mặt tú mỹ, làn da hiện lên khỏe mạnh màu lúa mì thiếu nữ, mà đổi thành một vị thì là khuôn mặt trầm ngưng nghiêm túc, tựa như mặt đờ, nhìn qua bình thường nam tử. Thiên Hạ Sáu Chí một trong đại giang bang phó bang chủ con gái thích hạ, cầm kiếm một trong sáu phái Hoán Hoa kiếm phái đệ tử Tể Chính Ngôn. Còn có một vị người mặc bát quái trường bào, eo đeo cổ pháp kiếm dài, dáng người thon dài thẳng tắp, khuôn mặt anh vũ dương vừa thanh niên đi ra. Mặc đồ này, hẳn là đạo gia ba tông một trong phái chân võ Trương Viễn Sơn. Ân, còn có một cái ai nhỉ? Phong Nguyên nhìn về phía quảng trường đằng sau trốn tránh một cái sợ hãi rụt rè hắn tử. Tựa như là gì đó đại giang bang hương chủ. Tính đến Giang Chỉ Vi, lúc này đây luân hồi nhân viên xem như đến đầy đủ cùng. Giang sư muội, không nghĩ tới ngươi cũng đến nơi này. Phái chân võ đệ tử, Trương Viễn Sơn tiến lên một bước chào hỏi, đồng thời quan sát đến bốn phía, thần sắc tràn ngập cảnh giác. Những người khác cũng là như thế. Một cái nháy mắt, liền chẳng hiểu ra sao đi tới nơi này. Từng cái vô cùng nghi hoặc lại cảnh giác. Cùng lúc đó, thanh cảnh người tiểu đạo sĩ này tự cho là xem thấu chân tướng. Đây không phải là rất rõ ràng sao? Thiếu Lâm có rảnh nghe vị này chứng được hàng Long La Hán Kim thân lục địa thần tiên, ai có thể giấu giếm được hắn tiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, lặng yên không một tiếng động đem chúng ta từ trong Thiếu Lâm tự, từ trưởng bối bên mình mang đi. Ngoại trừ chính hắn độc thủ, ta thực sự nghĩ không ra có khác khả năng. Lần nữa hung hăng chừng tiểu hòa thượng một cái. Mạnh Kỳ có khổ khó nói, cũng may có những người khác thay hắn giải vây. Đúng lúc này, có một tiếng thanh thúy tiếng trung du dương từ cẩm thạch quảng trường trung ương vang lên, thu hút lực chú ý của mọi người. Vui mừng nên đón đến thế giới luân hồi. Nơi này có vô tận nguy hiểm, nhưng các ngươi cũng có thể từ nơi này lấy được nghĩ muốn hết thảy. Giống như máy móc không có tình cảm lạnh lùng hùng vị âm thanh truyền đến, lập tức thu hút chú ý của mọi người. Vội vàng sao động thanh cảnh cái thứ nhất vào tới. Phong Nguyên cũng không chậm đi tới, lặng lặng nghe cái này hùng vị âm thanh giảng thuật. Đại khái chính là chủ thần không gian bộ kia, sẽ đem luân hồi giả đưa đến cái này đến cái khác thế giới, hoàn thành nhiệm vụ liền có thể thu hoạch được thiệt công, có thể tại lục đạo luân hồi không gian bên trong đổi lấy hết thể nghĩ muốn đồ vật, không cần nói là thần binh lợi khí, đan dược linh tài, thiên tài địa bảo, võ công tuyệt thế các loại, chỉ cần có thiện công đều có thể đổi được. Không làm được nhiệm vụ chính tuyến, liền trực tiếp xóa bỏ. Đổi một cột cũng tương đương dọa người. Như Lai thần trưởng cả bộ, đổi giá cả 1 triệu thiệt công. Thiệt thiên thất kiếm thiếu thứ 3, thức thứ 6, đổi giá cả
750.000 thiện công. Bát Cửu Huyền Công cả bộ, đổi giá cả 950.000 thiện công. Còn có Nhân Hoàng Kim Thư Thiên Đế Ngọc Sách Yêu Hoàng Điện Phượng Hoàng Dục Hỏa Quyết các loại, đều là bị ngạn cấp cường giả căn bản công pháp. Các loại công pháp xuất hiện hoàn tất về sau, phía dưới xuất hiện Tuyệt Thế Thần Binh phổ. Một trang này chỉ có 10 dạng, đều là bị ngạn cấp tuyệt thế thần binh. Bao quát Vương Đạo thứ nhất Nhân Hoàng Kiếm, Khó Lường thứ nhất Thời Gian Đao, Thần Bí thứ nhất Luân Hồi Ấn các loại, bất quá đại bộ phận đều đánh dấu thiếu, chỉ có 4 kiện tồn tại, theo thứ tự là Luân Hồi Ấn, Minh Hải Kiếm, Ma Hoàng Trảo, Bồ Đề Diệu Thụ. Lao chủ thần. Phong Nguyên trong lòng hơi nhả danh một câu. Hắn biết rõ thế giới này cũng có được Chư Thiên Vạn Giới thuyết pháp, đồng dạng có một cái địa cầu, cái này Lục Đạo Luân Hồi chi chủ rất nhiều cự đầu xem như đem người xuyên không mạnh kỳ trong đầu chủ thần không gian bộ kia hoàn toàn dập khuôn tới. Chương 60, nhanh thông thế giới luân hồi người đăng, ý nộ hạ tiệt thiên thất kiếm chỉ thiếu thứ 3, kiếm thứ 6, chẳng lẽ ở đây hoàn thành nhiệm vụ liền có thể thu hoạch được những phần thưởng này sao? Giang Chỉ Vi âm thanh vang lên lần nữa, cảm xúc có một chút kích động, giống như đối tiệt thiên thất kiếm truy cầu là nàng mơ ước lớn nhất. Hiện tại là ban ngày, nàng mơ vẫn là lưu đến buổi tối đi. Phong Nguyên đánh gãy nàng ảo tưởng. Cái này Lục Đạo Luân Hồi chi chủ cũng không phải làm từ thiện buôn bán, không nói trước có khả năng thu hoạch được cái kia động một tí mấy chục hơn triệu thiện công, chính là thiện công đầy đủ, cũng muốn đủ loại chuyên môn nhiệm vụ, dạy vò ngươi tìm đường sống trong chỗ chết. Những thứ này tuyệt thế thần công, phần lớn chưa hẳn chính là chính bản. Rất nhiều đều là ma Phật chính mình thôi diễn ra đến, ví dụ như gì đó Thánh Linh Kiếm Pháp, Cửu Âm Chất Kinh, Cửu Dương Thần Công. Những thứ này thế giới võ hiệp võ học ngược lại là viễn siêu nguyên bản, mà muốn có được những cái kia chính bản tuyệt thế thần công, còn không bằng hỏi người khai sáng muốn thực sự điểm. Ví dụ như những cái kia tuyệt thế thần binh, Luân Hồi Ấn tại ma Phật trong tay, Minh Hải Kiếm tại Thất Sát trong tay, Ma Hoàng Trảo tại ma quân trong tay, thậm chí Bồ Đề Diệu Thụ cái này Phật tổ chí bảo còn tại phong ấn ma Phật đâu, muốn có được những thứ này tuyệt thế thần binh căn bản không có khả năng. Bày ra đến toàn bộ đều là doan người. Ngay tại hai người trò chuyện ở giữa, Lục Đạo Luân Hồi chi chủ lại giảng thuật thoát ly Lục Đạo Luân Hồi không gian phương pháp, đó chính là tập hợp đủ 300.000 thiện công, đổi bị ngạn phù, cái này bị ngạn phù liền cho thấy cái kia tràn đầy ác ý đồng dạng là có thể xem không thể ăn cả rốt. Đợi đến Lục Đạo Luân Hồi chi chủ nói xong đủ loại quy củ về sau, một trận ánh sáng cái bóng biến ảo, Phong Nguyên liền phát hiện chính mình đã rời đi Lục Đạo Luân Hồi không gian, xuất hiện tại một cái trên dưới trái phải đều là vách đá trong thông đạo. Mà Mạnh Kỳ mấy người cũng ở bên người. Tại mọi người rung động tại loại này thần kỳ thủ đoạn đồng thời, rất nhanh phát hiện trước người trên mặt đất đột nhiên xuất hiện từng dãy từ xanh đậm âm hỏa đốt ra văn tự. Ẩn Hoàng Bảo bảo chủ vì đoạt hoàng vị, phát minh đoạt tâm hoàn, bí mật khống chế các đại môn phái trưởng môn, đại hiệp Ma Lương Hàn tại ngẫu nhiên ở giữa nhìn thấu cái này của Câm Nưu, thế là mời mặt khác ba đại cao thủ cùng xông vào Ẩn Hoàng Bảo, nhưng bọn hắn nhất thời chủ quan, bị cơ quan khốn tại bên trong lâu đài. Nhiệm vụ chính tuyến, trong vòng 3 canh giờ, đánh giết Ẩn Hoàng Bảo bảo chủ, cùng người hoàn thành phân biệt ban thưởng 50 thiện công, như nhiệm vụ thất bại, tập thể xóa bỏ. Nhiệm vụ chi nhánh, cứu vớt bị khốn ở Ẩn Hoàng Bảo tứ đại cao thủ, mỗi cứu một người, người tham dự mỗi người ban thưởng 10 cái thiện công, nhiệm vụ thất bại không trừng phạt. Sau một lát, trước mặt mọi người xanh đậm âm hỏa dập tắt, văn tự cũng biến mất không thấy gì nữa. Cái này lần thứ nhất luân hồi nhiệm vụ quả nhiên không ngoài ý muốn. Phong Nguyên hơi quan sát một hồi. Giang Chỉ Vi hiện tại cũng không phải hai khiếu tu vi, mà là cửu khiếu cùng mở, xa xa cao hơn những thứ này đồng đội, một kỵ tuyệt trần. Nhìn trước mắt đám người còn tại tranh luận như thế nào hoàn thành nhiệm vụ, Phong Nguyên cũng không tham dự, dự định trực tiếp nhanh thông, không lãng phí thời gian. Các ngươi đứng ở nơi này không muốn đi lại, ta đi đánh giết Ẩn Hoàng Bảo bảo chủ là được. Mạnh Kỳ còn nghĩ ngăn cản, Giang cô đương, chúng ta không rõ ràng Ẩn Hoàng Bảo bảo chủ thực lực, tùy tiện tiến đến, nguy hiểm vô cùng. Hắn lời nói còn không có rơi xuống, một đạo ánh kiếm như là bạch hồng có nhật, đâm về phía trước đánh tới bóng đen. Nháy mắt thời gian, bóng đen sinh cơ cắt đứt. Kiếm pháp tốt. Một tiếng lớn tiếng khen hay vang lên, gây nên chú ý của mọi người. Xem như đạo gia ba tông một trong phái chân võ, đồng dạng là Tiệt Tiên Thất Kiếm trong đó một đại sát chiêu biến hóa ra đại phái đệ tử, Trương Viễn Sơn rất rõ ràng nhìn ra một kiếm này chỗ lợi hại, nhìn như bình thường không có gì lạ, thực ra sát cơ ngút trời. Xem ra Giang cô nương tại trong tỷ thí có rất lớn giữ lại a. Trương Viễn Sơn thở dài một tiếng. Trước đây không lâu, hắn cùng Giang Chỉ Vi tại trong Thiếu Lâm tự giao đấu một trận, thua nửa chiêu, liền như vậy bị thua. Không nghĩ tới hai người chênh lệch vậy mà như thế lớn. Vẹn vẹn một kiếm này, chính mình liền hoàn toàn không tiếp nổi. Làm sao có thể? Liên thanh cảnh cái này táo bạo tiểu đạo sĩ đều ngây người. Hắn muốn cho là mình cùng Giang Chỉ Vi chênh lệch cũng không nhiều. Hiện tại trong lòng lạnh xuyên, không hổ là thiên ngoại thần kiếm đệ tử, chỉ sợ chí ít mở thất hiếu, chúng ta những người này cùng tiến lên đều chưa hẳn là đối thủ a. Thích hạ trà trộn bang phái, phán đoán càng thêm nhạy cảm. Mạnh Kỳ không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, nhưng cảm giác lần này thế giới luân hồi nhiệm vụ tựa hồ ổn. Cùng lúc đó, Phong Nguyên đã tại một đường quét ngang. Trên đường có không ít người áo đen ngăn cản, liền một hiệp đều ngăn cản không nổi, không có ảnh hưởng chút nào tốc độ đi tới. Hồn đú đung đưa, nhiếp tâm đoạn hồn. Nhiếp hồn ma âm vận chuyển lại. Từng cái lộ ra bản thân biết được tin tức, đem Ẩn Hoàng Bảo cụ thể bố trí cùng bảo chủ tình huống đều giao phó ra tới. Ngươi là tà ma cựu đạo cao thủ. Nhìn thấy một màn này, Giang Chỉ Vi lòng hiếu kỳ dần dần dâng lên. Nhiếp hồn ma âm là huyền hoàng đại thế giới địa ma sóng âm công phu, tự nhiên là tà ý vô cùng, lại tăng thêm một tay tinh diệu tuyệt luân kiếm thuật, nàng bắt đầu suy đoán lên Phong Nguyên thân phận thật sự. Gì đó tà ma cựu đạo, cũng xứng cùng ta một cái cấp bậc. Phong Nguyên đi bộ nhàn nhã, vô cùng dễ dàng, không hề giống là tại kinh lịch thế giới luân hồi. Sau đó một kiếm bổ ra cửa đá. Trường kiếm trong tay của hắn gọi là Bạch Hồng Quán Nhật Kiếm, là một chuôi lợi khí cấp bảo vật, sẽ không tùy tiện hư hao,
dùng cũng coi là thuận tay. Nhà đá trung ương lập tức hiện ra một vị thân mang áo choàng thẳng màu xanh lá nam tử trung niên. Hắn mặt mũi vẻ chấn động, võ giả tầm thường liền đẩy không ra cửa đá, lại bị một kiếm bổ ra, vô ý thức run lập cập, còn chưa kịp mở miệng nói chuyện liền bị nhanh chóng qua kịch bản. Đây chính là cái kia vây ở ẩn hoàng bảo tứ đại cao thủ một trong, cứu hắn cũng là nhiệm vụ một vòng, ngươi như thế nào đem hắn giết? Giang Chỉ Vi đối với loại đau này đánh quân đội bạn hành vi biểu thị không giải. Lúc này trên đất máu tươi đột nhiên nhúc nhích lên, biến thành từng cái bát tự. Giang Chỉ Vi cứu vớt Trình Đỉnh thoát ly bị đoạt tâm hoàn khống chế Trình Đỉnh, hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh một trong, ban thưởng 10 cái thiệt công. Nếu như nàng lúc này còn có thể khống chế thân thể, miệng nên thành một cái hình ó, ai nói chết không tính cứu vớt. Phong Nguyên không để ý lắm, hắn vẹn vẹn chỉ là đi ngang qua nơi này, tiện tay hoàn thành rồi cái này nhiệm vụ chi nhánh, tiếp xuống cũng không có tiếp tục tìm kiếm cái khác tứ đại cao thủ, mà là tiếp tục hướng phía ẩn hoàng bảo trung ương xuất phát. Chỉ chốc lát sau liền tới đến trung ương đại điện. Cái này trên đường đi cũng không có người áo đen ngăn cản, ẩn hoàng bảo chủ tựa hồ đối với thực lực bản thân cực kỳ tự tin. Lúc này, cửa lớn rộng mở, trước điện điểm xuyết lấy mấy đóa vàng sáng chi hoa, trong điện thì quỳ mười mấy cái người áo đen, mà bảo tọa bên trên, một vị người mặc màu vàng sáng long bào, giữ lại một cái râu đẹp gầy gò nam tử trung niên chính uy nghiêm ngồi ở nơi đó. Loạn thân tặc tử. Hắn vừa muốn nói cái gì, liền phát hiện phía trước thân ảnh lắc lư, bị một bàn tay vô xuống chỗ ngồi. Yên lặng một điểm, đừng ồn ào, lần sau, ngươi còn dám nói cái gì ngu xuẩn nói ra đến, ta biết đem ngươi trên người cái này thân ra cho lột xuống, từng kiếm một trẻ thành nhân côn, một cái nhân côn ngươi biết không? Thanh âm lãnh cốc, dập dờn trong đại điện. Chương 61, Hoa Phong không giống người đăng, ý nộ Hạ Phong Nguyên ngồi tại trên cùng, đối với chung quanh mấy chục tên người áo đen nhìn như không thấy. Hai tay ôm trong lòng tại ngực, ánh mắt nghiêm mật thị. Cái kia vũ nhục tính lời nói, lặp đi lặp lại quanh quẩn tại ẩn hoàng bảo chủ trong óc. Mặt mũi của hắn đông nhiên bặm mẻo, trong trắng mắt leo lên giống mạng nhện tơ máu, khóe miệng không bị khống chế có quắp liên đối lấy huyệt thái dương cũng thỉnh thịch nhảy lên, hiển nhiên là phẫn nộ tới cực điểm. Chỉ là bởi vì khuôn mặt bị một bàn tay quạt đến sưng, hơi có vẻ phải có chút buồn cười. Ẩn hoàng bảo chủ bởi vì lấy được trời ban, lấy được đoạt tâm hoàn loại này khống chế võ lâm nhân sĩ kỳ diệu đang dược, dạ tâm đã sớm kịch liệt bành trướng, thậm chí vọng tưởng làm cửu ngũ chí tôn, đã nhanh đem mình làm thành hoàng đế, chỗ nào chịu đựng được rồi loại này xỉ nhục. Đều lên cho ta. Tiếng nói vừa ra, mấy cái kia 10 cái bị đoạt tâm hoàn khống chế người áo đen lúc này mặt lộ vẻ hung hãn, hai mắt đỏ thẫm, bọn hắn hiển lộ khí cơ toàn bộ đều là tiếp cận khai khiếu thực lực. Nhưng theo tối tâm u ma âm, rất nhanh đã mất đi thần thái. Mặc cho ẩn hoàng bảo chủ như thế nào hét lớn, đều không có mảy may để ý tới, mắt biết thay ngơ, tựa hồ không có nghe thấy. Chỉ là ngơ ngác đứng ở nơi đó, tại chỗ không động. Như ngươi loại này tiểu nhân vật, ta thật đều khinh thường giết ngươi, vẩn tay của ta, quỳ xuống, dập đầu đi, ta liền tha cho ngươi một cái mạng. Cực lớn tinh thần áp bách xuống, ma âm xuyên qua thai. Ẩn hoàng bảo chủ như rất vào hờ băng, toàn bộ thân thể đều cứng đờ, cũng không dám thở mạnh. Tại cảm thụ của hắn bên trong, tòa kia trên ghế căn bản không phải gì đó mỹ lệ làm rung động lòng người kiếm đạo thiếu nữ, mà là một cái bao phủ tại vô tận trong huyết vụ tà ác ma thần. Toàn bộ đại điện an tĩnh đáng sợ, trong lúc nhất thời tĩnh có thể nghe châm. Một lát sau, ẩn hoàng bảo chủ thần sắc sụp đổ, cuối cùng bị công phá tâm lý phòng tuyến, này căn bản không phải là người, là quỷ thần. Quỷ thần a? Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo đoạt tâm hoàn thế mà không có tác dụng. Chính mình cũng không phải một hiệp chi địch. Liên tưởng đến trời ban đoạt tâm hoàn, tưởng rằng trên trời muốn một lần nữa thu hồi chính mình phần này ban ân. Vì tìm kiếm sống sót, cả người trên mặt đất điên cuồng dập đầu. Nhìn xem đã gần như điên cuồng ẩn hoàng bảo chủ, Giang Chỉ Vi trong lòng một hồi kinh ngạc, gia hỏa này coi như không phải là tà ma cựu đạo cao thủ, cũng tuyệt đối là một cái hung danh chiêu lấy đại ma đầu, xem ra sau này không thể tùy tiện kích thích hắn. Những lời này cũng không nói ra miệng, nhưng trong nội tâm đã nhận định Phong Nguyên chính là một cái mười phần trùm phản diện. Cảm giác so sánh với hắn, cái này gì đó hoắc loạn võ lâm ẩn hoàng bảo chủ quả là giống như là một đóa thuần khiết hoa trắng nhỏ. Phong Nguyên cũng không biết rõ Giang Chỉ Vi nói xấu, chỉ là cảm thấy không thú vị. Hắn muốn cho rằng còn có thể bởi vậy phát động một chút nhiệm vụ chi nhánh. Kết quả lục đạo luân hồi chi chủ không có bất kỳ phản ứng, thuộc về là không có học được chủ thần không gian chân chính tinh túy chỗ. Chỉ là lục dục ma điện thần thông, lại có thể dùng thế giới này chân khí phương thức vận chuyển ra tới. Đây là hắn không nghĩ tới sự tình. Chân khí bên trong đan điện, cùng pháp lực trong đầu, cũng không giống nhau. Nhưng lấy thông linh cảnh giới tinh thần lực dẫn dắt ra tới, cả hai được ra, căn bản không phải khai khiếu kỳ võ giả có khả năng ngăn cản. Cái này cũng cho Phong Nguyên khai thác một chút mạch suy nghĩ. Phương Thanh Tuyết tu hành chính là Vũ Hóa môn tử điện âm lôi đao, nhưng lại tại ứng thiên tỉnh nơi đó học xong tiên thiên ma cung kình cái này một loại ma đạo thần thông, tiên ma đồng tu, không đến thiên nhân cảnh, liền có thể sử dụng đưa ra hắn thần thông thủ đoạn. Tại thế giới Bích Sinh, tu luyện tới 5 tầng thiên nhân cảnh phía trước, thần thông bí cảnh là chỉ có thể tu luyện một loại thần thông. Bởi vì thần thông có pháp lực thuộc tính, không giống pháp lực thuộc tính ba chạm, trong óc liền biết trực tiếp phát sinh nổ lớn, hài cốt không còn. Mà thế giới nhất thế chi tôn công pháp cũng không có gì đó chân khí tính chất thuyết pháp, loại nào võ học lấy được đều có thể tu luyện. Tấn thăng đến ngoại cảnh cấp đường, cũng là lấy nội thiên địa, dẫn động ngoại thiên địa, sử dụng lực lượng của đất trời tiến hành chiến đấu, mắc gió phi độn các loại. Ví dụ như Thiên Đế đạo thống Huyền Tiên Tông, từ Thiên Đế ngọc sách bên trên diễn hóa ra pháp thân cấp tuyệt thế đao pháp, gọi là Ngũ Phương Ngũ Đế đao, phân biệt đối ứng Thanh Đế Đông Vương Công, Kim Hoàng Tây Vương Mẫu, Hắc Đế Chân Võ, Hỏa Hoàng Phượng Hề, cùng với Trung Ương Thiên Đế. Ngũ Phương Ngũ Đế cũng đối ứng thiên địa ngũ hành câu chuyện. Nếu như học được môn này tuyệt thế đao pháp, lĩnh ngộ bên trong đao đạo chân ý, tấn thăng đến ngoại cảnh cấp đường, liền có thể bộc phát ra 5 loại thuộc tính khác nhau lực lượng của đất trời, đây chính là hệ thống thế giới không giống. Chờ kết thúc lúc này đây luân hồi nhiệm vụ, có thể thử một chút. Phong Nguyên trong đầu có vô cùng linh cảm bắn ra. Tỷ như nói giống Phương Thanh Tuyết như thế tiên ma đồng tu, lấy lục dục ma điện pháp lực thôi động cái khắc đỉnh tiêm chiêu thức. Sau đó nhìn về phía dưới tiếp tục dập đầu ẩn hoàng bảo bảo chủ. Mệnh lệnh hắn đem toàn bộ ẩn hoàng bảo thu thập đến võ học công pháp toàn bộ đưa tới. Những thứ này võ học công pháp có thể lên chuyển cho lục đạo luân hồi chi chủ, có lẽ cũng là một bút không nhỏ thiệt công. Ngay tại Phong Nguyên lật xem những thứ này võ học đồng thời, lục đạo luân hồi chi chủ cũng tại phát ra nhắc nhở văn tự, Trương Viễn Sơn, Tề Chính Ngôn, Thích Hạ, Chân Định cứu vớt Đàm Văn Bác, Khổ Hải, Ma Lương Hàn thoát ly đoạt tâm hoàn khống chế, mỗi người ban thưởng 10 cái thiệt công. Những thứ này đồng đội cũng không có ở tại chỗ chờ lấy, cũng muốn hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh. Còn phân ra 3 cái đội ngũ. Kết quả cũng là bi thảm, Táo Bạo tiểu đạo sĩ Thanh Cảnh cùng Đại Giang Bang Hương chủ lời không giới hạn cuối cùng ngủm. Thật tốt, phân gì đó đội ngũ đâu? Phong Nguyên lắc đầu. Hắn đều chiếm cứ nhân vật phản diện hang ổ, không nghĩ tới vẫn là có người tại tặng đầu người. Tại thế giới luân hồi, chia ra hành động thế nhưng là tối kỵ. Ngay tại Trương Viễn Sơn đám người thu liễm đau buồn cảm xúc, mang theo một đám trên đường gặp phải giang hồ cao thủ, hướng phía đại điện khi xuất phát, liền thấy cái kia ngồi ở phía trên lật xem thư tịch thân ảnh quen thuộc, còn có cái kia quỳ trên mặt đất không dám động ẩn hoàng bảo bảo chủ. Từng cái khuôn mặt đờ đẫn lên. Chúng ta vào chính là cùng một cái thế giới luân hồi sao? Cái này họa phong đều không đúng. Mạnh Kỳ ở trong lòng điên cuồng nhà rãnh. Bọn hắn hoàn thành cái nhiệm vụ chi nhánh đều tổn binh hào tướng, kết quả đồng đội đã sớm đem địch nhân nước suối cho trộn. Một chút võ lâm nhân sĩ cũng là đưa mắt nhìn nhau, ẩn hoàng bảo chủ thế nhưng là trong lòng bọn họ đại ma đầu, giết hại không biết bao nhiêu thân bằng hảo hữu, kết quả hiện tại quỳ trên mặt đất, giống một cái đáng thương vô cùng dập đầu trùng, ai cũng có chút không chịu nhận. Giang cô nương phần này thực lực, chỉ sợ đều có thể danh liệt nhân bảng hàng đầu. Trương Viễn Sơn trong lòng chấn kinh. Chẳng lẽ tẩy kiếm các lại muốn xuất hiện một vị thiên ngoại thần kiếm? Thích Hạ nhìn xem chung quanh những cái kia ngây người tử sĩ, cảm giác chính mình phía trước phán đoán vẫn là có rất lớn sai sót. Các ngươi cuối cùng đến. Phong Nguyên gật gật đầu, sau đó một kiếm giết chết ẩn hoàng bảo chủ. Ngươi không giữ chữ tín. Đây là ẩn hoàng bảo chủ sau cùng di ngôn. Giang Chỉ Vi mở miệng hứa hẹn, cùng hắn Phong Nguyên có quan hệ gì? Lúc này, lục đạo luân hồi chi chủ âm thanh vang lên. Ẩn hoàng bảo chủ bỏ mình, nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành, mỗi người ban thưởng 50 cái thiệt công, trở về. Chương 62, bắt cửu huyền công người đăng, ý nộ hạ trước mắt đầu tiên là đèn kịt một màu, tiếp lấy tia sáng sáng lên, tiên gia phúc địa bạch ngọc quảng trường xuất hiện ở trước mắt mọi người, nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành, miễn phí trị liệu bắt đầu. Lục đạo luân hồi chi chủ hùng vĩ băng lạnh âm thanh vang lên, sau đó từng đạo bạch sắc quang mang bao phủ tại mọi người trên thân, nhường đám người cảm giác giống như ngâm mình ở trong ôn tuyển, khỏi hẳn thương thế, mệt nhọc tiêu hết. Phong Nguyên trên thân không có nhận tổn thương gì, bởi vậy chỉ là một chút tinh thần một chút. A, thương thế tốt nhanh như vậy. Thương thế nặng nhất chính là Thích Hạ, máu thịt be bét vai trái chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhúc nhích hồi phục, 4-5 lần ở giữa đã là triệt để chữa trị. Có lẽ pháp thân cấp lục địa thần tiên ra tay hoặc tương ứng tiên đan mới có này kỳ hiệu. Trương Viễn Sơn sợ hãi thán nói, trên người độc tố cũng bị đổi ra ngoài. Ngày nay thời đại, trên mặt nổi người mạnh nhất chính là pháp thân cấp lục địa thần tiên, bởi vậy bọn hắn chỉ có thể đoán được dạng này. Pháp thân sao? Phong Nguyên trong lòng tương đối trường sinh bí cảnh cùng pháp thân cấp cái khác cao thủ, cả hai đều là lĩnh ngộ pháp tắc tồn tại. Thế giới này pháp thân cao nhân, xem ra tiền kỳ biểu hiện lực không mạnh, thực ra là nhận chân thực giới áp chế, lại tăng thêm từ khi thiên đỉnh rơi xuống về sau, thiên địa lại biến, liền thọ nguyên đều giảm nhiều, chỉ còn lại có cái mấy trăm đến hơn ngàn năm tuổi thọ. Mới làm cho pháp thân có một cái lục địa thần tiên rèm pha xưng hô. Hiện tại chân thực giới xem ra nhỏ, lại là thế giới này, chư thiên vạn giới trung ương nơi. Theo trị liệu đám người trắng sữa kia sáng chậm rãi tiêu tán, lục đạo luân hồi chi chủ lần nữa tung xuống băng lãnh hùng vị âm thanh, ngày sau mỗi lần luân hồi nhiệm vụ, như chủ tuyến hoàn thành, mặc kệ thụ thương nhiều tầng, chỉ cần chưa chết, đều có thể hưởng thụ trị liệu, không cần tiền công, mà như chủ tuyến chưa hoàn thành, trừ tương ứng trừng phạt bên ngoài, thỉnh cầu trị liệu đều là đến thanh toán tương ứng thiện công, thương thế càng nặng, thiện công nhu cầu càng nhiều, cụ thể giá cả, các ngươi có thể lật xem tạm vật bảng tìm kiếm. Ngay sau đó, lại đưa ra nhiệm vụ lần này đánh giá. Ẩn hoàng bảo nhiệm vụ đánh giá, trừ Giang Chỉ Vi vì tốt đẹp bên ngoài, đều là bình thường trừ ban thưởng 30 thiện công bên ngoài, còn thu hoạch được lắc thăm cơ hội. Lắc thăm phạm vi, ngoại cảnh trở xuống tất cả sự vật. Trừ hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng bên ngoài, còn có ngoài định mức ban thưởng. Đám người sững sờ, như thế để bọn hắn không nghĩ tới. Nghe được lục đạo luân hồi chi chủ lời nói, Phong Nguyên cũng không có cái gì kinh ngạc cảm giác, một mình hắn liền xử lý ẩn hoàng bảo chủ, nếu như cái này còn có thể cho cái bình thường hoặc là trung đẳng, như vậy nhất định là có người ngầm thao tác, đây là hồng mông nhân duyên kính không cho phép ngoại ý muốn hành vi. Nhìn xem trước mặt xương trắng bốc lên, hắn từ bên trong nâng lên một cái xám xịt ống thẻ, cái này ống thẻ nội bộ tối tăm sâu xa, gì đó cũng không nhìn thấy. Trương Viễn Sơn, Tề Chính Ngôn, Thích Hạ, Mạnh Kỳ đều dựa vào đi qua, muốn nhìn một chút có khả năng rút ra gì đó. Phong Nguyên nghiên cứu một chút xác nhận vô pháp nhìn ra gì đó, sau đó liền cầm lấy ống thẻ dùng sức lay động, ống thẻ miệng đắp lên một tầng màn sáng, đủ loại sự vật huyễn ảnh từng cái lướt qua, giống như vạn hoa đồng. Bóng sáng huyễn chuyển, càng ngày càng chậm, chậm rãi chuyển đến một bản xám xịt bí tịch, trên viết độc cô cửu kiếm. Đó lấy, lại lướt qua một cái đan dược. Thiên Thông Hoàn. Tề Chính Ngôn hét lên kinh ngạc, thần tình kích động, tựa hồ đối với đan dược này hướng tới đã lâu. Tu vi đến khai khiếu cấp bậc, có thể mượn đặc biệt linh đan rượu dược tương trợ, cái này Thiên Thông Hoàn chính là một cái trong số đó, có thể phụ trợ mở cửu khiếu một trong, mỗi loại đan dược chỉ có một lần hiệu quả, nếu như còn nghĩ mượn nhờ đan dược đột phá, nhất định phải càng cao hơn một cấp đan dược. Đối với tư chất người bình thường đến nói, những đan dược này cực kỳ trọng yếu. Ví dụ như Tề Chính Ngôn, loại đan dược này hắn cũng chỉ là gặp qua, nhưng căn bản không có cách nào lấy được một cái. Giang cô nương không chỉ thực lực mạnh, vận khí cũng tốt ta. Trương Viễn Sơn tán thán nói, đáng tiếc đối với Giang cô nương không có tác dụng gì, không bằng bán cho ta như thế nào. Thích Hạ mỉm cười mà hỏi. Tề Chính Ngôn muốn nói lại thôi, tựa hồ cũng có chút khát vọng. Không có người giảng giải mạnh kỳ, thì là giống nghe thiên thư, một mặt hồ đồ. Thiên Thông Hoàn tại Lục Đạo Luân Hồi chi chủ nơi này bán 110 thiệt công, ta chỉ muốn 80 thiệt công, ai muốn ai lấy đi. Phong Nguyên một mặt không quan trọng. Ngoại cảnh trở xuống đồ vật, với hắn mà nói đều không đáng tiền. Bại gia. Giang Chỉ Vi lẩm bẩm hai câu. Tương tự đan dược, dù là tẩy kiếm các cũng không sung túc, như nghĩ ra được, cũng cần làm ra tương ứng cống hiến, hoặc sư tôn dùng tự thân tư tặng cho. Cuối cùng Thích Hạ giúp người hoàn thành ước vọng, vẫn là để cho Tề Chính Ngôn. Nhiệm vụ chi nhánh lại tăng thêm nhiệm vụ chính tuyến, hết thảy 60 thiệt công, lại tại Trương Viễn Sơn nơi này mượn 20 thiệt công. Đều là người tốt ta. Phong Nguyên cảm khái, vĩnh sinh giới sẽ rất khó nhìn thấy như thế hài hòa thân mật một màn. Hắn mặc dù giết người như ngóe, nhưng tự nhận là làm một người tốt, chỉ là đạo đức danh giới cuối cùng tương đối thấp mà thôi. Sau đó lần nữa lật ra ngọc sách. Đây là ghi chép Lục Đạo Luân Hồi chi chủ nơi này đủ loại đổi vật kèm theo sách, mặt trên cũng viết đám người thiện công tính, có thể trực tiếp từ phía trên chọn lựa mình muốn đổi đồ vật, lại đi giữa sân rộng cổ sáng bên trên đổi, bớt đám người thời gian. Nhiệm vụ 60 thiệt công, đánh giá tăng thêm 30, lại được 80 thiệt công. Hết thảy 170 thiệt công. Phong Nguyên tầm mắt lập tức nhìn về phía một môn công pháp, Bát Cửu Huyền Công. Tại danh sách trao đổi bên trong, cùng đạo tổ Tiệt Thiên Thất Kiếm Phật Tổ Như Lai Thần Trưởng sắp xỉ như nhau. Cao hơn tại Thiên Đế Ngọc Sách các loại tuyệt thế thần công. Dựa theo miêu tả, nếu là nhập đạo, thành bất diệt đạo thể, nếu như ngộ Phật, đến Bồ Đề Kim Thân, không bẩn không sạch, không sinh không diệt, thân thể thành thánh, vạn kiếp bất diệt, ba đầu sáu tay, pháp thiên tượng địa, biến hóa đa đoan, thiện tránh hai kiếp, thần thông có đủ, lực lớn vô cùng. Mặc dù chưa chắc là chính bản, tại cảnh giới nhất định phía trước, không nhất định liền thua ở chính bản. Rốt cuộc có ma Phật cái này bị ngạn cấp độ đại năng, cũng như Lai Thần Trưởng cùng Tiệt Thiên Thất Kiếm thấp nhất chỉ có thể mở ra mua trong đó một thức không giống, Bát Cửu Huyền Công là có thể dựa theo cảnh giới tách ra mua trong đó một thiên. Trong đó xúc khí thiên giá cả chỉ cần 100 thiệt công, mà khai khiếu thiên mới cần 1000. Lấy Phong Nguyên ngày nay thân ra, bán một vài thứ, dễ dàng liền có thể chủ đến những thứ này thiệt công. Không thể đổi kiếm pháp sao? Giang Chỉ Vi cuối cùng nhịn không được, đối với nàng loại này trời sinh kiếm khách đến nói, nhìn thấy yêu thích kiếm pháp vô pháp tiếp xúc thực sự là một loại tra tấn. Kiếm pháp? Tiểu đạo mà thôi. Phong Nguyên bác bỏ đề nghị này, kiếm thuật của hắn đồng dạng tinh thâm, nhưng càng thích lấy lực đè người. Hắn hết sức rõ ràng Bát Cửu Huyền Công chỗ lợi hại, tiền kỳ đối thân thể có cực cao lực khống chế, có thể để cho tự thân thần lực phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, mà đi sau càng là huyền diệu dị thường, biến hóa đa đoan. Tẩy kiếm các thái thượng kiếm kinh cũng bất quá Tiệt Thiên Thất Kiếm trong đó một thức diện hóa mà tới. Đối với đặt nền móng mà nói, kém xa môn này từ Nguyên Thủy Thiên Tôn Phật môn thân thánh Phật sáng tạo tuyệt thế thần công. Chương 63, đổi, Phật nhanh người đăng, ý nộ hạ nghe được Phong Nguyên như vậy dẻm pha kiếm pháp, Giang Chỉ Vi hận không được cùng hắn đại chiến 300 hiệp. Ngươi đánh thắng được ta sao? Phong Nguyên nhẹ nhàng một câu, lập tức có người trầm mặc. Nếu như lúc này là thần thông bí cảnh tu vi, hắn một cái tay liền có thể đánh 800 cái Giang Chỉ Vi. Kiếm pháp vẹn vẹn chỉ là dùng đến đối địch thủ đoạn, cảnh giới mới là căn bản, tựa như là một cái nhục thân cảnh đỉnh phong võ đạo đại tông sư, kiếm thuật của hắn liền xem như cao thâm đến đâu, cũng phải bị vừa mới tấn thăng thần thông bí cảnh một ngón tay đánh cho sống không bằng chết. Ngay tại Phong Nguyên suy tư còn muốn đổi gì đó đồng thời, bên cạnh Tiểu Hòa Thượng Mạnh Kỳ nhìn xem đổi sách một mặt vẻ hưng phấn, sau đó nhìn về phía chúng nhân nói, mọi người chọn tốt muốn đổi thứ gì đó không? Có thể thuận tiện giúp đội vàng cho chút đề nghị sao? Hắn nhìn xem trên ngọc sách ghi lại đủ loại võ công tuyệt thế, trong lòng vô cùng kích động. Trong đầu giống như đã hiện ra chính mình toàn thân áo trắng trắng hơn tuyết, một kiếm quang lạnh 19 châu kiếm tiên hình tượng. Đáng tiếc những cái kia võ học quá đắt, động một tí hơn ngàn. Hắn thiện công lại không đủ, hiện tại không thể làm gì khác hơn là nghe một chút cao thủ ý kiến. Nhất là Giang Chỉ Vi, một người quét ngang ẩn hoàng bảo, quả thực là thế giới luân hồi thứ nhất bắt đuổi. Kiếm thuật kinh người, tương lai thỏa thỏa đại kiếm tiên. Nhìn xem Mạnh Kỳ trông mong bộ dáng, Phong Nguyên mỉm cười, thân thể của ngươi quá yếu, đề nghị ngươi còn là tu luyện một môn luyện thể công phu, ta chỗ này vừa bận có một chút không nhập lưu võ học, ngươi thật tốt rèn luyện một chút, nên có cái mấy ngàn cân lực lượng, đến lúc đó chỗ nào còn cần gì đó kỹ xảo, trực tiếp một quyền đâm chết địch nhân liền có thể. Rèn thể công phu, một quyền đâm chết địch nhân. Mạnh Kỳ có chút trong gió lộn xộn. Cái này cùng suy nghĩ của hắn muốn họa phong không giống á tinh khiết cơ bắp mã phu. Nhưng lý trí để hắn lấy lại tinh thần, gì đó rèn thể võ học thật tốt rèn luyện một chút liền có mấy ngàn cân lực lượng a. Chỉ lo đối phương đổi ý, cảm ơn Giang cô nương, đại ân đại đức, suốt đời khó quên. Nếu là Phong Nguyên biết do ý nghĩ của hắn, khẳng định biết hung hăng phê phán, biết hay không cái gì gọi là lực mạnh ra kỳ tích. Muốn làm kiếm tiên tiên là không có khả năng, cơ bắp mới là vương đạo, Phong Nguyên nhất định muốn ôn nắn hắn cái kia hoàn toàn sai lầm ý nghĩ. Mãng kim cương lại có gì đó không tốt. Xem như ma Phật tha ngã thần, cương manh bá đạo mới vốn có vô địch đạo đường. Phong Nguyên cho không nhập lưu võ học, tự nhiên là phích lịch thủ liên hách tuyệt học, môn võ học này nhìn như không bằng cùng vũ hóa môn tùng hạt vạn thọ quyền, nhưng ở rèn luyện nhục thân phương diện lại có chỗ độc đáo, xông ra chính là một cái đơn giản. Tu luyện tới nhục thân tầng 5 thần lực cảnh giới không thành vấn đề. Hy vọng ngươi có thể rõ ràng khổ tâm của ta. Hắn không có nhắc nhở, tu luyện môn võ học này, theo lực lượng gia tăng, cơ bắp cũng biết càng lớn, đây là tự nhiên không đổi đạo lý. Cái ngạc nhiên này liền để cho Mạnh Kỳ chính mình chậm rãi phát hiện. Nghĩ đến, Phong Nguyên nói tiếp, trừ cái đó ra, ngươi tốt nhất học tập một môn truy pháp, điều này có thể trình độ lớn nhất phát huy ưu thế của ngươi. Ví dụ như lục đạo luân hồi không gian bên trong một môn loạn phi phong chủ y pháp, mỗi một truy lực lượng đều có thể chồng cộng vào, càng đánh càng hăng, đến tiếp sau còn có thể dính liền các ngươi thiếu lâm 72 trong tuyệt kỹ vi đà sử. Nhục thân cảnh giới không có học được một loại cương mãnh binh khí, một mực là hắn tiếp nối. Kiếm thuật chỉ là sinh tồn mà thôi. Nghe nói như thế, Mạnh Kỳ trong đầu áo trắng kiếm tiên hình tượng nháy mắt tiêu tán, lại xuất hiện chính là một vị lưng hùng vai gấu gã đại hán đầu trọc, bắp thịt cả người giống như cầu long, trong tay còn sử dụng một đôi trọng truy. T, hình tượng quá đẹp, không dám tiếp tục suy nghĩ sâu xa đi xuống. Cái này không đúng. Cái này không đúng. Hơn nửa ngày, Mạnh Kỳ biểu tình nặng nề gật gật đầu, giống như là làm ra to lớn hy sinh. Nếu như là cao thủ bình thường nói, hắn còn muốn cân nhắc, nhưng đây là Giang Chỉ Vi đề cử, mà lại lấy được phích lịch trưởng dạng này rèn thể võ học, luyện tập truy pháp hoàn toàn chính xác có khả năng trong thời gian ngắn thu hoạch được năng lực bảo vệ tính mạng, dạng này mới có thể tại thế giới luân hồi sống sót. Không chừng người của thế giới này thích vô cùng cái này một cái đâu. Giang Chỉ Vi đều như vậy cực lực đề cử, ánh mắt cũng rất chân thành. Người thật là xấu xuyên. Giang Chỉ Vi lúc đầu bị đả kích đến, thấy cảnh này triệt để nhịn không được, không tim không phổi cười ha hả. Nhưng nàng rất nhanh liền cười không nổi âm thanh, bởi vì lập tức đến phiên chính mình. Giang cô nương, ngươi dự định đổi gì đó? Thích Hạ tò mò hỏi. Bát Cửu Huyền Công. Phong Nguyên đối môn này tuyệt thế thần công lựa chọn là không đổi. Bát Cửu Huyền Công. Trương Viễn Sơn, Tề Chính Ngôn đều là lên tiếng kinh hô, cửa này thần công chính là tuyệt thế thần công phổ trước mấy vị, ai không có chú ý tới. Mạnh Kỳ trong lòng lo lắng lần nữa hạ thấp rất nhiều. Lúc đầu coi là Giang Chỉ Vi loại cao thủ này chọn kiếm pháp loại hình, kết quả tuyển Bát Cửu Huyền Công. Thật sự là chi hành hợp nhất ta. Hắn kỳ thực cũng nghĩ tu luyện Bát Cửu Huyền Công, đáng tiếc không có tiền. Thích Hạ đầu tiên kịp phản ứng, hiếu kỳ mà nói, Giang cô nương, ngươi thiện công nên không đủ a. Căn cứ phía trên đổi phương thức, cùng loại với Bát Cửu Huyền Công dạng này tu luyện công pháp, là có thể mở ra đơn độc đổi trong đó một tiền, mà Bát Cửu Huyền Công xúc khí cùng khai khiếu hai thiên giá cả theo thứ tự là 100 cùng 1000 tiền công, ta chuẩn bị đem một chút không dùng được võ học đổi cho lục đạo luân hồi chi chủ, dạng này liền đầy đủ. Phong Nguyên bình tĩnh nói, nguyên lai là dạng này. Đám người lộ ra giật mình thân sắc, Giang Chỉ Vi thế nhưng là tẩy kiếm các cao đồ, tự nhiên nhìn qua rất nhiều võ học. Bọn hắn cũng có tương tự ý nghĩ, nhưng lại không dám đem bản thân môn phái công pháp đổi ra ngoài. Phong Nguyên cũng không có dự định cải biến tâm tư của bọn hắn, trực tiếp lên trước một bước, bắt đầu đổi. Ngưng thần ký ức, hình thành một bản cổ pháp sách vở. Bích Diễm Thất Tu Mang. Bích Diễm Thất Tu Mang ngoại cảnh cấp bí thuật, giá trị 5000 thiệt công, có thể hối đoái 4000 thiệt công. Đây là lục đạo luân hồi chi chủ đối môn này hỏa hệ đại thần thông cho ra giá cả. Bí thuật cũng không phải là công pháp. Phong Nguyên lộ ra thần sắc suy tư, vẹn vẹn chỉ là một môn đại thần thông, tối đa cũng chỉ có thể tu luyện tới thần thông 5 tầng thiên nhân cảnh giới, mà lại người của thế giới này, không có thần biến huyệt, không có huyệt thiên môn, xem ra là bị phân loại thành ngoại đạo. Nhìn thoáng qua đổi sách bên trên, không có tìm được môn công pháp này, bởi vì là phổ bên trên thiếu khuyết đồ vật, đổi giá tiền là giá gốc 8 thành. Lục đạo luân hồi không gian bên trong, ngoại đạo là bị che đậy lại. Bích Diễm Thất Tu Mang cũng không ngoại lệ. Sau đó liền bắt đầu đại lượng đổi, đầu tiên là ẩn hoàng bảo võ học, tiếp lấy lại là tùng hạc vạn thọ quyền loại hình. Thiện công lần nữa dâng lên. Bất quá đây đều là đầu nhỏ, đầu to còn tại đằng sau. Lục dục ma điện một trong, cực ác chi nguyên, vạn ma chi tổ, 200000 thiện công, có thể đổi lấy 160000 thiện công. Nhìn xem lục đạo luân hồi chi chủ cho ra giá cả, Phong Nguyên trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Hắn cảm giác đánh giá thấp chính mình cái kia tiện nghi sư tôn. Vốn cho rằng cho lục dục ma điện chính là vô thượng thần thông, không nghĩ tới vẹn vẹn chỉ là trong đó một loại tu luyện ác thần thông công pháp, vậy mà giá trị cao như thế. Phải biết, hoàn thành Như Lai thần trưởng cùng Tiệt Thiên thất kiếm, tại lục đạo luân hồi chi chủ nơi này cũng liền 1 triệu thiện công. Cái này một đợt, trực tiếp phát nhanh. Chương 64, trắng trận đuổi, cầu đầu lập. Người đăng, Y Nộ Hạ tại Vĩnh Sinh giới, thần thông vẹn vẹn có 3 loại phân chia, tiểu thần thông, đại thần thông, vô thượng thần thông. Cái gì là vô thượng thần thông? Thấp nhất là trường sinh tầng 6 thiên vị cảnh cao thủ sáng tạo ra đến tuyệt học, nhưng hạn mức cao nhất liền không có giới hạn, có thể là tiên nhân lĩnh ngộ thần thông, cũng có thể cánh cửa vĩnh sinh lưu chuyển tới 3000 đại đạo, thậm chí có thể là cái trước kỷ nguyên văn minh còn sót lại công pháp. Căn cứ Ti Hồng Dạ Ly từng nói, lục dục ma điện là thượng cổ thánh ma sáng tạo ra đến ma đạo thần thông. Thượng cổ thánh ma cũng chính là đối ứng tiên nhân cấp bậc. Cụ thể gì đó cấp độ cũng không rõ ràng, nhưng Phong Nguyên có khả năng từ lục đạo luân hồi chi chủ nơi này cảm nhận được bộ này vô thượng ma điện cường đại. Vẹn vẹn 7 đại vô thượng thần thông một trong, liền giá trị 200000 thiệt công. Thật sự là phát đạt. Phong Nguyên khỏe miệng đều ngăn không được ý cười. Đổi một bộ lục dục ma điện, vẹn vẹn chỉ là nháy mắt, hắn thiện công trực tiếp vượt qua 1 triệu cái số này. Đáng tiếc lục đạo luân hồi chi chủ cuối cùng không phải chân chính chủ thần không gian, mà là ma Phật các đại năng nuôi cá chảng, trừ công pháp bên ngoài, phàm là dính đến pháp thân cấp độ sự vật, liền cần hoàn thành chuyên môn nhiệm vụ, lại nhiều thiện công cũng không có cái gì ý nghĩa. Đầu tiên là Bát Cửu Huyền Công xúc khí thiên, khai khiếu thiên, ngoại cảnh thiên, tổng cộng 11100 thiệt công. Sau đó, một cái cổ pháp ngọc giản xuất hiện tại trong cột ánh sáng. Phong Nguyên đem nó đưa vào mi tâm, tham dò vào tinh thần lực mơ hồ xem một phen sau liền đem nó thu vào. Bát Cửu Huyền Công tiền kỳ giá cả đối với cái khác thần công tương đối tiện nghi, nhưng nó cùng còn lại ma nguyên bộ võ học thần công không giống, pháp thân thiên phía trước không có nguyên bộ võ học, chỉ là chuyên chú vào đảo móc tự thân. Cái này cùng lục dục ma điện có chút tương tự. Thần thông cũng không thiên về công kích, mà là vì tu luyện ra thượng cổ thánh ma pháp tướng Hồng Trần Ma Vực. Sau đó liền giang chỉ vi yêu thích kiếm pháp một cột. Hiện tại thiện công đầy đủ, thỏa mãn nàng yêu thích cũng không tính là gì. Kiếm 23, ngoại cảnh tuyệt học, ra từ phong vân thế giới bên trong thánh linh kiếm pháp, chỉ có thiêu đốt sinh mệnh, vứt bỏ sinh mệnh mới có thể khiến ra một kiếm, là tâm chi kiếm, hồn chi kiếm, tinh thần chi kiếm, kiếm ý chi kiếm, phía dưới một kiếm, giác quan đình trệ, vạn vật ngưng kết, thời gian dị thường, không thể tránh né, đổi giá cả 4000 thiện công. Dù là tại 6 đạo chỗ đông đảo ngoại cảnh tuyệt học bên trong, kiếm 23 cũng có thể xưng được các loại. Chỉ bất quá sử dụng chiêu này cần giá quá lớn, bằng không không có khả năng chỉ trị giá 4000 thiện công. Đương nhiên, lục đạo luân hồi chi chủ nơi này đổi thánh linh kiếm pháp, là căn cứ mạnh kỳ trong đầu ký ức miêu tả tiện tay sáng tạo, không có cái gì đến tiếp sau biến chủng. Tỷ như nói có tình thiên địa kiếm 23, lục diệt 23. Ngay sau đó, chính là bị ngạn cấp bậc tiệt tiên thất kiếm, mỗi một kiếm đổi đều muốn 150000 thiện công. Hiện tại trong đó thiếu khuyết chính là thức thứ 3 đạo vô tuế nguyệt, chính là thời không chi kiếm, thức thứ 6 đạo lưu nhất tuyến vì vận mệnh chi kiếm. Phong Nguyên chỉ tính toán đổi trong đó một kiếm, cũng chính là cuối cùng một kiếm, thức thứ 7, bao hàm chung kết cùng khai sáng, hủy diệt cùng tạo hóa đạo diệt đạo sinh. Trương Viễn Sơn chỗ phái chấn võ, chính là căn cứ một kiếm này biến hóa ra tới, thành tựu đạo môn ba tông một trong địa vị. Cũng có thể nói là kiếm 23 phiên bản siêu cấp 4, bị ngạn cấp bậc một kiếm. Cả hai đạo lý có chút tương tự. Đây cũng là Phong Nguyên lựa chọn kiếm 23 nguyên nhân chủ yếu. Bị ngạn cấp bậc vô thượng thần công, vốn là khó mà lĩnh hội, chớ nói chi là khai khiếu cấp bậc, cho dù Phong Nguyên lúc này ngộ tính lấy được trên phạm vi lớn tăng cường, nghiên cứu trong đó một kiếm cũng đầy đủ. Thậm chí có thể căn cứ đạo diệt đạo sinh một kiếm này, khai phát ra đến tiếp sau có tỉnh thiên địa kiếm 23, lục diệt 23. Khấu trừ 150000 địa công. Lục đạo luân hồi chi chủ âm thanh băng lãnh hùng vĩ, lúc này đây đổi không giống gì vãng từ bên trong cột ánh sáng lấy ra vật phẩm, lần này là từ trên trời hạ xuống dưới một đạo ánh vàng rực rỡ, lộ ra không tên huyền bí của sáng, hàng lâm xuống, làm cho hắn bắt đầu nhận lấy tiệt tiên thất kiếm truyền thừa. Thấy cảnh này đám tiểu đồng bạn đều kinh ngạc đến ngây người. Không biết Giang Chỉ Vi đến tột cùng đổi một chút gì đó, vậy mà tràng diện kinh người như thế. Vô số ký ức tràn vào trong đầu. Kia là một cái tiệt thiên thất kiếm truyền thừa chân ý hẳn giống, xem như tiệt thiên thất kiếm một thức sau cùng đạo sinh đạo diệt thức này tượng trưng cho chung kết cùng khai sáng, cũng là một loại đạo luân hồi, bên trong hủy diệt thai nghén tân sinh. Đây chính là đạo sinh đạo diệt sao? Chân chính Giang Chỉ Vi thì như si như say, không nghĩ tới chính mình lại có lĩnh ngộ loại này tuyệt thế thần công một ngày. Nàng cùng Phong Nguyên hiện tại nằm ở một loại trạng thái kỳ diệu. Hai người đều có thể lĩnh ngộ bên trong chân ý, tìm hiểu ra đạo khác nhau lý, cuối cùng hướng về một thể. Trong chốc lát về sau, Phong Nguyên mới hồi phục tinh thần lại, dần dần giật mình, nguyên lai ta điệp ra chính là Giang Chỉ Vi thiên phú. Cái này Hồng Mông nhân duyên kính công năng thật đúng là kỳ diệu. Thiên phú vậy mà đều có khả năng cùng hưởng. Thêm vào tuyệt thế thần công những thứ này, hắn còn đổi rất nhiều đồ vật. Ví dụ như kỳ vật một cột, giới tử vòng, đơn giản nhất khoảng không ở giữa vật phẩm, đổi giá cả 3000 tiền công, hình dạng đây là một cái cổ phát chiếc nhẫn. Còn có binh khí một cột, Thái Hư thần kiếm, thượng phẩm bảo binh, giá trị 12,000 tiền công, cái nào đó thế giới luân hồi thần tiết tạo thành, bao gồm dị lực hóa thành Thái Hư kiếm vực, có thể áp bách đối thủ tâm thần, có thể dẫn động chung quanh lực lượng của đất trời, một kiếm phá vạn pháp. Váy dài tiên bảo, đi mây trôi ánh sáng. Mỗi một kiện đều là cực phẩm bảo cụ, có thể nói là vũ trang đến tận răng. Thế giới này, binh khí chia làm thần binh, bảo binh, lợi khí, bách lợi khí, bình thường binh khí, cũng phân biệt đối ứng pháp thân, ngoại cảnh, khai khiếu, xúc khí, mở mạch, Giang Chỉ Vi bạch hồng quán nhận kiếm chính là lợi khí cấp bậc. Tại ngoại giới chỉ có những đại môn phái kia trèo lên thượng nhân bảng hàng đầu trọng yếu nhất đệ tử hoặc là ngoại cảnh cấp cao thủ mới có thể thu hoạch được thuộc về mình bảo binh, bởi vì bảo binh độ khó luyện chế thực sự quá lớn, hơn nữa còn có khả năng luyện chế thất bại. Cũng liền tại lục đạo luân hồi không gian mới dễ dàng như vậy lấy được. Ngươi mua nhiều như vậy cực phẩm bảo cụ, có khả năng trưởng không được không? Giang Chỉ Vi không khỏi hỏi. Nàng cũng có một loại phát tài cảm giác, nhưng lý trí nói cho nàng, khai khiếu cấp bậc, căn bản không có biện pháp phát huy ra bảo binh uy năng. Ngươi quá coi thường lục đạo luân hồi chi chủ. Phong Nguyên mỉm cười. Tại đổi lúc đi ra, những thứ này bảo binh liền bị lục đạo luân hồi chi chủ đánh lên người mua khí cơ, so bình thường thủ đoạn đoạt được bảo binh, câu thông tế luyện phải nhanh gấp trăm ngàn lần, dù là chỉ có thể phát huy ra một phần nhỏ uy năng, cũng là tương đương cường đại. Có chút cùng loại với vĩnh sinh giới linh khí, bảo khí. Những thứ này cực phẩm bảo cụ mỗi một kiện đều có ngoại cảnh tầng 7 trở lên mới có lĩnh vực, ngoại cảnh giai đoạn đã là đỉnh tiêm chiến lược tư bản. Ta dựa vào, đây là thành tiên. Mạnh Kỳ bị phen này đổi cả kinh trận mắt ngất mồm. Mỗi một kiện cực phẩm bảo cụ đều có thể dẫn động chung quanh lực lượng của đất trời, ánh sáng lấp lánh phân tán, lại là có một loại bạch nhật phi thăng cảm giác. Không riêng gì hắn, Trương Viễn Sơn mấy người cũng đều không kém bao nhiêu, đều lộ ra ao ước thần sắc. Xem như môn phái lớn đệ tử, đám người trưởng bối đều có thuộc về mình bảo binh, thậm chí trong môn phái còn có truyền thế thần binh, mấy người đô đô là gặp qua việc đời, tự nhiên tin tưởng trong đó ý nghĩa. Bọn hắn nếu là đem môn phái công pháp đổi cho lục đạo luân hồi chi chủ, cũng đồng dạng có thể thu hoạch được không ít thiệt công. Nhưng trên tâm lý vẫn tồn tại một chút chướng ngại. Có lẽ đây chính là người tốt bệnh chung, sẽ không giống Phong Nguyên như thế có linh hoạt đạo đức danh giới cuối cùng. Trừ một thân cực phẩm bảo binh bên ngoài, còn có đổi kỳ vật một cột. Ví dụ như lục dương phản sinh đan, nhằm vào pháp thân trở xuống người hữu hiệu, dù là chỉ còn một hơi, tứ chi không còn, đan này cũng có thể gãy chi trọng sinh, máu thịt tái tạo, vô cùng trên phạm vi lớn khôi phục nguyên khí, đổi giá cả 10000 thiệt công. Ngày nay Phong Nguyên tài đại khí thô, một hơi trực tiếp đổi 10 cái. Còn có rất nhiều ngoại cảnh cấp cái khác bí bảo. Sơn Hà xã tác đồ, hàng nhái, ngoại cảnh cấp bí bảo, cửu trọng thiên, tự mang mê miễn năng lực, ở trong chứa thiên địa, nhưng còn ở, mê miễn không đặc thù công pháp tông sư, nhưng sử dụng 2 lần, giá trị 12,000 thiện công. Thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, vũ sát thần quan thạch, đinh đầu thất tiến thư, lạc hồn trùng, 10.000 giảm xuyên qua phủ. Phong ngự, khống chế, công kích, chạy trốn các loại bí bảo phải có dùng hết. Đây đều là trong thần thoại pháp bảo, mặc dù là hàng nhái, đối với ngoại cảnh cao thủ viện trợ cũng rất lớn. Hơn 1 triệu thiện công, trong khoảnh khắc liền tốn 7-8 phần. Có thể nói là súng hơi đổi pháo. Rất nhiều cực phẩm bảo binh, lại tăng thêm những thứ này bí bảo tất cả đều dùng tới, ngoại cảnh tam trọng thiên trở xuống cao thủ đều là bên trên cái thất gỗ có lại đồ ăn, liền xem như càng cao hơn một cấp tông sư cũng có bị âm chết khả năng. Phong Nguyên còn không biết có cơ hội hay không tiến vào lần tiếp theo luân hồi. Đổi lên tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Hơn 1 triệu thiện công, xem như cất bước tài chính, có thể xưng xa xỉ vô cùng. Rất nhiều tiểu đồng bọn ánh mắt đờ đẫn, tựa hồ cảm giác về sau không có cách nào cùng một chỗ vui sướng chơi đùa, trên lệch này quá lớn. Đúng lúc này, lục đạo luân hồi chi chủ lạnh lùng hùng vĩ âm thanh vang lên, đổi hoàn thành, lựa chọn kỹ càng cần cất giữ vật phẩm, sau đó trở về, chờ đợi một lần luân hồi mở ra. Như là chủ thần không gian, lục đạo luân hồi chi chủ luân hồi giả mọi người cũng đều có một cái tư nhân phòng ốc, bên trong trống rỗng, có thể đổi cái bản, cũng có thể trước giờ cất giữ một chút vật phẩm loại hình đồ vật. Mạnh ký đám người thiện công quá ít, tự nhiên là không có chuyện gì làm. Phong Nguyên thì là đem vừa mới đổi mà đến bảo vật, cất giữ trong kỳ vật giới tử vong bên trong, đợi đến cần thời điểm lại lấy ra. Theo một mảnh ánh sáng trắng về xuống, tương tự cẩm thạch hòn đá lát thành luân hồi quảng trường lần nữa không có mưa hay. Chương 65, Giang Chỉ Vi trở về người đăng, ý nộ hạ cái này bát cửu huyền công, không biết có thể hay không tại vĩnh sinh giới sử dụng. Phong Nguyên trở lại trước đây không lâu phòng nhỏ, hắn cảm thấy đại khái dẫn đầu là có thể, vĩnh sinh giới văn minh mênh mông vượt quá tưởng tượng, hơn 2000 cái kỷ nguyên, gì đó đều từng sinh ra, mà lại bát cửu huyền công thích ứng lực cũng rất cường đại. Danh xưng chư thiên vạn giới toàn địa đồ chiến đấu công pháp. Nhân loại của thế giới này không có thần biến huyện, huyệt thiên môn. Nhưng người vĩnh sinh lại có cửu thiếu. Phải nói, rất nhiều thế giới nhân loại đều có cửu thiếu. Hắn vẹn vẹn đổi xúc khí thiên, khai thiếu thiên, ngoại cảnh thiên, đến mức pháp thân thiên cũng không cần phải đổi, địa phương khác có cơ hội lấy được. Trước chuyển tu công pháp đi. Phong Nguyên xếp bằng ở giá trị 10.000 tiện công tiên tâm bổ đoàn bí bảo bên trên. Người bình thường chuyển tu căn bản công pháp cũng cần thời gian không ngắn dùng đến rèn luyện, đổi mà đến thiên tâm bổ đoàn chính là vì giải quyết vấn đề này mà đến, vẹn vẹn chỉ là trong chốc lát. Lại tu luyện từ đầu đến khai khiếu kỳ đỉnh phong, nội thiên địa cũng có nhỏ bé điều chỉnh, càng phát ra viên mãn, lại cùng ngoại giới đại thiên địa liên hệ càng phát ra chặt chẽ, một cỗ chất khí tự nhiên hình thành, toàn bộ thân thể toàn thân vàng nhạt lưu chuyển, trong cơ thể xương cốt cơ bắp ánh sáng trong suốt, có loại vạn kiếp bất diệt thần thánh trang nghiêm cảm giác. Bát cửu huyền công cửu khiếu cùng mở, nội thiên địa lại thành. Giang Chỉ Vi yên lặng chú ý, ý nghĩ cũng có một chút biến hóa rất nhỏ. Cái này bát cửu huyền công không hổ là tuyệt thế thần công, dung nạp biến hóa, thân được không diện, hết thể giai không, tâm chứng bồ đề. Cửu khiếu cùng mở. Vậy mà kích thích đến mi tâm tổ khiếu, trực tiếp bước vào thiên nhân giao cảm cảnh giới. Nàng suy nghĩ một chút, Phong Nguyên nói tựa hồ cũng không có cái gì vấn đề, cảnh giới hoàn toàn chính xác muốn so kiếm pháp trọng yếu hơn. Bất quá ưa thích kiếm pháp đam mê này là sẽ không cải biến. Dù sao cũng là trời sinh kiếm đương. Đúng vào lúc này, tiếng chuông vang lên, một tiếng gấp qua một tiếng, giống như thiếu lâm tự có cái đại sự gì phát sinh. Là thanh cảnh cái chết bị phát hiện sao? Giang Chỉ Vi hỏi. Nàng bây giờ còn chưa có biết rõ lục đạo luân hồi không gian quy tắc, nhưng đã có suy đoán, có lẽ ở nơi đó chết liền thật chết rồi. Người đoán không lầm. Phong Nguyên khẳng định ý nghĩ của nàng. Bên trong luân hồi thế giới chết như thế nào rơi, tại trong hiện thực cũng sẽ là đồng dạng tiểu chết. Ngay tại Giang Chỉ Vi còn muốn hỏi lại chút gì thời điểm, đột nhiên kinh ngạc phát hiện chính mình lại có thể trưởng khống thân thể. Vui vẻ cảm xúc lập tức xông lên đầu. Bất quá nàng suy nghĩ một chút, vẫn là cẩn thận hỏi, ngươi còn ở đây sao? Đáp lại Giang Chỉ Vi là một mảnh trầm mặc. Phong Nguyên cũng không nghĩ tới, Hồng Mông nhân duyên kính lại xuất hiện biến hóa mới. Mình bây giờ chỉ có thể cùng phía trước Giang Chỉ Vi, lấy nàng thị giác cảm thụ chuyện ngoại giới phát sinh tình. Hắn dần dần lý giải, hẳn là bàn tay vàng là muốn thông qua phương thức như vậy bồi dưỡng quan hệ của hai người. Rốt cuộc Hồng Mông nhân duyên kính mục đích chủ yếu là vì tác hợp nhân duyên, mà không phải đơn thuần thăng cấp bàn tay vàng. Cũng không biết thời gian sẽ kéo dài bao lâu. Không có thu đến đáp lại, Giang Chỉ Vi vô ý thức nhẹ nhàng thở ra. Nàng mặc dù tại Phong Nguyên nơi này có đến rất nhiều đồ tốt, tu vi cũng tăng lên tới thiên nhân giao cảm cảnh giới, nhưng ngay cả mình thân thể đều không thể khống chế, rõ ràng không phải là một chuyện tốt. Bởi vì tiếng chuông vang lên, một chút tẩy kiếm các đệ tử đến đây gõ vang phòng nhỏ cửa. Giang sư tỷ, Tô trưởng lão để chúng ta đến Đại Hùng Bảo Điện tập hợp. Nghe được tiếng thúc giục âm, Giang Chỉ Vi cũng không lo được kiểm tra tự thân, lập tức đuổi tới Thiếu Lâm tự bên trong Đại Hùng Bảo Điện. Đứng tại một cái vị bộ dáng tuổi trẻ tuấn tú nam tử mặc áo xanh sau lưng. Nam tử mặc áo xanh này nhìn như bình thường, nhưng nếu cẩn thận nhìn hắn, sẽ có một loại hắn chỗ trống rỗng, vô ngã vô vật cảm giác. Chính là Giang Chỉ Vi sư phụ Thiên Ngoại Thần Kiếm Tô Vô Danh. Ánh mắt của hắn nhất chuyển, không để ý đến Đại Hùng Bảo Điện cái vã kịch liệt, mà là nhìn về phía Giang Chỉ Vi. Tầm mắt có vẻ nghi hoặc. Tô Vô Danh chính là địa bảng xếp hạng thứ nhất ngoại cảnh cấp cao thủ, tự nhiên có khả năng cảm nhận được Giang Chỉ Vi tu vi biến hóa. Bất quá hắn cũng không có mở lời hỏi, tựa hồ trầm mặc ít nói quen. Đệ tử ngoại ý muốn lấy được một chút cơ duyên. Giang Chỉ Vi mở miệng giải thích, cũng không có đem Phong Nguyên sự tình nói ra. Lục đạo luân hồi không gian quá mức thần bí, mà cái này ngắn ngủi chiếm cứ thân thể của mình người cũng vô cùng thần bí, trong một ngày kinh lịch sự tình, tựa như là trong truyền thuyết thần thoại cố sự, quyết định vẫn là trước biết rõ ràng lại nói. Tô Vô Danh gật gật đầu. Hắn vẹn vẹn chỉ là xác nhận một chút Giang Chỉ Vi trạng thái. Về sau lại khôi phục thành bộ kia xuất thần trạng thái, tựa như đối hết thảy đều thờ ơ Giang Chỉ Vi cũng quen thuộc. Nàng tin tưởng chính mình người sư phụ này không phải là tìm căn hỏi đấy người, vì lẽ đó chưa hề nói quá nhiều. Ngay sau đó ánh mắt nhìn về phía phía trước, lúc này Thiếu Lâm tự phương trượng, Thiên Bảng cao nhân, Không Văn Phương trượng đang kiểm tra thanh cảnh nguyên nhân cái chết. Giang Chỉ Vi cũng có chút hiếu kỳ. Vị này pháp thân cấp cao nhân có thể hay không tìm tòi nghiên cứu ra lục đạo luân hồi không gian lai lịch. Đó chính là Hàn Nghiễm. Phong Nguyên cũng nhìn sang, hắn nhớ tới cái này Không Văn Phương trượng là giả dối, thân phận chân thật chính là Tà Ma Cựu Đạo bên trong Diệt Tiên môn đứng đầu, vẫn là lục đạo luân hồi không gian một cái mạnh mẽ đại luân hồi giả, ngoại hiệu ma sư mà chân chính Không Văn Phương trượng, chính là bị hắn cầm tù tại Thiếu Lâm phía sau núi. Đáng tiếc là một cái kẻ xui xẻo. Tại lục đạo luân hồi không gian, tu luyện Tiên Đế Ngọc Sách cái này một loại tuyệt thế thần công, dẫn đến tại bản kỷ nguyên phá diệt lúc, cuối cùng bị Tiên Đế đoạt xá. Đây cũng là Phong Nguyên cho là lục đạo luân hồi không gian phần lớn là hố nguyên nhân. Trừ ma Phật bên ngoài, rất nhiều bị ngạn đại năng đều có tính toán. Tại thế giới nhất thế chi tôn, không có một cái cường đại hắc, cũng là rất khó lẫn vào. Chỉ gặp vị kia ma sư Hàn Nghiễm, nghiêm túc kiểm tra thanh cảnh tiểu đạo sĩ nguyên nhân cái chết, cho dù ai đều nhìn không ra là giả trang Không Văn Phương trượng. Một bộ lòng dạ từ bi dáng vẻ. Liên Huyền Thiên Tông trưởng lão đều không có ý tứ tiếp tục tính toán đi xuống, chỉ có thể kéo một chút lời xa giao. Phương trượng đại sư, văn bối có một chuyện bẩm báo. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên, kia là Thích Hạ âm thanh. Thích tỷ tỷ. Trong lòng Giang Chỉ Vi nhảy một cái, nàng như thế nào cũng không có nghĩ đến Thích Hạ lúc này sẽ nhảy ra. Tựa hồ đường giao thông quan trọng ra lục đạo luân hồi không gian chân tướng, nàng lập tức sẽ chết. Phong Nguyên thản nhiên nói, hắn kỳ thực tại trở về phía trước nhắc nhở qua một câu, nhưng Thích Hạ tựa hồ cũng không có nghe lọt. Đây cũng là xem như mệnh số đi. Cái gì là mạng? Coi ngươi đối mặt một biết lúc, dựa theo ngươi quá khứ tính cách cùng logic, làm ra hành vi, cái này chính là mạng. Thanh cảnh tiểu đạo sĩ chết đi, táo bạo tính cách dẫn đến hắn kết cục, cũng là một loại mạng. Mà Thích Hạ cũng đào thoát không được cái này mạng. Bởi vì nàng càng thêm tin tưởng Thiên Bảng thứ ba pháp thân cao nhân, Hàng Long La Hán, Không Văn Phương Trượng, còn có đại giang bang chân phái thần minh. Tựa hồ cảm thấy có những thứ này bảo đảm, liền có thể thoát ly lục đạo luân hồi không gian. Nguyên lai ngươi không có đi. Giang Chỉ Vi nghe được trong đầu âm thanh, trong lòng giật mình, nhưng rất nhanh chấn định lại, pháp thân cấp cao nhân, đã là thần tiên nhất lưu, thần thông to lớn, dù là còn không bằng lục đạo luân hồi chi chủ, nên cũng có thể chống đỡ một hai, bằng không không cần để mắt tới chúng ta những người này. A, thật sao? Nếu như ta nói, cái này Không Văn Phương Trượng cũng là luân hồi giả đâu. Phong Nguyên không nhanh không chậm nói. Lời này vừa nói ra, Giang Chỉ Vi trong mắt hơi co rụt lại. Nàng không có nghĩ qua khả năng này, bởi vì tại rất nhiều người nhận biết bên trong, thế giới này lợi hại nhất cũng chính là pháp thân cao nhân. Nếu thật sự là như thế, Thích Hạ kết cục đã có thể đoán được. Vậy ngươi có thể cứu nàng sao? Giang Chỉ Vi ngược lại là không có hoài nghi Phong Nguyên lời nói, rốt cuộc lai lịch của hắn đồng dạng thần bí, mà lại xem ra hiểu rất rõ lục đạo luân hồi không gian. Âm thanh có chút khẩn cầu, không muốn nhìn thấy Thích Hạ cứ như vậy chết được không có chút giá trị. Lục đạo luân hồi không gian bên trong rất nhiều tuyệt thế thần công, đã chứng minh lục đạo luân hồi chi chủ đáng sợ, nếu như Không Văn Phương Trượng cũng là một cái luân hồi người, như vậy đối với nói ra chân tướng Thích Hạ, căn bản liền sẽ không quản, cũng không có năng lực này đi cứu nàng. Chính như Phong Nguyên đánh giá, đám người này đều là một chút đạo đức cảm giác rất cao người tốt, nhưng ở thế giới luân hồi bên trong, người tốt cũng thường thường đều là chết được nhanh nhất. Phong Nguyên vừa muốn mở miệng nói cái gì, đã nhìn thấy Hồng Mông Nhân Duyên kính hơi lóe lên một cái, kém chút tưởng rằng ảo giác của mình. Chẳng lẽ ta nên đồng ý Giang Chỉ Vi thỉnh cầu? Hắn suy tư một chút, cảm thấy đây cũng không phải là khó khăn gì sự tình, không ngại thử một lần. Phía trước rời đi thời điểm, ta tại mỗi người bọn họ trên thân đều lưu lại một chút chuẩn bị ở sau, ngươi thử phát động nhìn xem. Phong Nguyên cũng không nghĩ tới lúc này có khả năng dùng tới. Phía trước đổi bảo vật quá nhiều, khó tránh khỏi những thứ này tiểu đồng bọn sinh ra một ít không giống bình thường tiểu tâm tư. Ý muốn hại người có thể không dùng, ý để phòng người khác phải dùng. Hắn mặc dù mới vừa vặn tiến vào ma đạo, nhưng đã là một cái giả ma đạo. Giang Chỉ Vi cũng không khỏi ngây ra một lúc, lập tức kịp phản ứng, có chút dở khóc dở cười, thật không biết ngươi là một cái người xấu vẫn là một người tốt. Cùng lúc đó, Thích Hạ làm tốt chuẩn bị tâm lý, vừa muốn mở miệng nói cái gì, đột nhiên cảm giác buồng tim của mình cuộn loạn, giống như trông thấy một cái bao phủ trong huyết vụ ma thần đưa bàn tay ra, hung hăng nắm trái tim của mình, thoáng cái tuôn ra mãnh liệt ngạt thở cảm giác. Đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cả người trực tiếp mê muội tới. Thiếu Lâm tự rất nhiều cao thủ tiến lên, cũng không lo được Thích Hạ vừa mới muốn nói gì, lập tức ra tay cứu trị nàng, không tốt, nàng đây là tẩu hỏa nhập ma. Đây là vô thượng thần thông cực ác chi nguyên ma tâm độ, trước giờ chôn xuống một viên ác niệm hạt giống, tùy thời có thể mọc rễ nảy mầm. Thích Hạ loại này vừa mới khai khiếu kỳ tu vi căn bản phát hiện không được, lúc này bỗng nhiên một phát, trực tiếp liền biết dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Đây cũng là một loại vận a. Phong Nguyên yên lặng nhìn xem, cái gì là vận? Khi sự tình phát sinh, ngươi làm ra hành vi không phù hợp chính mình quá khứ tính cách quen thuộc lúc, hay là những người khác cường thế chen tay vào, liền biết phát sinh rất lớn sai lầm, cái này liền cứ gọi là vận. Cái trước là chính mình bỗng nhiên cải biến, cái sau cũng là tục xương gặp quý nhân. Vận mệnh cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Sau đó Thích Hạ có thể hay không sống sót, liền nhìn chính nàng tạo hóa. Mà Phong Nguyên cũng nhận được mình muốn, chỉ gặp Hồng Mông Nhân Duyên kính mặt trên thêm ra một hàng chữ. Chương 66, Nhân duyên đồng tâm, nó bén cắt sắc người đằng, ý nộ hạ giang đông, chính là Giang Châu cùng Đồng Châu hợp xưng, ở vào trường giang phía đông, lại xưng giang tả. Bởi vì giang đông tại các đời hạo kiếp bên trong bị hao tổn nhỏ nhất, nhân vật phong mạo đều có cổ vận, anh tài xuất hiện lớp lớp, đương thời lấy xưng, chính là các châu các nơi tuổi trẻ những cao thủ đi xa ma luyện thứ nhất lựa chọn. Thiên hạ cầm kiếm lưu phái một trong tẩy kiếm các vào chỗ tại phụ cận. Một vị người mặc vàng nhạt váy áo nữ tử, cáo biệt sư phụ về sau, bắt đầu xuống núi lịch lãm hành trình. Đi tới một chỗ phồn hoa cổ đại thành trấn. Chúng ta như thế chưa dương, có phải hay không có chút không tốt lắm? Giang Chỉ Vi có chút chần chờ. Từ khi Thiếu Lâm tự cứu xuống Thích Hạ về sau, đối với trong thân thể tồn tại một cái linh hồn sự thật cũng dần dần tiếp nhận. Không trương dương như thế nào thu hút càng nhiều cao thủ. Phong Nguyên tùy ý nói. Giang Chỉ Vi giật giật khoe miệng, nàng nhưng thật ra là muốn phải nói cái này quá phách lối. Nàng lật ra trên tay một phần giang hồ hồ công báo, chính là lục phiến môn tổng bộ phát xuống cho các châu mỗi người quận mỗi người thành báo chí tính văn thư, đều là giang hồ tương đối chuyện quan trọng, miễn cho bổ đầu nhóm kiến thức hạn hẹp. Thiên ngoại thần kiếm đích truyền xuống núi, thử kiếm thiên hạ, khiêu chiến các đường nhân bảng trước 10 cao thủ. Dạng này văn tự trực tiếp chiếm cứ tháng này trang đầu đầu đề. Tràn ngập kinh bạo tính. Bởi vì cái gọi là văn không có đệ nhất, võ không có đệ nhị, lúc này mới có một cái thiên địa nhân ba bảng. Bảng danh sách này chính là cho thiên hạ cao thủ phân biệt bài định thứ tự chỗ ngồi. Thiên bảng là lục địa thần tiên pháp thân cao nhân bảng danh sách, nhiều nhất lúc đó có 15-16 vị, ít nhất lúc thì 6-7 vị, địa bảng thì là pháp thân phía dưới cao thủ thành danh bảng danh sách, chỉ xếp trước 200 tên, ngoại cảnh cảnh giới cựu trọng tiên, cơ bản chỉ có ngoại cảnh tầng 7 mới có tư cách lên bảng. Nhân bảng là không đủ 30 tuổi tuổi trẻ cao thủ bảng. Bởi vì khai khiếu đẳng cấp vượt cấp chiến đấu thường có phát sinh, vì lẽ đó xếp hạng chỉ nhìn cá nhân chiến tích. Giang Chỉ Vi trước mắt mới vừa bật lĩnh ngộ tiên nhân giao cảm cảnh giới, khoảng cách tiên nhân hợp nhất, phản pháp quy chân còn kém rất nhiều. Thế là Phong Nguyên liền cho nàng chế định một cái tấn thăng kế hoạch. Tận khả năng cùng trời người hợp nhất, phản pháp quy chân nhân bảng cao thủ giao chiến. Giang Chỉ Vi mới vừa đi ra khách sạn, liền phát hiện đường phố kín người hết chỗ, đã bị nghe hỏi mà đến giang hồ nhân sĩ chắn đến nước chảy không lọt. Vị này chính là Thiên Ngoại Thần Kiếm cao đồ. Xem ra tuổi thật nhỏ. Người thiếu niên thật sự là hăng hái, vừa ra giang hồ thế mà liền dám thả ra cùng luôn. Xem như điệu bảng ngày đầu tiên Ngoại Thần Kiếm Tô Vô Danh duy nhất đệ tử, Giang Chỉ Vi trước kia từ trước đến nay điệu thấp, đây là lần thứ nhất tiến vào giang hồ, lập tức liền gây nên rất nhiều người chú ý, nhưng cũng cảm thấy nàng quá mức cuồng vọng. Không có cái gì ra giang cá nhân chiến tích liền hướng nhân bảng trước 10 phát ra khiêu chiến. Giang Chỉ Vi không để ý đến những cái kêu nào giang hồ nhân sĩ, mà là nhìn về phía phía trước. Kia là một cái chậm rãi đi tới nam tử mặc áo xanh, tuổi không lớn lắm, trên đầu lại mang theo một tia tóc trắng, bất quá cái này cũng không có ảnh hưởng hắn phong thái, ngược lại cho người một loại khoan thai cảm giác tăng thương. Trông thấy nam tử mặc áo xanh ngáy mắt, rất nhiều giang hồ nhân sĩ liền một mảnh xôn xao. Là Hoán Hoa kiếm phái đích truyền, Thanh Liên công tử Lưu Tô. Nhân bảng thứ 12. Giới này võ phong cường thịnh, cường giả thanh niên rất nhiều, nhưng nhân bảng chỉ lấy 50 tên, còn có tuổi cùng tu vi hạn chế, lại bị bắt trù, đại tấn 23 châu đồng thời phân, bởi vậy có châu thậm chí liền một vị nhân bảng cường giả đều không có. Hoán Hoa kiếm phái thì ở vào Bắc Trù, là Hoàn Châu địa giới bá chủ một trong. Ai cũng không nghĩ tới Thanh Liên công tử Lưu Tô, vậy mà từ Bắc Trù đi tới đại tấn, đã đến giang đông nơi. Bản thân vừa rời đi Hoàn Châu địa giới, dự định dạo chơi thiên hạ, mang theo rượu cùng tướng người đấu, vừa vặn đi tới giang đông, nghe thấy kiếm các cao đổ xuống núi kiếm thử nhân bảng trước 10, ta cuộc đời thích nhất hào khí, hôm nay tự thân muốn tương này hoạt động lớn. Lưu Tô phủi tay đưa rượu lên đàn, nâng ly một cái, hiện ra tiêu sái thần thái. Ngày nay phát hiện Giang Chỉ Vi thực lực, chính mình vậy mà nhìn không thấu về sau, nội tâm của hắn ngược lại hết sức cao hứng. Các đại võ đạo thế lực cho phép nhân bảng tồn tại nguyên nhân chủ yếu nhất, chính là muốn phải dùng cái này tôi luyện bản thân đệ tử, cùng cấp độ cường giả thanh niên ở giữa quyết đấu vận may cơ dẫn dắt, lẫn nhau kích phát có trợ giúp đột phá tự thân bình chứng, nhường tu vi của mình tiến thêm một bước. Thế nhưng đến nhân bảng về sau, cơ bản thực lực tại khai khiếu cảnh đều đạt tới đỉnh điểm. Chỉ có đều là nhân bảng cấp độ cao thủ thanh niên xem như đối thủ mới có thể gây nên tự thân khí cơ gợn sóng. Bình thường cửu khiếu thực lực võ giả quá yếu, mà ngoại cảnh cường giả lại cùng khai khiếu kỳ thực lực sai biệt quá lớn, cùng với quyết đấu căn bản không có hy vọng chiến thắng, cũng không được khí cơ dẫn dắt tác dụng. Một châu nơi nhân bảng cao thủ lại ít, chỉ có thể du lịch thiên hạ. Lưu Tô vừa rời đi Hoàng Châu, đi tới Giang Đông, vốn là muốn phải khiêu chiến nơi này tuổi trẻ tuấn kiệt. Ngày nay nhìn thấy Giang Chỉ Vi, tự nhiên là chiến ý bừng bừng phấn chấn. Hắn lần nữa nhấc lên vỏ rượu, phóng khoáng uống một ngụm, nhưng không giảm chút nào văn nhã khí, tay trái vỗ nhẹ màu xanh vỏ kiếm, ầm ĩ mà ca, xưa nay thánh hiển đều tịch mịch, chỉ có người uống lưu nó tên. Âm thanh chưa rơi, kiếm đã phát, biến hóa khó lường, mênh mông như khói, kiếm khí siêu siêu, không thấy mũi kiếm chỗ. Rất nhiều giang hồ nhân sĩ vội vàng đổ ra, sóng khí mơ hồ tin có cầu. Nhìn thấy một kiếm này, không biết bao nhiêu đọc qua sách hạng người trong lòng đột nhiên hiện ra câu này thi tử, quả thực là thơ diệu vào kiếm. Phong Nguyên lại có khác biệt kiến giải. Người xuyên không đến thế giới này thật sự là không có đường sống, liền kẻ chép văn cũng làm không được a. Đây chính là Hoán Hoa kiếm phái đặc sắc, lấy thơ diệu vào kiếm, mỗi một môn công pháp đều lấy một câu thơ cổ đến mệnh danh, sử dụng quả nhiên là tiêu sái bên trong lại không giảm văn nhạc khí. Mà hết thể này đều là bởi vì Hoán Hoa kiếm phái mở phái tổ sư yêu thích. Hắn là chọn bẹn đọc thi thư người đọc sách, cho dù lấy được thần công truyền thừa cũng quen thuộc dùng câu thơ mệnh danh, dần dần liền chuyển tới. Chỉ sợ đây cũng là Mạnh Kỳ mong muốn nhất hòa phòng. Đối mặt Lưu Tô anh kiếm, Giang Chỉ Vi không chút nào sợ, kiếm dài nháy mắt ra khỏi vỏ. Ánh kiếm sáng lên, thuần túy cô đọng, tự ý âm u tĩnh mịch, lấy chỉ có tiến không có lùi có trước không về tư thái, xuyên thấu ánh sáng lấp lánh, đâm về đối thủ mi tâm. Chính là Thánh Linh kiếm pháp. Càng hướng xuống, kiếm ý này vượt lộ ra vô tình, trong chàng lôi kéo khắp nơi kiếm ý, đều thể hiện lấy một cái chữ sát. Khí cơ dẫn dắt phía dưới, vẹn vẹn vừa mới giao thủ, liền không tự giác dẫn động thiên tượng biến hóa. Như mây màu, bao phủ chung quanh, ánh kiếm sáng tối, dấu giếm sắc cơ, quả nhiên là dáng mây sáng tắt có thể thấy. Đây chính là thiên nhân hợp nhất sao? Phong Nguyên lặng lặng cảm ngộ, Lưu Tô mỗi một kiếm đều rõ ràng hiện lên ở trong lòng của hắn. Bát Cửu Huyền Công tự nhiên vận chuyển, tâm thần thăng tại vô tận chỗ cao, không suy nghĩ gì thể ngộ lấy trong cơ thể rất nhiều huyệt khiếu biến hóa. Thiên nhân hợp nhất thành. Ngay một khắc này, Giang Chỉ Vi cũng đống nhiên thành tiểu thiên nhân hợp nhất. Một đạo như là thiên ngoại ánh đỏ ánh kiếm xuất hiện, chính là Thái Thượng Kiếm Kinh chín đại sát chiêu một trong, kiếm xuất vô ngã. Sẽ chết. Cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có đánh tới, Lưu Tô chỉ cảm thấy giữa thiên địa lại không một tia sinh cơ. Nhưng mà ánh kiếm này nhưng không có đánh trúng hắn, mà là đánh nát trường kiếm trong tay của hắn, kiếm dài bất phàm, chính là lợi khí. Hai mắt có chút mở mịt, tựa hồ không nghĩ tới chính mình bị bại nhanh như vậy. Đây cũng là Hồng Mông nhân duyên kình biến hóa mới, tại hoàn thành Giang Chỉ Vi nguyện vọng, cứu vớt Thích Hạ về sau, bị trói định hai người, lẫn nhau ở giữa cảm ngộ cũng có thể tiến hành cùng hưởng, chỉ cần một cái đột phá, một cái khác người cũng biết tùy theo đột phá. Nhân duyên đồng tâm, nó bén cắt sát. Một cái vừa đánh, một cái bên cạnh học, những người kêu bảng cao thủ nằm mộng cũng nghĩ không ra còn có thể chơi như vậy. Lưu Tô lấy lại tinh thần, phóng khoáng cười một tiếng, ha ha, thống khoái, chuyến đi này không tệ. Hắn cười khan vài tiếng về sau, thân ảnh cất động, trong chốc lát liền biến mất ở trước mắt mọi người, nói không hết phong lưu tiêu sái. Tính ra hỏa này chạy nhanh. Phong Nguyên cười lạnh. Hắn cả đời liền chán ghét hai loại người, một cái là không để cho mình trăng bước, một cái là ở trước mặt mình trăng bước. Đổi lại là hắn, có thể thành sẽ không giống Giang Chỉ Vi như thế hạ thủ lưu tình. Tối thiểu nhất đánh hắn cái mặt mũi bầm dập. Không biết cái này Hoán Hoa kiếm phái đệ tử, đến lúc đó còn có thể hay không như thế tiêu sái tự nhiên. Giang Chỉ Vi liếc mắt, nàng hiện tại cũng coi là cùng Phong Nguyên dần dần quen thuộc, lẫn nhau ở giữa ý nghĩ cũng giấu giếm không là cái gì, người ta tốt xấu cũng trợ giúp chúng ta lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất, vẫn là làm cái người đi. Hiện tại biết rõ cơ sở tầm quan trọng đi. Còn tu luyện ngươi cái kia gì đó Thái Thượng Kiếm Kinh, cũng đừng nghĩ người nào bảng thứ nhất. Phong Nguyên cười ha ha. Giang Chỉ Vi, mặc dù nói trong nội tâm rất khó chịu, nhưng tìm không thấy gì đó phản bác lý do. Thằng đến nàng cũng rời đi nơi này về sau, chung quanh người trong giang hồ mới hồi phục tinh thần lại, nhất thời đều nói không ra lời. Đây chính là nhân bảng hàng đầu cao thủ thanh niên thực lực sao? Quả là khó có thể tưởng tượng. Đông đảo khai khiếu kỳ người trong giang hồ đem chính mình phóng tới vừa mới trong chiến đấu, phát hiện chính mình khả năng liền một chiêu cũng đỡ không nổi. Thật lâu, trong đám người truyền ra giàn mua có lực lời nói, thật sự là hậu sinh khả úy, hai cái này người trẻ tuổi, vậy mà đều đã đạt tới thiên nhân hợp nhất cảnh giới, thực lực hoàn toàn có thể sánh vai bình thường nửa bước ngoại cảnh. Mở miệng chính là một vị năm 60 tuổi lão gấm thêu bảo, khí độ bất phàm lão giả, là Dương Thiếu Kiếm Lang Việt tiền bối. Có người nhận ra lão giả thân phận, là danh chấn giang đông mậu lang tuyệt đỉnh cao thủ. Thường ngày ngoại cảnh cường giả đi tới đi lui phi thiên độ địa, không nghĩ tới hôm nay có khả năng nhìn thấy, thật sự là may mắn à. Ngoại cảnh có cựu trọng thiên cảnh giới, 1 2 3 tầng trời là bình thường ngoại cảnh, trong thiên hạ nhất lưu cao thủ, về sau chính là đạp phá đệ nhất tiên thê sau ngoại cảnh 4 5 6 trọng thiên, dõi mắt thiên hạ có thể xưng tuyệt đỉnh cao thủ, đợi đến vượt qua ngày thứ 2 bậc thang 7 8 9 trọng thiên, vì tông sư, có khả năng danh liệt địa bảng, cũng gọi là địa bảng tông sư. Tại đây phía trên, chính là thiên hạ hiếm có vượt qua ngày thứ 3 bậc thang nửa bước pháp thân, đại tông sư nhất lưu, bảng đứng hàng đầu. Xin ra mắt tiền bối. Dù là toàn không sợ người, giờ phút này cũng cung kính miệng nói tiền bối. Tuyệt đỉnh cao thủ cũng không dễ dàng nhìn thấy. Đều biết lão giả đã lên tiếng, đó chính là chuẩn bị cho bọn hắn chống trải một phen kiến thức, tự nhiên là dựa hai lắng nghe. Cửu khiếu cùng mở về sau, nếu là không có tốt công pháp, tấn thăng đi lên nửa bước ngoại cảnh, là vì dưới nhất phẩm, thứ yếu thì là mi tâm tổ khiếu đại thành về sau, liền có thể thiên nhân giao cảm, là trung phẩm, về sau chính là trong ngoài giao hội, thiên nhân hợp nhất, một ngày đạt tới cảnh giới này người, có thể phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí, một chút điều động lực lượng của đất trời, có thể so với bình thường nửa bước ngoại cảnh. Có thể xưng thực phẩm. Lang Việt thân là ngoại cảnh lục trọng thiên tuyệt đỉnh cao thủ, được chứng kiến người, tự nhiên nhìn ra Giang Chỉ Vi cùng Lưu Tô hiện tại trạng thái. Nguyên lai còn có những thuyết pháp này. Trong lòng mọi người đều là chấn động, khó trách bọn hắn cảm giác chính mình cũng không giống như là cái khai khiếu kỳ võ giả. Mà tại đây thiên nhân hợp nhất phía trên, còn có một tầng cảnh giới, gọi là phản pháp quy chân, tùy thời có thể thành tựu ngoại cảnh, một bước lên trời, trực tiếp vượt qua nửa bước ngoại cảnh giai đoạn, liền nhìn những thứ này người trẻ tuổi ai có thể đạt tới. Lang Việt ngữ khí thổ thức. Cho dù là đương thời địa bảng thứ nhất, Thiên Ngoại Thần Kiếm Tô Vô Danh đều đóng 3 năm tử quan mới vượt qua một bước này, cũng không biết thế hệ này có hay không càng thêm kinh tài tuyệt diễm thiên tài. Lục Phiến Môn tổng bộ đầu, lần này nhân bảng nên như thế nào bài định? Một vị eo treo kim trương bộ đầu sải bước đi vào hỏi thăm. Tổng bộ đầu Tư Mã Thạch nhàn nhạt thưởng thức trà, không nhanh không chậm mở miệng, là liên quan tới kia Thiên Ngoại Thần Kiếm đi truyền. Nàng này vừa xuống núi lịch lãm, liền đánh bại dễ dàng nhân bảng thứ 12 Thanh Liên công tử, trừ cái đó ra lại không chiến tích, lại có Dừng Thiếu Kiếm tại chỗ phê bình, thực sự không biết đem nó xếp tại vị thứ mấy. Kim Trương bộ đầu gật đầu hẳn là nhân bảng lấy chiến lược xưng hùng, còn có mấy ngày mới đến bảng danh sách đổi mới thời điểm, tạm thời không cần nóng đội. Tư Mã Thạch nhàn nhạt đáp lại. Chương 67, Tây Bực, Vạn Hồn Thiên người đăng, ý nộ hạ trong mấy ngày, Giang Chỉ Vi liên tục khiêu chiến nhiều vị nhân bảng hàng đầu cao thủ thanh niên, gây nên toàn bộ giang hồ hoành động. Thiên Ngoại Thần Kiếm đích truyền, thiên nhân hợp nhất, một kiếm đánh bại nhân bảng trước 10. Những thứ này không cần nói một cái nào đều có thể gây nên trên giang hồ bàn tán sôi nổi, huống chi tập trung đến trên người một người. Thế là cho nàng lấy một cái dễ nghe tên hiệu, gọi là Tuyệt Kiếm Tiên Tử. Rốt cuộc trên giang hồ đại bộ phận người giang hồ đều là khai khiếu kỳ, bọn hắn chú ý nhiều nhất cũng là nhân bảng phía trên cao thủ thanh niên. Bất quá thân là sự kiện nhân vật chính, lại lặng yên rời đi cái này danh lợi tràng, thậm chí đã rời đi Trung Nguyên nơi. Phong Nguyên trên đường trêu ghẹo nói, Tuyệt Kiếm Tiên Tử sao? Ta đánh giá là không bằng Tàn Sát Gã Kiếm Thần. Nghe được cái tên hiệu này, Giang Chỉ Vi trên gương mặt xuất hiện hai bôi đáng yêu đỏ ửng, thử nhẹ một tiếng, Tàn Sát Gã Kiếm Thần liền Tàn Sát Gã Kiếm Thần, chúng ta thật sự không khiêu chiến một chút nhân bảng thứ nhất vô hình kiếm hạ cửu sao? Từ khi cảm nhận được tu vi một ngày ngàn dặm chỗ tốt về sau, loại cảm giác này rốt cuộc đỉnh chỉ không xuống. Nàng cũng có được không nhỏ lòng hào thắng. Đáng tiếc nhân bảng thứ nhất vô hình kiếm hạ cửu đồng dạng ra cửa lịch luyện đi, không phải vậy nàng chắc chắn sẽ không bỏ qua đăng đỉnh nhân bảng cơ hội. Người bây giờ đã đạt tới tiên nhân hợp nhất cảnh giới đại viên mãn, lại tăng thêm bát cửu huyền công, thiệt thiên thất kiếm, cái này Hà Cửu cũng không có thể là đối thủ của ngươi, cần gì đi khi dễ tiểu bảng lưu đâu. Phong Nguyên đáp lại nói, lúc này Hà Cửu cũng liền đăng đỉnh nhân bảng thời gian một năm, khoảng cách phía trên giản dị như cũng không biết còn cần bao nhiêu thời gian. Phiêu chiến hắn cũng không có bao lớn ý nghĩa. Giang Chỉ Vi khỏe miệng hơi bệnh, thấp giọng nói, ngươi người này vẫn là ưa thích nói mạnh miệng, rất nhiều địa bảng tông sư đều rất là xem trọng hắn đâu, thế mà đem Hà Cửu so sánh tiểu bảng hữu, cũng không biết hắn nghe được sẽ có cảm tưởng thế nào. Bất quá trong lòng vẫn còn có chút vui vẻ, rốt cuộc có người chứng nhận nàng có khả năng đăng đỉnh thực lực. Phong Nguyên suy nghĩ một chút, sau đó mở miệng nói, nếu là muốn phải đăng đỉnh nhân bảng thứ nhất, kỳ thực cũng rất đơn giản, tùy tiện chiến thắng một cái ngoại cảnh cấp cao thủ là được. Hắn đại khái thăm dò Hồng Mông nhân duyên kinh biến hóa, tựa hồ mỗi biện trợ Giang Chỉ Vi hoàn thành một cái nguyện vọng, hảo cảm liền biết tăng lên, từ đó có thể giải tỏa năng lực mới. Giang Chỉ Vi lại bị hắn giật nảy mình, ta đi lo vào ngoại cảnh, thiên nhân hợp nhất cảnh giới, mặc dù có thể sánh vai bình thường nửa bước ngoại cảnh, nhưng khoảng cách chân chính ngoại cảnh vẫn như cũng là cách biệt một trời. Nửa bước ngoại cảnh cấp cái khác cao thủ, coi như nắm giữ bảo bình, thậm chí là ra lông pháp thân sát chiêu, nhưng cũng không biết đi khiêu chiến chân chính ngoại cảnh cao thủ, chỉ sợ các đời nhân bảng thứ nhất cũng không dám như thế đi ảo tưởng. Ngươi quên phía trước tại lục đạo luân hồi không gian đổi bí bảo, đánh cho tàn phế một cái ngoại cảnh vẫn là có thể làm đến. Phong Nguyên nhưng không có gì đó mượn nhờ ngoại vật không tốt ý nghĩ. Hắn tại lục thân tầng 10, dám đi giết thần thông bí cảnh kim thạch thai, chính là dựa vào bảo khí lực lượng. Một tháng thời điểm, muốn phải trực tiếp bước vào ngoại cảnh cấp đường, thậm chí là nhiều đột phá mấy tầng, nhất định phải thích hợp mạo hiểm. Nhân bảng trước 10 cùng nửa bước ngoại cảnh đều đã đối Giang Chỉ Vi tạo thành không là cái gì áp lực, đương nhiên phải khiêu chiến cao thủ lợi hại hơn. Mục tiêu cũng chỉ có thể đặt ở ngoại cảnh cấp đường. Vì tiết kiệm thời gian, thậm chí vận dụng 10.000 dặm xuyên qua phù loại này bí bảo, đi tới Tây Vực. Vậy liền nghe ngươi. Giang Chỉ Vi vẫn là quyết định tin tưởng Phong Nguyên. Rốt cuộc khoảng thời gian này nàng lấy được chỗ tốt quá nhiều, mà lại đảm lượng của nàng cũng rất lớn, bằng không thì cũng sẽ không đi tu luyện kiếm 23 dạng này đồng quy vu tận liều mạng kiếm pháp. Đối với khiêu chiến ngoại cảnh cao thủ đồng dạng tràn ngập chờ mong cảm giác. Trên người nàng hất lên váy dài tiên bảo, dưới chân đạp lên ánh sáng lấp lánh đi mây, mỗi một kiện đều là cực phẩm bảo cụ, tựa như là một vị hạ phàm cửu thiên tiên tử. Đột quang tốc độ cực nhanh, không bao lâu đã nhìn thấy một mảnh hoang vu sa mạc, bên mông đất cát, hoang vu ưu sầu. Tây vực chính là Đại Tấn, Bắc Chu phía tây rộng lớn địa vực gọi chung, nơi này mấy trăm hơn ngàn quốc gia san sát, sa mạc khắp nơi, trong đó chỉ là tung hoành 10.000 dặm đại sa mạc liền có Tử Vong Hán Hải Táng Thần sa mạc, Tây Cực hoang mạc chờ mấy chỗ, mà chúng nội địa lại không thiếu ốc đảo sông ngầm, hình thành kỳ diệu dị vực phong tình. Đối với nơi này, Giang Chỉ Vi kỳ thực cũng không phải là rất lạ lẫm. Sư phụ nàng hơn 10 năm trước từng rời khỏi phía Tây Ngọc Môn quan kiếm thử Tây vực quần hùng, cho nàng nói qua bên kia đủ loại tình huống. Phong Nguyên nhường Giang Chỉ Vi đi tới Tây vực, trừ khiêu chiến ngoại cảnh cao thủ bên ngoài, còn có hai cái mục đích, hắn nhớ tới Như Lai Thần Trưởng Tổng Cương liền tại Tây vực Ngư Hải phụ cận ẩn giấu đi, còn chưa xuất thế. Phải biết cái kia thế nhưng là cùng Tiệt Thiên Thất Kiếm nổi danh tuyệt thế thần công, hơn nữa còn là Tổng Cương. Nếu như có thể mở mang kiến thức một chút, sẽ có không ít chỗ tốt. Cái thứ hai thì là tìm cơ hội gia nhập Tiên Tích, đây là một cái từ lục đạo luân hồi không gian một chút nhóm luân hồi giả liên hợp tạo thành một cái lẫn nhau cùng nhau trông coi tổ chức, thủ lĩnh chính là ngày nay đạo gia ba tông một trong Thuần Dương Tông trưởng môn, trên thiên bảng pháp thân cấp cao nhân Trùng Hòa đạo nhân. Nếu là có thể thông qua khảo nghiệm, trực tiếp có thể thu được một vị thần thoại nhân vật truyền thừa. Đồng thời bên trong bầu không khí rất không tệ. Nếu là gặp được sự tình cũng có thể tốn hao giá phải trả xin tổ chức nhân viên viện trợ. Ngay tại Phong Nguyên suy tư con đường sau đó tuyến đồng thời phương xa xuất hiện rất nhiều điểm đen, phóng tầm mắt nhìn tới, kia là một đám các khách cách ăn mặc, tay cầm đao săn, cưỡi ngựa hán tử, toàn thân tản ra hung lệ cùng huyết tinh chi khí, vừa nhìn chính là một đám kẻ liều mạng. Lão đại, bên kia tựa hồ có cái lạc đàn. Các khách bên trong có một cái thô kệch hán tử mắt sắc phát hiện Giang Chỉ Vi hành tung. Ha ha ha, không nghĩ tới chúng ta ra tới đi săn còn có thể đụng phải dạng này một cái đỉnh tiêm mặt hàng. Người nói chuyện là Mã Phỉ thủ lĩnh, khăn trùm đầu bọc phía dưới trong óc tràn đầy vết sẹo, vẫn là một cái độc nhãn, lập lòe vẻ tà ác. Tây vực rộng lớn lại hoang vu, địa phương nghèo túng, bên trong các khách tùy thời đều có thể hóa thân Mã Phỉ. Những thứ này có rất nhiều tại Trung Nguyên nơi đắc tội người từ đó lăn lộn ngoài đời không nổi hung nhân, có rất nhiều bản địa một chút khát vọng dương danh bộ tộc võ giả, có chút thậm chí trực tiếp là Tây vực một chút thế lực âm thầm nâng đỡ thế lực. Như châu chấu, chặn giết lui tới giang hồ nhân sĩ. Tây vực mặc dù rộng lớn bao la bát ngát, thế nhưng chân chính có thể an toàn đi xuyên tuyến đường lại không nhiều. Bắt lấy nàng. Lao tử vừa vặn thiếu một cái áp trại phu nhân. Độc Nhãn bung tay lên, thần sắc tràn đầy lửa nóng, sau lưng nhóm mã phỉ cũng là phát ra tiếng quỷ khóc sói tru âm, tay nâng đao săn, từng cái phóng ngựa chạy như điên, hướng phía trước nữ nhân phóng đi. Đối với đám này kẻ liều mạng đến nói, cướp bóc lại là rất bình thường. Giang Chỉ Vi thần sắc lạnh lẽo, nàng đã sớm nghe nói Tây vực mã phỉ hung hãn, lúc này xem như linh giao đến. Kiếm 18, tam tam không hết, 66 vô tận. Một đạo lưới kiếm cơ hồ đem tất cả sa phỉ đều bao phủ lại với nhau, tràn ngập một loại túc sát mạnh mẽ. Không được, một đám mã phỉ trong mắt lóe lên hoảng sợ, biết rõ đây là gặp được cao thủ chân chính. Chỉ một thoáng, ngưng kết giữa không trung chân cụt tay đứt cùng nhau rơi xuống trên mặt cát, đồng thời có một cỗ máu tươi phun ra, đem cắt vàng nhuộm thành màu đỏ sậm, từng cái mã phỉ lăn xuống đến, đều rên không thôi. Một đạo hắc khí bừng bừng bạo phiên bao phủ xuống, những thứ này mã phỉ rất nhanh không còn động tĩnh, thi thể cũng dần dần khô quắt xuống tới. Lại là một kiện cực phẩm bảo cụ, Vạn Hồn Phiên. Phong Nguyên hiện tại tinh thần lực là độc lập tồn tại, đồng dạng có thể điều khiển đổi mà đến rất nhiều bảo cụ, cái này Vạn Hồn Phiên cũng là rất nhiều cực phẩm bảo cụ bên trong giá trị cao nhất một kiện, có tiến hóa thành một kiện thần binh tiềm lực, có khả năng tự mình trưởng thành. Yêu cầu duy nhất chính là không ngừng hấp thu sinh linh hồn phách. Giang Chỉ Vi phụ trách giết người, hắn thì phụ trách rút hồn cô đọng Vạn Hồn Phiên. Tiếp tục như vậy, ta sớm muộn muốn bị sư môn thanh lý môn hộ. Nhìn xem quỷ dị như vậy mà ta ác một màn, Giang Chỉ Vi nhịn không được nhả ránh một câu. Bất quá nhưng không có gì đó mâu thuẫn. 100 cái sa phỉ bên trong 99 cái đều nên giết, đây là sư phụ nàng nói lời, tự nhiên sẽ không xảy ra gì đó đồng tình tâm tư. Người có ý nghĩ như vậy, nói rõ còn phải tiếp tục tu hành, ma đạo rút hồn luyện phách là giết người, chính đạo hàng yêu trừ ma chẳng lẽ không phải giết người? Tựa như là phục dụng đan dược tăng lên thượng nhân, luôn cảm thấy mình căn cơ không đủ vững chắc, cái này kỳ thực chính là một loại tâm ma, tu hành quá trình chính là muốn từng bước một tiêu trừ những thứ này tâm ma. Phong Nguyên không thèm để ý nói. Thu giáo. Giang Chỉ Vi ban đầu thính giác phải là quỷ biện, nghiêm túc suy nghĩ về sau liền phát hiện bên trong tu hành đạo lý. Tựa như giết chóc bản thân là tà ác, nhưng muốn nhìn giết chóc mục đích, nếu như vẹn vẹn chỉ là xoắn suýt giết chóc bản thân, đó chính là kẻ hồ đồ. Trà trộn Tây vực mã phỉ, có một cái tính một cái, không có một cái là vô tội. Thế là đi một đường, giết một đường. Trên đường đi làm ác mã phỉ, các khách chém giết sạch sành sanh tại dưới kiếm, đã là vì dân trừ hại, cũng là ma luyện tự thân kiếm đạo. Chỉ có lấy sai tên, không có lấy sai ngoại hiệu. Có lẽ đây cũng là tuyệt kiếm tiên tử tồn tại, nàng sát tính không có chút nào yếu. Mà Phong Nguyên thì thời khắc tế luyện Vạn Hồn Tiên, bằng vào ta hiện tại tinh thần lực, lại tăng thêm những thứ này thu lấy hồn phách, đã phát huy ra món này cực phẩm bảo binh 3 phần sức mạnh, đại khái có thể duy trì liên tục 10 phút đồng hồ thời gian, còn phải là ma đạo thủ đoạn tốc độ tới cũng nhanh. Ngay tại hai người cười cười nói nói ở giữa, nho nhỏ Vạn Hồn Tiên không biết thôn vệ bao nhiêu hồn phách, một mảnh âm trầm hắc ám màu. Mấy ngày sau, mới đạt tới một cái thị trấn. Tụ tập ngược lên người thưa thớt, người ở chỗ này nhóm đã về riêng phần mình trong nhà, lấy tránh né gió lớn đất cát, chỉ có người bán hàng rong, du hiệp, lữ giả chờ còn tại đỉnh lấy báo cắt hướng tụ tập bên trên duy nhất khách sạn đi tới. Kia là một gian 3 tầng phòng ốc khách sạn, bề ngoài mười phần cũ nát. Mặt trên tràn đầy báo cắt diễn tấu vết tích, trên cửa viết Hán Hải đệ nhất ra vài cái chữ to. Chương 68, Cụ Cửu Nương, nhìn người thật chuẩn. Người đăng, y nộ hạ Hán Hải sa mạc à, cũng coi là theo một ý nghĩa nào đó trở lại trốn cũ đi. Phong Nguyên nhìn thấy khách sạn chưa bài. Hán Hải đệ nhất ra. Hán Hải sa mạc cũng là hắn mở ra tu chân lộ đường điểm xuất phát. Bất quá này biển lớn không phải là kia biển lớn, mà là thế giới nhất thế chi tôn tử vong Hán Hải. Theo Giang Chỉ Vi cất bước đi vào khách sạn, đầu tiên liền thấy cạnh cửa quầy hàng, mặt trên lộn xộn bày đầy trang giấy, bút lông cùng sổ sách mỏng những vật này, bất quá gây nên nàng chú ý chính là phía sau quầy áo đen váy xa nữ tử. Bộ dáng xem ra 27-28 tuổi, làm phụ nữ cách ăn mặc, mắt phượng mày liễu, vẻ mặt kiểu diễm, như là một đóa ngay tại nở rộ thiên hoa, tràn ngập nữ nhân vị, dẫn tới lui tới khách nhân hoặc sáng mắt hoặc quỷ quái đánh giá. Nàng lúc này chính trông cái cằm, lười biếng liếc nhìn sổ sách mỏng, một bộ hờ hững lạnh lẽo dáng vẻ. Cụ tiểu nương. Nhìn thấy nữ tử nháy mắt, Phong Nguyên trong đầu hiện ra tương ứng ký ức. Đây cũng là một vị luân hồi giả, mà lại là tiên tích tổ chức thành viên, biệt hiệu gọi là Bích Hà Nguyên Quân. Dựa theo tiên tích tổ chức quy củ, một ngày thông qua khảo nghiệm gia nhập, biệt hiệu cũng đối ứng đoạt được thần thoại truyền thừa. Bất quá nàng này cực kỳ tham tài, phong cách hành sự cùng Bích Hà Nguyên Quân cái này biệt hiệu cũng không dính nổi gì đó bên cạnh. Dựa theo Phong Nguyên nhắc nhở, Giang Chỉ Vi lấy ra một khối lam bảo thạch, trưởng quỹ có thể hay không tại ngươi nơi này tìm hiểu một chút tin tức? Đừng hỏi ta, không rảnh. Váy đen nữ tử cũng không ngẩng đầu lên đáp lại nói, lời còn chưa dứt, đáy mắt lập tức nhìn thấy cái kia một khối phẩm chất cực cao, giống như Lam Nguyệt Bảo Thạch, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, giống như là nhìn thấy đại tài chủ, nháy mắt tinh thần, khách nhân muốn biết gì đó. Lời còn chưa dứt, nàng ngẩng đầu nhìn thấy Giang Chỉ Vi, lập tức sắc mặt hơi phát sinh một chút biến hóa. Thiên Ngoại Thần Kiếm đệ tử, xem như tiên tích thành viên, Cụ Cửu Nương năng lực tình báo tại toàn bộ thiên hạ đều là đỉnh tiêm. Trước mấy ngày nàng liền biết Giang Chỉ Vi khắp nơi đánh giết mã phỉ sự tích, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy đến chính mình mở khách sạn. Giang Chỉ Vi đối mặt Cụ Cửu Nương dò xét, thần sắc ngược lại là không có biến hóa chút nào, nhìn thoáng qua chúng quanh ầm ĩ, cười nói, trưởng quỹ, không biết có thể đổi chỗ khác. Nghe nói như thế, trong hành lang đám người mặt lộ vẻ thất vọng. Lui tới khách sạn hoặc là thô giáp đại hán, hoặc là chính là dãi dầu xương gió các khách, hiếm khi nhìn thấy dạng này đại mỹ nhân. Từng cái tự nhiên mười phần chú ý nhìn cái gì vậy? Cụ Cửu Nương vỗ bàn một cái, hiện ra hết mạnh mẽ bản sắc, lập tức, trong hành lang hết thể âm thanh im bặt mà dừng, vạch rượu quyền, ném xúc sắc, nói chuyện, uống rượu giải sầu, dùng nữa, cũng giống như thời gian ngưng kết ngắn ngủi duy trì động tác lúc đầu. Sau đó chào hỏi Giang Chỉ Vi, cùng ta đến đây đi. Đợi đến hai người lên bậc thang về sau, đại sảnh mới lần nữa khôi phục nguyên lai ồn ào. Ngoại cảnh cấp sao? Chú ý tới một màn này, Giang Chỉ Vi có suy đoán. Nàng gần đoạn thời gian cũng coi là cảm nhận được Tây vực phong thổ nhân tình, khai khiếu kỳ nhưng không có mạnh như vậy lực uy hiếp. Lúc này, Cụ Cửu Nương chính tùy ý ngồi ở mép giường, Thiên Ngoại Thần Kiếm cao độ, khoảng thời gian này thế nhưng là danh tiếng chính thịnh a, chẳng lẽ là muốn phải học ngươi cái kia vị sư phụ rời khỏi phía Tây Ngọc Môn Quan, kiếm thử Tây vực quần hùng. Hơn 10 năm, Tô Vô Danh tung hoành Tây vực, tên tuổi có thể nói không ai không biết, không người không hay. Giang Chỉ Vi bị nhìn thấu thân phận cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Nàng tiện tay ném ra trong tay Lam Bảo Thạch, mở miệng nói, ta nghĩ từ trưởng vĩ nơi này tìm hiểu một chút liên quan tới Tắc La Cư tin tức. Tắc La Cư? Cụ Cửu Nương tiếp nhận Lam Bảo Thạch, trong mắt có chút kinh ngạc, hẳn là người này trêu chọc ngươi. Tắc La Cư, tên hiệu biển lớn Tà Đao, sư bá biển lớn nhiều năm mã phỉ đầu mục một trong, ngoại cảnh cấp cái khác nhất lưu cao thủ. Suy nghĩ một chút, cảm thấy Tắc La Cư hẳn không có lá gan này. Tô Vô Danh thế nhưng là nửa bước pháp thân cấp cao thủ, nếu là Tắc La Cư dám xuống tay với Giang Chỉ Vi, vị này địa bảng thứ nhất đại tông sư ngay lập tức sẽ giết tới tử vong hắn hải, chọc giận hắn cũng không phải chuyện đùa, bao che khuyết điểm có tiếng. Kia Thiên Ngoại Thần Kiếm tên tuổi, chính là tại Tây vực giết ra đến. Đừng nói là Tắc La Cư, liền xem như sư phụ hắn địa bảng thứ 33 Khốc lão nhân, ngoại cảnh đỉnh phong cao thủ, chính là tại 9 năm trước, không biết tự lượng sức mình đi khiêu chiến Tô Vô Danh, kết quả bị người ta tiện tay một kiếm kém chút giết chết, trực tiếp mai danh nhận tích 9 năm, hiện tại cũng còn không có xuất hiện qua. Ngươi không phải là muốn khiêu chiến người này a? Cô Cửu Nương kinh ngạc nhìn về phía Giang Chỉ Vi, rất nhanh đến mức ra cái suy đoán này. Thường nhân tu luyện kiểu gì cũng sẽ gặp được cửa ải bình cảnh, lúc này liền không thể tránh muốn du lịch thiên hạ gia tăng hiểu biết, tích lũy tự thân nội tình tìm kiếm đột phá cơ hội, nhưng cũng không có không muốn sống khai khiếu kỳ đi khiêu chiến ngoại cảnh cấp cao thủ. Giang Chỉ Vi mỉm cười, tức không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Tắc La Cư thành danh nhiều năm, lại là mã phỉ đầu lĩnh, nếu nói trên người hắn không có đồ tốt, ta là không tin, cũng không biết trưởng quỹ có muốn xuất thủ hay không một lần, cùng ta cùng một chỗ chém giết này tặc. Cô Cửu Nương thần sắc nhất biến, há miệng liền muốn cự tuyệt, ta không phải là ngươi tưởng tượng cái chủng loại kia người, đã sớm trậu vàng rửa tay. Sau đó liền nhìn thấy một đám lấp lánh vô cùng bảo thạch, một đôi mắt đều thẳng. Giang Chỉ Vi tiện tay từ bên trong giới tử vòng lại lấy ra rất nhiều bảo vật, những thứ này có thể đủ. Ngươi nhìn người thật chuẩn. Cô Cửu Nương nghiêm túc nói, cuộc mua bán này, ngoài ta còn ai? Chỉ là thời gian một cái nháy mắt, gió nổi mây tản thu hồi những bảo vật này, nàng khuôn mặt đỏ hồng, giống trộm được con gà trốn sóc vàng. Làm sao lại có như thế tham tiền ngoại cảnh cao thủ? Giang Chỉ Vi vì thế mà choáng váng. Ngoại cảnh cấp đường, đã là thiên hạ nhất lưu cao thủ, từ trước đến nay đều rất có phong độ, cũng không thiếu cái gì tiền tài. Hừ hừ, cái này thế nhưng là nữ tỷ lưu a. Phong Nguyên Thầm nói, cảm thấy nàng không nên lựa chọn Bích Hà Nguyên Quân xưng hảo, nên đi lựa chọn Tài Thần. Không hổ là Thiên Ngoại Thần Kiếm đệ tử, quả nhiên là tài đại khí thô, nhưng muốn phải xử lý Tắc La Cư, cũng không có dễ dàng như vậy. Hắn tu luyện cùng Sa Thần Công cùng Hán Hải Sa Mạc vô cùng hòa hợp, cho dù là ta cũng ngăn không được hắn bỏ chạy, mà lại ngươi những bảo vật này chỉ đủ ta ra tay một lần, nếu là chuyện không thể làm, ta cũng sẽ không đi cùng Tắc La Cư liều mạng. Cảnh cáo ta trước nói trước. Cô Cửu Nương giống như cười mà không phải cười nói. Nàng kiều diễm như hoa gương mặt lộ ra nhường người lóa mắt dáng tươi cười, ánh mắt trừng trừng, phảng phất tại nói, nhanh thêm tiền. Chỉ cần nguyện ý thêm tiền, dù là liều mạng gì đó cũng là có thể. Làm cho Giang Chỉ Vi có chút xấu hổ. Trưởng quỹ nguyện ý ra tay đối phó Tắc La Cư là đủ. Dựa theo phong nguyên thủ đoạn âm hiểm, đơn độc xử lý Tắc La Cư cũng là có cơ hội. Liên thủ Cô Cửu Nương, một là vì tăng thêm một tầng bảo đảm, hai là vì gia nhập cái kia luân hồi giả tổ chức, đây là nhất cử lưỡng tiện sự tình. Cô Cửu Nương lộ ra thần sắc thất vọng. Ngữ khí lập tức lãnh đạm xuống, đã như vậy, sau 7 ngày ngay tại Tà Đường núi chờ ta đi, ta sẽ không tiễn. Quả thực là tốc độ ánh sáng trở mặt. Giang Chỉ Vi đều là sức sở, lần đầu nhìn thấy như thế kỳ lạ nữ nhân. Đều nói lòng của nữ nhân, kim dưới đáy biện pháp, nàng thân là nữ nhân, đều có chút không biết rõ củ Cửu Nương tâm tư. Thế là cáo từ rời đi khách sạn, tiếp tục con đường về hướng tây. Nhìn chăm chú lên nàng rời đi thân ảnh, Cụ Cửu Nương tầm mắt có hơi biến hóa, ngữ khí không tên, còn trẻ như vậy liền đạt tới thiên nhân hợp nhất cảnh giới, đây cũng không phải là thiên phú có thể giải thích sự tình. Còn có trên người cố khí tức kia, cũng không giống là tẩy kiếm các thái thượng kiếm kinh, càng giống là môn kia hộ thể thần công bát cửu huyền công, chật chật. Nói xong, trong mắt của nàng lộ ra thần sắc suy tư, phản phất tại cân nhắc gì đó. Chương 69, quét ngang ngư hải người đăng, ý nộ hạ tây vực rộng lớn hoang vu, cũng có thật nhiều ốc đảo. Ví dụ như ngư hải nơi. Đây là sa mạc bên trong khó được hồ lớn, hơi nước trên sông mênh mông, sinh cỏ xanh tạp tây, chính là tử vong hãn hải một vùng nơi phồn hoa nhất. Nơi này thật sự có như lai thần trưởng tổng cương sao? Giang Chỉ Vi phát ra tiếng hỏi âm. Đối với cái này một loại tuyệt thế thần công, nàng cũng cảm thấy rất hứng thú, là chỉ kém hơn Tiệt Tiên Thất Kiếm lực hấp dẫn. Nàng một đường đi xa xuyên qua mênh mông sa mạc, vừa tiến vào ngư hải, liền có hơi nước đập vào mặt, có một loại làn da bị thoải mái cảm giác, mặc dù so với trung nguyên nơi đây vẫn là hơi có vẻ khô ráo, nhưng cũng vượt qua sa mạc nhiều vô số. Đương nhiên là thật. Phong Nguyên tầm mắt đánh giá đích đến của chuyến này một trong. Bên cạnh hồ bên cạnh có tòa đá lớn dựng thành trì, bên trong phòng xá san sát nối tiếp nhau, người ở đông đúc, huyên náo đến lỗ tai, có trung nguyên cách đan mặc người, có các khách bộ dáng người, có mũ cùng váy áo tươi đẹp xinh đẹp tây vực tiểu nữ, cũng có mặc lớn mật nóng bỏng hồ đường, hồng trần khí hơi thở nồng đậm, cái này có thể nhường mỗi một vị từ hoang vu, khô khan sa mạc mà đến lữ nhân không muốn rời đi. So với cái này trên đường đi đã hình thành thì không thay đổi cắt vàng đầy trời, hoàn cảnh nơi này xác thực như trời phòng. Lúc này còn chưa tới Như Lai thần trưởng tổng cương xuất thế thời cơ. Cái này một bộ tuyệt thế thần công không tốt thu hồi được, có rất nhiều thế lực đang ngó chừng cái này Phật môn chí cao truyền thừa. Cũng suy tính không ra vị trí cụ thể. Phong Nguyên cũng chỉ biết là tại Ngư Hải bên trong, có thể hay không lấy được liền xem vật khí. Đi thôi, đi trước tìm Ngư Hải đứng đầu. Ngư Hải đứng đầu tên là Bạch Phát Trinh, là mở tiểu thiếu, nội thiên địa đại thành võ giả, thực lực phi phàm. Giang Chỉ Vi lúc đến nơi này đã có nghe thấy, cái này Trắng Trinh Bá có khả năng lên làm Ngư Hải đứng đầu, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là hắn giao du rộng lớn, cùng biển lớn mấy ngựa lớn kẻ cướp thế lực thủ lĩnh quan hệ cũng không tệ, hàng năm đem hơn phân nửa thu hoạch dâng lễ cho những thứ này ngựa này kẻ cướp thế lực, mà những thứ này ngựa này kẻ cướp thế lực kiềm chế lẫn nhau, ai cũng không nguyện ý đối phương chiếm cứ cái này nơi giàu có, mới để cho Bạch Phách Trinh lấy cửu khiếu tu vi chiếm cứ lấy cái này đất tốt khó được. Bởi vì Bạch Phách Trinh luôn luôn yêu thích Trung Nguyên văn hóa cùng kiến trúc, bởi vậy trong thành kiến trúc cũng không phải là Tây Vực thường gặp vàng bổ nhào nhan sắc, mà là phỏng theo Giang Đông phong cách tường trắng ngói đen, lâu xá san sát kiểu dáng. Vì lẽ đó Ngư Hải lại bị một số người xưng là Tiểu Giang Đông. Muốn tìm được Như Lai thần trưởng tổng cương, nhất định phải rất nhiều nhân lực. Cùng Bạch Phách Trinh tiếp xúc các không thể thiếu. Trong phủ thành chủ, Bạch Phách Trinh ngay tại mở tiệc chiêu đãi các đường mã phỉ, cũng có một chút thủ lĩnh cấp nhân vật. Hắn có khả năng tại lẫn vào như cá gặp nước, không chỉ dựa vào thực lực, còn có khôn khéo nhân tình sự cố. Dòng giá bày biện hai mươi mấy tấm cái bàn, tất cả đều ngồi đầy rất nhiều mã phỉ, có hẳn tù tì uống rượu, có ba hoa khoác lác, có thấp giọng nói nhỏ, xôn xao, xem ra náo nhiệt vô cùng. Đồng thời cũng có người đang đàm luận gần nhất phát sinh sự tình. Các ngươi nghe nói không? Gần nhất vị kia tẩy kiếm các đệ tử đến Tây Vực, giết chúng ta thật nhiều huynh đệ. Tự nhiên là nghe nói, loại này đại phái đệ tử từ trước đến nay ưa thích bắt chúng ta mạ vàng. Ha ha, nghe nói là một cái đại mỹ nhân đây. Như thế nào? Ngươi có ý nghĩ gì hay sao? Người ta thế nhưng là thiên ngoại thần kiếm đích truyền, ngươi có mấy cái mạng đủ chết. Rất nhiều mã phỉ nghị luận ầm ĩ, bọn hắn mặc dù được gọi là kẻ liều mạng, nhưng cũng có được chính mình sinh tồn trí tuệ. Đó chính là tuyệt đối không thể trêu chọc những thứ này đại phái đệ tử. Trừ phi thật chuẩn bị chạy trốn đến tận đầu tận đâu. Nhưng cũng có người có không giống ý nghĩ, đại phái đệ tử lại như thế nào? Ta nhìn nhất định phải cho nàng một bài học. Mở miệng chính là một cái Tây Vực người, hai con ngươi xanh biếc. Lần này Giang Chỉ Vi một đường đi về phía Tây, thủ hạ của hắn thương vong thảm trọng nhất, đã có chút chịu không được. Nguyên Mạnh Chi, ngươi muốn phải muốn chết đừng mang lên bọn ta. Có người tránh không kịp, sợ bị hắn tung tóe đến một thân máu. Nguyên Mạnh Chi cười lạnh, ta liền không tin loại này đại phái đệ tử có khả năng đánh thắng được nửa bước ngoại cảnh cấp cao thủ. Đương nhiên, ta cũng không phải muốn giết nàng, chỉ là nhường nó rõ ràng, chúng ta cũng không phải dễ chơi. Nói xong, nhìn về phía trên cùng trên chủ tọa thân ảnh, không phải là Ngư Hải đứng đầu Bạch Phách Trinh, mà là một người trung niên nam nhân. Quanh người hắn ôm hai cái Tây Vực mỹ nữ, uống vào rượu ngon, tùy ý hưởng thụ. Tắc La cư thủ lĩnh đã ra lệnh, muốn cho Ma La đại nhân cho vị này Thiên Ngoại Thần Kiếm đệ tử một điểm nhan sắc nhìn xem, không phải vậy ai cũng có thể tại địa bàn của chúng ta làm cản, lường trước vị này Thiên Chi Tiêu nữ cũng không mặt mũi trở về cáo trạng. Đúng lúc này, một thanh âm truyền đến, vậy phải xem các ngươi có hay không cái này năng lực. Nương theo mà đến là một cỗ cường đại kiếm thế. Trong lòng mọi người giật mình, vội vàng nhìn xem cửa ra vào nhìn lại, chỉ gặp một cái thần sắc lạnh lùng như băng nữ tử tuyệt sắc đứng ở nơi đó, tay cầm kiếm sắt, thủ vệ tại cửa ra vào mã phỉ đã nằm một chỗ, không rõ sống chết. Trung niên nhân cười to vài tiếng, thần sắc không hoảng hốt chút nào. Xem ra ngươi chính là cái kia Giang Chỉ Vi, ta Ma La thích nhất chính là cha tấn thanh niên thiên tài. Hắn đứng dậy, khí tức trên thân phóng lên tận trời, chung quanh mã phỉ các thủ lĩnh một nháy mắt chỉ cảm thấy giống như đặt mình vào núi thây biển máu bên trong, tâm linh không khỏi run lên, sau đó nhìn về phía ánh mắt của đối phương càng phát ra kính sợ. Đây chính là nửa bước ngoại cảnh. Khoảng cách tiên hạ nhất lưu cao thủ chỉ còn kém nửa bước. Vừa muốn nói thêm gì nữa, thần sắc đống nhiên nhất biến. Sau một khắc, một đạo sáng chói vô cùng ánh kiếm dâng lên, thiên tượng ẩn ẩn phát sinh biến hóa, ô vân dày đặc, nhường người chung quanh trong lòng cảm giác nặng nề. Trung niên nhân vô cùng run sợ, thượng phẩm bảo binh. Đối mặt Thái Hư thần kiếm, trong mắt lại hoàn toàn bật, liền dũng khí phản kháng đều để lên không nổi. Ầm ầm. Ở chung quanh đám người trong ánh mắt đờ đẫn, ánh kiếm ngang qua thiên địa, toàn bộ phủ thành chủ đều bị một phân thành hai. Những nơi đi qua, hết thảy đều là diện. Nửa bước ngoại cảnh Ma La, còn có cùng với cách hắn hơi gần bao quát Nguyên Mạnh Chi ở bên trong đông đảo mã phỉ nháy mắt bỏ mình, chỉ để lại mồ hôi lạnh tràn trề Bạch Phách Trinh. Hắn sắc mặt xám ngoét, phù phù một tiếng, trực tiếp quỳ trên mặt đất, tiên tử tha mạng. Nhà ai đệ tử ra cửa lịch luyện mang theo thượng phẩm bảo binh a? Đừng nói là nửa bước ngoại cảnh, liền xem như chân chính nhất lưu cao thủ cũng muốn kiêng kỵ. Chư cầu xin tha thứ, không có lựa chọn nào khác. Một cao thủ sẽ được 10.000 cái lâu la, cái này nửa bước ngoại cảnh hồn phách có thể tạm thời làm vạn hồn phiên chủ hồn, đến lúc đó đối phó Tắc La cư cũng là một đại sát chiêu. Phong Nguyên yên lặng thu tập. Rất nhiều mã phỉ thế lực không có chỗ ở cố định, ngoại cảnh cấp mã phỉ đầu mục không biết tìm tới lúc nào. Mà Tắc La cư tự nghĩ thế lực cường hành, đem Tử Vong Hán Hải Tà Đường núi xem như địa bàn của mình, dễ dàng nhất tìm kiếm. Nhìn xem vị trên mặt đất Bạch Phách Trinh, Giang Chỉ Vi hừ nhẹ một tiếng. Dựa theo tính cách của nàng, những thứ này cái này mã phỉ đều đáng chết. Nhưng lúc này, Bạch Phách Trinh còn có một chút giá trị lợi dụng. Đứng lên đi, ta muốn ngươi thay ta làm một việc, nếu như làm tốt, có thể tha cho ngươi một cái mạng. Chương 70, Như Lai thần trưởng tổng cương người đăng, ý nộ hạ ngươi không giữ chữ tín. Bạch Phách Trinh gắt gao che lấy cổ, một mặt không thể tin. Tựa hồ không nghĩ tới vị này danh môn đại phái truyền, thế mà cùng bọn hắn những thứ này ngựa này kẻ cướp, không có mảy may đạo nghĩa giang hồ có thể nói. sau đó thân thể ngã trên mặt đất. Phong Nguyên nghĩ kế, cùng với nàng Giang Chỉ Vi có quan hệ gì? Ngươi học cái xấu. Thấy cảnh này, Phong Nguyên nhịn không được nói, đều là ngươi giao tốt. Giang Chỉ Vi trên mặt hiện ra sáng rực dáng tươi cười, cuối cùng chuyển về một ván. Phong Nguyên không phản bắt được, có lẽ đây chính là dạy hết cho đệ tử, chết đói sư phụ đi. Trắng Trinh Ba tốn hao suốt cả ngày, thu thập toàn bộ ngư hải dị thường nơi tin tức, đi qua hai người sàng chọn cùng phân biệt, cuối cùng hướng phía mấy cái có khả năng nhất địa phương xuất phát. Liên tiếp 3 ngày qua thứ, có thể nói là lên trời vào biển, tính toán tìm tới thần trưởng tổng cương. Thằng đến đạt tới một mảnh hoang vô vết chân sa mạc bên trong, như có như không lực lượng ngăn cản con đường đi tới. Kia là một khối kỳ dị tảng đá lớn. Kiếm 22. Giang Chỉ Vi sử dụng ra Thánh Linh kiếm pháp một đại sát chiêu. Trong nháy mắt, kiếm khí là mưa điểm đồng dạng rơi xuống, hung hăng nện ở cái kia trên một tảng đá lớn, nhưng không có lưu lại mảy may vết tích. Tảng đá kia lại có thể ngăn trở Thái Hư thần kiếm. Phong Nguyên bỗng cảm giác kỳ dị, tinh thần của hắn nô ra, nhận biết cái kia hoàn toàn chính xác chính là một khối bình thường tảng đá lớn, nhưng lại có một sức mạnh kỳ dị ngăn trở con đường phía trước. Dựa theo Trắng Trinh Bá tin tức, nơi này cũng là ngư hải biên giới một chỗ đất kỳ dị, rất nhiều người buôn bán đều muốn đường vòng đi. Sau đó lại để cho Giang Chỉ Vi sử dụng ra Thái Thượng kiếm kinh chín đại sát chiêu một trong, kiếm xuất vô ngã, lập tức mưa do biến sắc, quỷ khóc thần gào. Thiên nhân hợp nhất cảnh giới đại viên mãn, pháp thân cấp kiếm pháp lại tăng thêm thượng phẩm bảo binh, đã có thể nói là ngoại cảnh một kích. Kết quả vẫn là không có tác dụng. Tảng đá kia tựa như là từ xưa đến nay thời đại liền ở lại nơi đó, không nhúc nhích tí nào. Có thể là một loại trận pháp đặc biệt, sư phụ của ta đã từng nói giữa thiên địa, một chút năm tháng lâu đời địa phương, theo thời gian trôi qua, biết dần dần sinh ra kỳ diệu pháp lý, nơi này coi như cùng thần trưởng tổng cương không quan hệ, cũng có thể là ẩn chứa bí mật nào đó. Giang Chỉ Vi kiến thức rộng rãi, rất nhanh có suy đoán. Phong Nguyên suy tư một chút. Vậy liền đánh cược một keo đi, dù sao chúng ta đổi bí bảo quá nhiều. Giang Chỉ Vi gật gật đầu. Sau đó từ giới tử vòng bên trong lấy ra một cái lấp lánh vô cùng trùng sáng. Mặt trời tinh hạch. Đây cũng là thần binh chủ yếu tài liệu một trong. Nàng hơi phá hư mặt trời tinh hạch cân bằng về sau, sau đó trực tiếp ném ra ngoài, dưới chân cực phẩm bảo cụ đi mây dậy lóe lên một cái, lập tức rời khỏi nơi này, tránh cho bị ảnh hưởng còn lại làm bị thương. Mặt trời tinh hạch tựa như là một viên cỡ nhỏ mặt trời, tách ra vô cùng ánh sáng và nhiệt độ. Đột nhiên đánh tới hướng tảng đá. Đột nhiên một tiếng ầm vang, tia sáng trăm ngàn vạn trượng, chiếu rọi thiên địa bát phương, tựa hồ là cả mảnh bầu trời lại nhiều một tôn mặt trời. Hình thành một cái cực lớn lửa đỏ hình cầu. Ánh sáng chói lọi chiếu rọi nơi, hết thảy hóa thành bụi bặm, giống như là bị triệt để hóa tan. Cái kia kỳ dị tảng đá cũng tại ầm ầm rung động, dần dần không kiên trì nổi, rất nhanh cũng biến mất tại giữa thiên địa. Một gốc nửa khô nửa vinh bồ đề đột ngột xuất hiện, lặng lặng trôi nổi ở trong hư không, đều là sinh tử siêu thoát hòa thành chỉ toàn trầm luân ý, thân cây bên trong chìm, trước ra một tôn tăng nhân tướng, như tồn tại không phải là tồn tại, không phải là không thả rằng không không. Vậy mà thật sự có bảo vật. Giang Chỉ Vi lập tức thu hồi mặt trời tinh hạch, đem nó một lần nữa ổn định, sau đó một phát bắt được khô vinh bồ đề. Giữa thiên địa, dị tượng đột sinh. Tướng tôn màu vàng Phật Đà tướng bỗng dưng nổi bật, có A Di Đà, có Bồ Đề, có Nhân Đăng, có Thiết Khí, vạn Phật hướng tông. Không thể tưởng tượng nổi dị tượng liên tiếp ra, khô cạn sa mạc đại địa toát ra nước trong, từng đóa sen vàng nở rộ, trời trong bay xuống sinh cơ giạt rào giọt mưa, tầm bộ vạn vật. Nguyên bản bị mặt trời tinh hạch đốt cháy hết thảy, một lần nữa thanh tỉnh lại. Ngay một khắc này, biển lớn một bên khác, Tà Ma Cửu Đạo một trong Tu La tự bên trong. Thiên bảng thứ 7, chứng được đại A Tu La thân đại A Tu La Mông Nam, tại Như Lai thần trưởng tổng cương hiện thế một khắc, sắc mặt đột nhiên nhất biến. Dù là cách vô cùng xa xa khoảng cách, thân là pháp thân cao nhân hắn cũng là có thể cảm giác được, ngư hải truyền đến mênh mông Phật ý là Như Lai thần trưởng, vẫn là Phật môn thần minh. Mông Nam làm ra đủ loại suy đoán, cái này chưa từng ảnh hưởng hắn hành động, động niệm ở giữa, thân thể dung nhập trong hư không không ngừng chuyển rời. Không chỉ như vậy, Tây vực bên trong, cầm kiếm một trong 6 phái phái Tuyết Sơn, cũng là đỉnh tiêm cao thủ phát giác được giữa thiên địa Phật ý mọi người cái bóng xuất động, ào ào hướng phía ngư hải mà đi. Từ trước đến nay bí ẩn Phật môn thánh địa, Lan Kha tự cũng lặng yên xuất hiện bên trong chân thực giới. Thiếu Lâm tự chấn phái thần binh A Nan Đao một đám Phật môn thần binh, đều là tại Như Lai thần trưởng tổng cương hiện thế một khắc, lộ ra thiền ý không biết bao nhiêu Phật môn pháp thân cao nhân, đại tông sư đều là trong lòng nhảy một cái, đột nhiên tâm huyết dâng trào, âm thầm phỏng đoán đã xảy ra chuyện gì, đáng tiếc không có đầu mối, chỉ có thể suy đoán, có lẽ là cùng Phật môn tương quan truyền thừa xuất thế. Đừng kích động, đi mau. Phong Nguyên lập tức thúc giục, hắn biết do có thật nhiều siêu cấp cao thủ đều biết đã đến. Giang Chỉ Vi lại âm thầm kêu khổ, ta nâng không động. Không biết như thế nào, khô vinh bồ đề tựa như là bám rễ sinh trồi, gắt gao chú đóng ở trong hư không. Phong Nguyên rơi vào trầm tư. Hắn nhớ tới cái này khô vinh bồ đề cuối cùng giống như chính là bị rất nhiều Phật môn cao tăng lấy phát đại hoành nguyện hình thức triệu hắn đi ra. Như chuyện không thể làm, chỉ có thể vứt bỏ. Vừa muốn mở miệng quyết bảo, liền gặp được trong đầu Hồng Mông nhân duyên kính đống nhiên chấn động. Khô vinh bồ đề lập tức liền thu liễm tất cả thần dị. Giữa thiên địa thần Phật hư ảnh, Phật âm thiện sướng, nước trong kim liên hết thể im bặt mà dừng, giống như là chưa từng có xuất hiện qua. Cuối cùng bị Giang Chỉ Vi nhẹ nhõm nhấc lên, thu vào trong túi. Vậy cũng là một loại nguyện vọng. Phong Nguyên lộn xộn, không kịp nói thêm cái gì. Hắn lấy tinh thần lực lập tức thôi động đã sớm chuẩn bị kỹ càng 10.000 dặm xuyên qua phủ, thoáng qua ở giữa, liền chuyển rời đến ngoài và dặm, cách xa ngư hải nơi. Mấy hơi thở về sau, một luồng vô cùng khủng bố khí cơ xuất hiện, tựa hồ muốn xé trời nứt đất, tàn sát thương sinh, hiện ra thông thiên triệt địa đại A Tu La pháp tướng, đằng đằng sát khí, xé rách hết thảy. Tây bực pháp thân cao thủ, thiên bảng thứ 7 đại A Tu La Mông Nam, vượt qua khoảng cách mấy vạn dặm đi tới Ngư Hải. Vẫn là tới chậm. Mông Nam vô tình tầm mắt nhìn xuống giữa thiên địa hết thảy, cho thấy pháp thân cấp khủng bố lực lượng, cải biến thiên địa pháp lý, tính toán tìm kiếm là người phương nào đoạt được lần này cơ duyên. Quá kích thích. Một chỗ sa mạc phía trên, Giang Chỉ Vi trái tim phù phù nhảy lên. Cho dù cách xa nhau 10.000 dặm xa, cũng có thể nhìn thấy cái kia giống như thần ma khủng bố pháp tướng. Kém chút bị đại A Tu La vây chặt. Về sau kích thích càng nhiều. Phong Nguyên cười hắc hắc, loại này nhảy múa trên lưới lao, lấy cây trong lửa cảm giác làm sao lại không phải là một loại đặc sắc. Chương 71, chín đại chiêu thức, phản pháp uy chân người đằng, ý nộ hạ may mắn là pháp thân sơ kỳ, không phải vậy có cái này 10.000 dặm xuyên qua phù cũng không nhất định có thể chạy mất. Phong Nguyên nhìn chăm chú lên cái kia thông thiên triệt địa thân ảnh. Hôm nay thiên hạ ở giữa tất cả thiên bảng cao nhân, thậm chí là yêu tộc yêu vương đều chỗ pháp thân sơ thành giai đoạn. Pháp thân sơ thành về sau, muốn phải càng thêm một bước, mở ra khiếu huyệt vì đầu tiên, thẳng đến tất cả khiếu huyệt đều là mở ra xong, tức sẽ hình thành chân chính đầu tiên, là đầu tiên diễn hóa quá độ kỳ. Lại về sau tu luyện, chính là đem tự thân nội cảnh hướng về chân chính thiên địa diễn biến, bắt đầu tự thành một giới cấp độ. Cái này cùng vĩnh sinh giới hệ thống tu luyện có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Thuộc về trường sinh bí cảnh lĩnh vực, không gian pháp tắc tu luyện tới trình độ nhất định, liền muốn mở ra đầu tiên, sau đó đem động thiên lộ sắc thành thế giới. Tu chân đến cuối cùng, đại đạo đều là trăm sông đổ về một biển. Nói cách khác, hôm nay bảng xếp hạng thứ 7, chứng được đại tu La thân Mông Nam, trước mắt còn không có đạt tới trường sinh tam trọng động thiên cảnh cấp độ. Phong Nguyên tự nhiên không biết giống như Giang Chỉ Vi, đối nó mang trong lòng kính sợ. Huống hồ tại ngoài và rằng, pháp thân cao nhân còn biết nhận chân thực giới áp chế, cái này đã vượt qua Mông Nam lục soát phạm vi. Đương nhiên, hắn cũng không có phất lở. Cùng Giang Chỉ Vi, tùy tiện tìm phiên chợ nhỏ, ẩn giấu đi. Bởi vì Như Lai tổng cương xuất hiện, Ngư Hải nơi biến náo nhiệt vô cùng, rất nhiều đỉnh cấp thế lực đều có cao thủ đã đến, thậm chí không chỉ một vị pháp thân, bộc phát không ít lần đại chiến, thẳng đến không thu hoạch được gì, mới dần dần bắt đầu lắng lại. Liên tiếp 3 ngày thời gian trôi qua, Phong Nguyên mới lần nữa mở miệng nói, cái này Khô Vinh Bồ Đề chính là cái củ khoai nóng bỏng tay, cho dù sư phụ của ngươi Tô Vô Danh cũng không giữ được, chúng ta vẫn là trực tiếp thu hoạch được bên trong truyền thừa đi, về sau có thể thời khắc cảm ngộ, miễn cho có tiết lộ phong hiểm. Tiếp nhận truyền thừa, cùng cảm ngộ chân ý không giống. Tại lục đạo nơi đó, đổi tuyệt thế thần công liền cùng loại với cảm ngộ chân ý, ngươi có khả năng ngộ ra bao nhiêu đều xem bản lĩnh của mình. Ví dụ như Giang Chỉ Vi, nàng tại tẩy kiếm các học được Thái Thượng Kiếm Kinh chín đại sát chiêu một trong, kiếm xuất vô ngã, cũng là một loại cảm ngộ chân ý phương thức. Pháp thân cấp kiếm pháp mênh mông như biển, nàng vẹn vẹn cũng chỉ là lãnh hội ra lông, có khả năng ghi nhớ bao nhiêu là chuyện cá nhân. Vì lẽ đó Phong Nguyên mới vẹn vẹn chỉ là đổi tiệt thiên thất kiếm bên trong một kiếm, không đến ngoại cảnh cấp, mô phỏng cái một năm nửa năm đều mô phỏng không ra ra lông tới. Không phải vậy đã sớm toàn đổi ra tới. Rốt cuộc gì đó bí bảo, bảo binh lại mang không trở về vĩnh sinh giới, tuyệt thế thần công với hắn mà nói mới là đáng tiền nhất. Đáng tiếc lục đạo không phải là làm từ thiện, coi như đổi tuyệt thế thần công, tối đa cũng liền đạt được một chút ra lông. Đơn cử phi thường rõ ràng ví dụ, tựa như là cho học sinh tiểu học một bản mãi mãi cũng lật không xong cao số đề. Đây chính là đến từ lục đạo ác ý, nhưng phàm là cần cảm ngộ chân ý loại hình tuyệt thế thần công, liền như là những cái kia mãi mãi cũng không có khả năng lấy được tuyệt thế thần binh. Dù cho không thể ngộ ra đến, cũng không trả lại thiệt công. Giả thiết ngươi có khả năng một lần cảm ngộ thành công, thực lực kia hầu như đều đạt tới lục đạo cấp độ, cũng không cần thiết đi đổi. Hoàn toàn có thể nói là đang trêu chọc làm luân hồi giả, liền như là cái kia có thể thoát ly lục đạo luân hồi bị ngạn phủ. Mà Khô Vinh Bồ Đề không giống, là trực tiếp thu hoạch được truyền thừa, có khả năng chân ý nhập thần, lúc nào cũng cảm ngộ. Cái này giống có một quyển sách, Khô Vinh Bồ Đề là đem trong sách cho khắc sâu vào trong óc, có thể lúc nào cũng đọc suy tư. Sáu đạo tắc là cho ngươi một cái có thể quan sát cơ hội, thời gian rất ngắn, có thể ghi nhớ bao nhiêu, phẩm vị ra bao nhiêu, nhìn cá nhân bản sự. Đáng tiếc cái này Khô Vinh Bồ Đề, Giang Chỉ Vi cảm thấy tiếc hận, nhưng cũng không có phản đối. Mỗi một loại gánh chịu chân ý vật truyền thừa phẩm đều vô cùng chân quý, đồng dạng cũng là có số lần hạn chế, rất nhiều môn phái lớn đều là áp dụng cảm ngộ phương thức, như vậy dù cũng có hại hao tổn, lại có thể duy trì dài dằng dặc thời gian. Dạng này một tôn Khô Vinh Bồ Đề đều đủ để khai sáng một cái có thể so với Thiếu Lâm tự Phật môn thánh địa, nhưng mà không đến pháp thân cấp đường, căn bản thủ hộ không ngừng, bởi vậy cần lấy hay bỏ, chỉ có thể trực tiếp thu hoạch bên trong truyền thừa. Hai người tinh thần đồng thời lan tràn đến Khô Vinh Bồ Đề bên trong, theo kích phát, Khô Vinh Bồ Đề khẽ đung đưa lên, phản phất tại thành cây xuống tăng nhân che gió che mưa, nửa bên xanh tươi càng thêm sinh cơ bừng bừng, nửa bên khô héo càng thêm nội liễm mặn sâu, rộng mở ở giữa, giống như tiến vào một phương Phật môn tịnh thổ, có khả năng nhìn thấy rất nhiều tăng nhân, lặng lặng lắng nghe đến từ dưới cây hòa thượng nhân giáo đạo. Dưới cây tăng nhân khuôn mặt đầy đặn, đầu sinh nục khấu tóc xoăn úp, thần sắc thỉnh thoảng đau khổ, thỉnh thoảng từ bi, thỉnh thoảng trang nghiêm, thỉnh thoảng nghiêm túc, thỉnh thoảng trượng lục kim thân, thỉnh thoảng đỉnh tiên ở trên mặt đất, hiện ra đủ loại tướng. Phàm tất cả tướng đều là hư ảo, gặp các tướng không phải là tướng, thì gặp Như Lai. Thanh âm hắn không lớn, lại có rộng lớn cảm giác. Chỉ gặp giữa không trung bay xuống màu vàng bà la hoa, mặt đất toát ra giạt rào nước suối, nở rộ từng đóa hoa sen. Thiên hoa loạn rơi, mặt đất nở sen vàng. Từng tôn màu vàng Phật Đà tướng dưới tảng cây tăng nhân sau lưng đống dương nổi bật, như là ta nghe. Các thiên Phật Đà, thập phương Bồ Tát cùng kêu lên Phật sướng, vô lượng Phật quang bên trong vang lên rộng lớn tiếng tụng kinh. Cái này trang nghiêm Phật hiệu như hoàng trung đại lữ, ngàn vạn màu vàng chữ từ chư Phật lòng bàn tay bay ra, hóa thành đầy trời mưa ánh sáng, trung quanh diễn hóa ra ánh sáng thế giới, hiện ra bể khổ vô biên, Dưới cây tăng nhân sau đầu choáng vòng thả ra vạn trượng kia sáng. Tăng nhân diễn thuyết vô tận kinh văn. Giữa không trung bà la hoa ngưng tụ thành từng cái lớn chừng cái đấu văn tự, không phải là Phật không phải là chuyện, trực chỉ bản tâm. Những thứ này màu vàng văn tự không ngừng vây quanh Phong Nguyên cùng Giang Chỉ Vi, đắm chìm vào Phật tổ thuyết pháp trong không khí, hai người trong đầu đồng thời hiện ra một tôn đại Phật màu vàng, hắn một tay chỉ trời, một tay chạm đất, trang nghiêm bên trong lộ ra khôn cùng thiên ý, trong miệng phát ra rộng lớn khác biệt thắng thanh âm, trên trời dưới đất, mình ta vô địch. Đại Phật màu vàng chỉ trời chạm đất, nhét đầy tam giới, mình ta vô địch. Sau đó lại diễn hóa ra rất nhiều hình thái, tứ đại giai không, Nhạc Hoa cười một tiếng, quay đầu là bờ, kim cương biến chiếu, trong lòng bàn tay tịnh thổ, phổ độ chúng sinh, chư hành vô thường, niết bàn thanh tịnh. Như Lai thần trưởng tổng cương, cùng sở hữu chín đại chiêu thức hình thức ban đầu. Vô cùng vô tận cảm ngộ, tiến vào hai người trong óc, trong lúc nhất thời có chút hoa mắt ban đầu. Nếu là cảm ngộ hình thức, dạng này chân ý quán đâu, ít nhất phải ngủ mê mệt cái mười mấy năm, mà trực tiếp truyền thừa phương thức, càng thêm an toàn, cho dù đương thời chỉ có thể lĩnh ngộ ra lông, ngày sau cũng có thể chậm rãi hồi ức. Như Lai thần trưởng a. Phong Nguyên mỉm cười, tinh thần lực lại lần nữa có thể biến. Lấy được cái này chín đại chiêu thức, tương đương với lấy được chín loại Phật môn vô thượng thần thông. Đến tiên nhân cảnh giới liền có thể nếm thử tu hành. Vĩnh sinh giới cũng tương tự có Phật môn, có La Hán, có Bồ Tát, có Phật Đà, Phật tổ loại hình tồn tại. Giang Chỉ Vi thì cảm thấy đã viên mãn tu vi lại hòa hợp tự nhiên mấy phần, đối với mình nội thiên địa có điều chỉnh rất nhỏ, đem nội cảnh biến thành nhất phù hợp trạng thái bản thân, lại so với phía trước cường hành mấy bậc không ngừng, đạt tới một loại cực hạn. Phản pháp quy chân. Hai người đồng thời đạt tới phản pháp quy chân cảnh. Điều này có ý vị gì? Một bước lên trời, thẳng vào ngoại cảnh. Chỉ cần không chết yểu, ít nhất tông sư, mà lại so với thường nhân tiến giai nhanh rất nhiều, tựa như Tô Vô Danh một năm nhất trọng thiên. Chứ không hoàn thành một bước cuối cùng trong ngoài giao hội, đã gần như ngoại cảnh cấp thiên hạ nhất lưu cao thủ, ra tay uy lực cũng thế. Càng thêm đặc thù chính là hai người trí tuệ, nội tính, cảnh giới được ra, tương đương với hai cái phản pháp quy chân cảnh. Ở phương thế giới này, quả là hiếm thấy vô cùng. Cùng lúc đó, Khô Vinh Bồ Đề đã kết thúc truyền thừa. Loại này Phật môn thánh vật truyền thừa hai lần đã đến cực hạn, tùy theo hôi phi yên diệt, hoàn toàn biến mất tại giữa thiên địa. Chương 72, chạm ngoại cảnh, thiên kiếp buông xuống người đăng, ý nộ hạ tử vong hắn hải, một chỗ trong hạp gốc. Ngươi thật đến. Cô Cửu Nương híp mắt lại, trong lòng cảm khái đối phương lá gan lớn. Sư phụ của ta đã từng kiếm chém thiên khốc lão nhân, ta cái này làm đệ tử cũng không thể rớt lại phía sau quá nhiều. Giang Chỉ Vi nhẹ nhàng cười một tiếng. Cô Cửu Nương cũng không nhiều lời, vậy liền nhìn chính ngươi bản sự. Lấy thêm tiền, thiếu làm việc sự tình, đây là cá nhân nguyên tắc. Cũng không cảm thấy Giang Chỉ Vi có khả năng chiến thắng Tắc La Cư, coi như thiên nhân hợp nhất cảnh giới, có thể so với bình thường nửa bước ngoại cảnh, tối đa cũng ngay tại ngoại cảnh dưới tay làm mệnh, chớ nói chi là địch nhân còn là ngoại cảnh tam trọng thiên. Đương nhiên, loại này đại phái đệ tử đồng dạng đều có chính mình thủ đoạn bảo mệnh. Nàng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Căn cứ theo Cửu Cửu Nương cung cấp tình báo, hai người muốn chuyển đi đến Mã Phỉ cùng yêu vật thưa thất khu vực, miễn cho bị Tắc La Cư phát hiện hành tung. Ít nhất cần 3 ngày thời gian mới có thể đạt tới Tà Lĩnh. Chỗ nào cần phiền toái như vậy? Phong Nguyên tinh thần lực hơi thôi động một kiện cực phẩm bảo cụ, thoáng qua đem hai người bọc, nháy mắt chuyển rời ngoài trăm dặm. Lý Quang Lưu Vân, Cửu Cửu Nương trong lòng giật mình. Nàng nhận được món này cực phẩm bảo cụ, tại lục đạo nơi đó giá trị mấy chục ngàn địa công. Đồng thời khẳng định chính mình phía trước suy đoán, quả nhiên là luân hồi giả. Nàng sẽ không đem bản thân Thái Thượng Kiếm Kinh đổi cho Lục Đạo a. Cô Cửu Nương trong lòng âm thầm cô. Sau đó chỉ điểm phương hướng, thẳng đến Tà Lĩnh mà đi. Mặt trời chói chang trên không, phun ra nuốt vào ngọn lửa, cắt vàng đập vào mặt, hong khô mà kình. Tà Lĩnh nguyên danh Cố Nhĩ Chắc Sơn, ở vào biển lớn đông nam, là Tắc La Cư hang ổ, bởi vì hắn mà thay tên. Ta đã ở, thì làm Tà Lĩnh. Xem như Tam Đại Mã Phỉ thủ lĩnh một trong, Tắc La Cư sư thừa địa bảng tông sư Thiên Khốc lão nhân, cũng là tử vong hán hải trên mặt nổi duy nhất ngoại cảnh. Một vị thân hình cao lớn nam tử trung niên ngồi tại lưng rộng trên ghế, không có khăn trùm đầu, áo bào đen phủ đầy thân, tóc thô ngắn, sợi râu đầy mặt, mắt trái mang theo màu đen bị mắt, bên hông vác lấy một cái hẹp dài tà dị màu đen mã đao. Một cái đầu bạc chim từ trên trời giáng xuống, rơi vào hắn trên bờ bay, mười phần ôn thuần. Nam tử trung niên từ đầu bạc chim dưới chân lấy ra một đoàn giấy viết thư, kéo ra giấy viết thư, nhìn lên mặt trên nội dung. Theo đọc, hắn hoàn hảo mắt phải dần dần nheo lại, có chút không tốt. Nam tử trung niên chính là biển lớn Tà Đao Tắc La Cư. Phái khác ra nửa bước ngoại cảnh cấp Mã Phỉ, muốn phải cho vị này thiên ngoại thần kiếm đích truyền một chút giáo huấn. Không nghĩ tới thế mà chết rồi. Tắc La Cư cảm thấy đau đầu, thật sự là thời giờ bất lợi. Gần nhất ngư hải xuất hiện biến cố, từng cái thế lực lớn xuất hiện, làm cho hắn cũng cảm thấy bị quất, không thể không có đầu rút cổ tại Tà Lĩnh bên trong. Nếu là sư phụ Thiên Khốc lao nhân còn ở đó, cũng không cần như vậy lo lắng hãi hùng, đáng tiếc đến nay không có tung tích, không biết có phải hay không là thật bị Tô Vô Danh cho giết chết, vẫn là trốn ở chỗ nào chưa thương. Thần tiên đánh nhau, tiểu quỷ gặp nạn. Cho dù là hắn là ngoại cảnh tam trọng thiên cao thủ, tại ngư hải dung chuyển bên trong cũng là một con cá nhỏ tốt nhỏ. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên che lại ngực. Thống khổ khó tả đánh tới. Tắc La Cư đột nhiên cảm giác nhói nhói ý, phản phất có thứ gì đó tại đình trụ trái tim của mình, toàn thân tựa hồ khô ráo, hô hấp tầm đó tất cả đều là sóng nhiệt, xâm nhập nội tạng, thiêu đốt phế phủ, cơ hồ muốn tiếp cận ngạt thở, phun ra một ngụm máu tươi. Lập tức ý thức được có địch nhân tập kích. Là ai trong bóng tối đánh lén? Cho ta lăn ra đến. Tà đao vắt ngang vùng, đen nhánh không ánh sáng. Đao khí như là gió lạnh, từng cái mặt quỷ nổi bật, tung hoành bốn phương. Cùng lúc đó, một chương trận đồ đem hắn bao phủ. xanh đỏ đen trắng bốn màu ánh kiếm ngút trời, hư không sụp đổ, sự vật mẫn diệt, tất cả màu sắc rút đi, biến thành hai màu đen trắng, mà hai màu đen trắng đồng dạng hướng bên trong co vào, nhường nơi đó hỗn hỗn độn độn một mảnh, như ngưng trứng gà. Đáng sợ kiếm khí đánh tới, nhường Tắc La Cư liên tiếp lui về phía sau, đổi bắt ngang hung vì hóa mua tung, lấy chiến bắt phương xu thế ngăn cản công kích. Dù vậy, trên thân cũng đâu đâu cũng có vết kiếm, máu me đầm địa, vô cùng thế thảm. Còn không có nhìn thấy địch nhân, liền lọt vào trọng thương như thế, làm cho Tắc La Cư đã sợ hãi. Đến tột cùng là ai? Cho đến lúc này, hai thân ảnh mới hiện ra chân dung. Cù Cửu Nương. Tắc La Cư đầu tiên nhận ra trong đó một thân ảnh, Hán Hải đệ nhất gia bà chủ hắn cũng nhận biết. Trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng sắc cơ. Chúng ta từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông, tại sao muốn đối phó ta? Cù Cửu Nương lại tại đờ ra. Hoàn Mỹ ẩn tàng khí tức váy dài tiên váy, một cái chớp mắt trăm dặm Lý Quang Lưu Vân, đinh đầu thất tiến thư, chủ tiên kiếm trận. Ta trời, đối phó một cái chỉ là Tắc La Cư, cần phải như thế lớn chiến trận sao? Nàng không rõ. Mọi người đều là luân hồi giả, vì cái gì ngươi như thế giàu có? Muốn đối phó ngươi là ta, lãnh cái chết đi. Giang Chỉ Vi không nói nhiều nói, một kiếm chém giết mà đi. Đây là cái dạng gì một kiếm? Bên trong ánh kiếm ẩn chứa tuyệt sắc ý, trong khoảnh khắc đó giống như hình thành một cái thế giới của mình. Vô số kiếm ý túc sát, che ngập bầu trời. Cơ hồ muốn đem một người này từ đầu đến chân toàn bộ tan thành mây khói. Thái Hư kiếm vực. Cù Cửu Nương lần nữa gây răng, lại là một kiện thượng phẩm bảo binh giống như là một vị ngoại cảnh tầng 7 lĩnh vực. Tắc La Cư căn bản không kịp làm càng nhiều phản ứng. Bản năng nâng lên tay trái ngăn cản, tay phải rút ra hẹp dài tà dị mã đao. Thất khiếu phun máu. A Tắc La Cư phát ra tiếng kêu thảm, Thái Hư kiếm vực tính cả thân thể của hắn cùng với nguyên thần cùng một chỗ hủy diệt. Thấy được Cù Cửu Nương kinh hãi không thôi. Nàng lại có thể thôi động thượng phẩm bảo binh chân chính lực lượng. Đây là khai khiếu kỳ sao? Nhưng lại không biết một kiếm này là từ hai cái phản pháp quy chân cao thủ cùng một chỗ phát ra. Là thời điểm. Phong Nguyên bỗng nhiên mở miệng nói, tinh thần của hắn hóa cầu đối, một đầu lan tràn mà ra, mắc tại giữa thiên địa, một đầu liên tiếp nội thiên địa, dẫn đường hướng ra phía ngoài, nó màu sắc đỏ sậm, tà ác mà hỗn loạn, giống như là câu dẫn sinh linh tiến vào cựu u địa ngục cây cầu. Ầm ầm. Theo tinh thần cây cầu mắc thông trong ngoài thiên địa, nhận nội cảnh thiên địa dẫn dắt, ngoại giới năng lượng thông qua tinh thần cây cầu giống như hóa thành một đạo dòng lũ hướng phía Giang Chỉ Vi trong cơ thể trào lên, phát ra chấn động linh hồn tiếng oanh minh. Tại thiên địa tự nhiên năng lượng tẩy lễ phía dưới, nội cảnh thiên địa nhanh chóng ngưng thực, tiến hành thủy biến, đồng thời chân khí biến càng phát ra hùng hậu. Đây chính là phương thế giới này võ đạo hệ thống kéo ra sinh tử huyền quan về sau, tiếp dẫn thiên địa năng lượng tẩy lễ trọng yếu một bước. Nếu là bình thường cựu khiếu võ giả đột phá nửa bước ngoại cảnh, đến đây một bước liền coi như thành công, có thể thu liễm khí tức, điều chỉnh tốt tự thân nội thiên địa về sau, hậu kỳ lại trong ngoài giao hội, hoàn thành cái kia bước vào ngoại cảnh một bước cuối cùng. Thế nhưng còn chưa kết thúc. Giang Chỉ Vi tinh thần lực vậy mà cũng dựng lên một tòa thiên địa chi tiểu. Cùng Phong Nguyên có chỗ khác biệt, màu sắc thuần kim, giống như là một tòa thông hướng bị ngạn cầu đối, thần thánh vô cùng. Toàn thân tản ra thần thánh tôn quý khí tức. Một tiên ma, một âm một dương, hai loại kỳ dị khí tức đan vào với nhau. Một tiếng ầm vang, tà linh trên không một tiếng sấm nổ vang lên, mây đen hội tụ, tiếng sấm lóe lên, biến u ám vô cùng. Chương 73, ngoại cảnh tam trọng tiên, nữ hoa pháp tướng. Người đăng, ý nổ hạ ầm ầm. Nguyên khí đại hải cùng đủ loại lực lượng sôi trào, tà linh trên không đột nhiên có mây đen hội tụ, nặng nề u ám, như là vực sâu. Từng đạo màu xanh ánh chớp tán loạn, lẫn nhau cuốn quanh. Cù Cửu Nương có chút thất thần, ta vẫn là xem nhẹ nàng, không phải là thiên nhân hợp nhất, mà là phản pháp quy chân cảnh a, khó trách ta hiện tại nhìn không thấu nàng. Ngày nay trong ngoài giao hội, một bước lên trời, thiên kiếp giáng lâm, thật sự là một cái yêu nghiệt. Ầm ầm. Cơ thùng nước thanh sắc lôi quang rơi xuống, chớp mắt đã tới. Phía dưới thân ảnh không nhúc nhích tí nào, Thái Hư thần kiếm, một kiếm phá mở lôi đỉnh. Toàn bộ quá trình lộ ra nước chảy mây trôi, vô cùng dễ dàng, giống như đạo này tản ra hủy diệt ý thiên kiếp, căn bản không đáng giá nhắc tới. Dựa theo lẽ thường, vượt qua một kiếp này, chính là tiến vào ngoại cảnh cảnh. Sau một lát, Cù Cửu Nương hơi nhướng mày, tựa như nghĩ đến gì đó, nói nhỏ, trong truyền thuyết Tô Vô Danh năm đó bế tử quan xuất quan thời điểm, ánh kiếm chói lọi trăm dặm, mà hắn là ba tầng lôi kiếp gia thân, chẳng lẽ hắn cái này đệ tử cũng muốn đồng dạng. Lời còn chưa dứt, âm hỏa kiếp đã giáng lâm. Từng đóa âm hỏa bốc lên, đi lên nhảy lên thăng, thiêu đốt máu thịt nguyên thần. Giang Chỉ Vi sắc mặt bình thản, bắt Cửu Huyền công tự nhiên vận chuyển, trong ngoài thân thể đều tản ra bất hủ khí tức nhàn nhạt ánh sáng vàng mặc cho âm hỏa đốt cháy mà sừng sững cũng động, mà Phong Nguyên thì là vận chuyển lục dục ma điện, tiếp tục lớn mạnh những thứ này âm hỏa, thiêu đốt đến càng thêm mãnh liệt. Cái này thế nhưng là rèn luyện nhục thân cơ hội tốt. Sau một lát, âm hỏa kiếp đã chống đỡ không nổi. Trong cơ thể tạp chất giống như bị đốt cháy trống không, cả người thân thể biến càng phát ra tinh khiết sáng long lanh, càng phát ra hoàn mỹ không một tì vết. Sau đó liền lựa thiên kiếp thứ ba, gió thu kiếp. Vẫn như cũng là tiểu hài tử đồ chơi, rất nhanh vượt qua. Thân mang bắt cửu, gió lửa không loạn. Đây chính là tu luyện bắt cửu huyền công chỗ tốt, cho Phong Nguyên rất lớn dẫn dắt. Tại Vĩnh Sinh giới, cũng là muốn độ thiên kiếp, thần thông bí cảnh tu luyện tới tầng thứ 8 cảnh giới, liền biết đứng trước phong hỏa đại kiếp, kia là người tu đạo nguy hiểm nhất kiếp nạn, tu hành thần thông càng nhiều, kiếp nạn cũng liền càng lớn, nhưng nếu là vượt qua, vậy liền sẽ có vô tận chỗ tốt. Bắt cửu huyền công a. Cù Cửu Nương âm thầm gật đầu, môn này tuyệt thế thần công, thế nhưng là xếp hạng thứ nhất hộ thể thần công, danh nhất về ứng phó kiếp nạn. Nhưng mà làm nàng không nghĩ tới chính là, thiên kiếp như cũng không có kết thúc. Không chỉ có ba tầng, kia là một mảnh hư vô hỗn độn, giống như là toàn bộ bầu trời trực tiếp sụp đổ xuống, thời gian trôi qua, một đạo hư ảo trường hà xuất hiện trong nháy mắt, giống như trăm ngàn vạn năm nháy mắt liền qua, có khả năng mai táng hết thể sinh linh. Giờ khắc này, liền Bát Cửu Huyền Công đều không thể ngăn cản, trên người ánh sáng vàng nhanh chóng ảm đạm. Thời gian giống như liền như vậy dừng lại. Hư ảo bên trong không gian, Giang Chỉ Vi che miệng cười khẽ. Ta còn tưởng rằng ngươi là cái gì thượng cổ lão quái vật, không nghĩ tới tuổi không thể so ta lớn hơn bao nhiêu. Tại nàng đối diện, chiếu rọi ra phong nguyên hình tượng. Ta lúc nào nói qua chính mình là lão quái vật, chỉ là một lần ngoài ý muốn mà thôi. Phong Nguyên lắc đầu thở dài. Hồng Nông nhân duyên kính chính là một điểm này không tốt lắm, thần thần bí bí, không bằng trước mặt hai cái bàn tay vàng tới đơn giản. Còn chưa kịp trò chuyện vài câu, chung quanh không gian trong nháy mắt vỡ vụn. Một mặt cực lớn cái gương, tựa như là bao phủ lại toàn bộ thế giới, bao trùm hai người, không ngừng xoay tròn. Giống như là một đạo âm dương ngư, thoáng qua liền mất. Cô Cửu Nương kém chút cho là mình là hoa mắt, lựa thiên kiếp thứ 4 cứ như vậy qua. Không khỏi hét lên kinh ngạc. Nhân hoàng đời sau, chưa từng nghe một bước lên trời có 4 tầng kiếp số. Dù là bá vương cũng chính là 3 tầng. Gần nhất 3 tầng thì là Giang Chỉ Vi sư phụ Tô Vô Danh. Trong lòng của nàng lập tức sinh ra tâm tư, loại này tuyệt thế thiên tài, nhất định muốn kéo đến tiên tích trong tổ chức, không phải vậy bị đối địch luân hồi giả tổ chức lôi kéo, vậy tương lai liền 10 phần khó chịu. Nội thiên địa vận chuyển, điều động lực lượng của đất trời, phong nguyên chậm chậm bay xuống. Lại đổi lại, Giang Chỉ Vi đối với cái này đã nghĩ thoáng. Đi qua trong ngoài giao hội, có thể nói là ngươi biết ta sâu cạn, ta biết ngươi rảnh ngắn. Nàng đã tiếp xúc đến Hồng Mông nhân duyên kính, cũng rõ ràng nguyên nhân trong đó. Dù sao cũng liền mấy ngày thời gian, nhịn thêm đi. Phong Nguyên nói. Sau đó xem xét ngưng tụ ra pháp tướng, nháy mắt sửng sốt. Kia là một tôn chiếm cứ tại mặt gương phía trên hư ảo pháp tướng, nửa người trên là người, nửa người dưới là xà, là cái bóng ánh nữ tử, như là một tôn trưởng khống tạo hóa cổ thần, hai tay kéo lên một chuôi âm dương thần kiếm, giống như là thiên địa đại đạo hóa thân. Đây là gì đó pháp tướng? Giang Chỉ Vi ánh mắt lộ ra thần sắc nghi hoặc. Tu luyện tới ngoại cảnh về sau, nội cảnh thiên địa kết hợp lực lượng của đất trời hình thành thuộc về với mình hư ảo pháp tướng. Biết căn cứ tu luyện công pháp không giống, hiện ra đối ứng hình tượng. Ví dụ như tu luyện Phật môn công pháp, cơ bản đều là La Hán pháp tướng, mà tu luyện đạo tông công pháp thì là Thái Thượng pháp thể. Mà nàng hiện tại tu luyện thì là Bát Cửu Huyền Công, cũng có được đối ứng Phật môn cùng đạo tông hai con đường, cơ bản sẽ không có sai lệch. Mà trước mắt hư ảo pháp tướng, thực sự quá mức kỳ dị, cũng tràn ngập sát thái thần bí. Phong Nguyên muốn nói lại thôi, cái này nên gọi làm cái gì? Bất Diệt Nữ Hoa tướng. Thế giới nhất thế chi tôn, là có nữ hoa đại thần, thoạt nhìn không có tồn tại gì cảm giác, nhưng cũng là một vị bị ngạn đại năng, mà lại tương đương nằm ngửa. Đương nhiên, cũng có thể nói là một loại địa vị siêu phàm. Cơ duyên của nàng tại cái sau kỷ nguyên, hoàn toàn không cần tại đây cái kỷ nguyên có động tác gì. Về phần tại sao biết ngưng luyện ra dạng này pháp tướng, đại khái dẫn đầu cùng tạo hóa đạo có quan hệ. Âm dương, linh hồn, sinh mệnh, đủ loại nhân tố chồng chất lên nhau, Hồng Nông âm dương kính càng là không thể thiếu. Mà cái này cũng cho Giang Chỉ Vi mang đến chỗ tốt. Tu vi trực tiếp vượt qua mấy cái cảnh giới, đi thẳng đến ngoại cảnh tam trọng thiên. Tiến thêm một bước, vượt qua tầng thứ nhất bậc thang, chính là thiên hạ tuyệt đỉnh cao thủ một trong. Phong Nguyên trầm tư, cũng là không sai. Bất Diệt Nữ Hoa tướng sinh ra có thể nói là một kỳ tích, không phải là tu luyện công pháp gì liền có thể thành tựu. Chỉ là đằng sau đại khái dẫn đầu biết dựng vào giới này nữ hoa. Cũng may vị này không giống như là ma phận, thiên đế các đại năng, chỉ biết là nuôi cá, đoạt xá, nửa điểm nhân sự mặc kệ. Cùng lúc đó, cô Cửu Nương cũng bay tới, lần này ta dẫn đường cũng coi như hỗ trợ, những bảo bối kia ngươi cũng không thể muốn trở về. Nàng xoa xoa đôi bàn tay, hiển nhiên một cái tham tiền. Phong Nguyên gật gật đầu. Dù sao hắn đều không nghĩ tới nhường cô Cửu Nương hỗ trợ, tiếp cận nàng chủ yếu là vì gia nhập tiên tích tổ chức. Trở lại Hán Hải đệ nhất ra khách sạn về sau, quả nhiên lập tức có người tìm tới, kia là một vị vũ ý cao quan ngoại cảnh cấp cường giả. Cô Cửu Nương mặc dù xác định Giang Chỉ Vi luân hồi giả thân phận, nhưng cũng không biết bại lộ thân phận, trừ phi quan hệ thật tốt, mỗi một vị luân hồi giả đều mười phần chú trọng giữ bí mật chính mình tình huống. Tại lạ lẫm ngoại cảnh mời mọc, Phong Nguyên lấy được một đạo màu vàng phụ triện, sau đó đưa vào chân khí, tiến hành kích hoạt. Phù lục chậm rãi bắt đầu cháy rừng rực, từng sợi ánh sáng xanh xuất hiện, sau một khắc, trước mặt liền hình thành một cái hang lớn màu xanh. Chương 74, lựa chọn xương hảo, tạo hóa bổ thiên lục người đăng, ý nộ hạ hư không chấn động, xanh cửa từ từ mở ra, hiện ra phía sau chẳng cảnh. Phong Nguyên một bước bước vào, tiến vào một cái con núi có nước thế giới, giữa không trung tiên hạc bay lên, trên mặt đất thủy thú chạy nhanh, đỉnh núi mở mịt bao phủ, khí thế của tiên gia. Phía trước còn đứng lấy một vị đạo môn nữ tiên, mang trên mặt một bộ mặt nạ màu xanh, chính là rất nhiều kịch vui bên trong nhìn thấy đạo môn nữ tiên, Bích Hà Nguyên Quân dáng vẻ. Hoan nên gia nhập chúng ta. Nàng phát ra từ tính âm thanh, ngữ khí ôn hòa, ngươi xưng hô ta là Bích Hà Nguyên Quân là được. Bích Hà Nguyên Quân, ta vẫn là quen thuộc ngươi cái kia phó tham tiền bộ dáng. Phong Nguyên thuận miệng nói. Lời này một chỗ, kém chút nhường Bích Hà Nguyên Quân phá phòng. Ta đều ngụy trang đến tốt như vậy, ngươi còn có thể nhìn ra lão nương thân phận. Được rồi, ngươi còn là trước cùng ta đến đây đi. Cô Cửu Nương âm thầm buồn bực, trong giọng nói cũng không giả bộ, bộc lộ ra chân chính diện mục. Hai người trực tiếp hướng ngọn núi cao nhất bay đi, không bao lâu, liền rơi vào một tòa nguy nga hùng vĩ đạo cung, trên có tấm biển, đi không phải là cổ không phải là nay kỳ lạ văn tự, có thể liếc nhìn lại, liền rõ ràng cái này ba cái chữ cổ hàm nghĩa. Bích Du Cung. Trong cung người ở thưa thớt, trừ số ít đồng tử cùng Bích Hà Nguyên Quân, cũng không có cái khác tổ chức thành viên. Tổ chức của chúng ta tên là Tiên Tích, mỗi cái tổ chức thành viên đều là lục đạo luân hồi người, lấy hỗ trợ vì lý niệm, không ép buộc thành viên làm việc, vẹn vẹn lấy lợi dụ, ví dụ như cái nào đó thành viên muốn thăm dò nơi nào đó thượng cổ di tích, liền biết tuyên bố nhiệm vụ, cho lấy lợi lớn, tìm kiếm người có ý, ví dụ như ta nếu không thuận tiện đối phó người nào đó, cũng có thể tuyên bố nhiệm vụ, đưa ra thích hợp thù lao, cứ để thành viên tiếp tay. Bích Hà Nguyên Quân nói gia nhập tiên tích chỗ tốt. Tiên tích mục tiêu cũng là siêu thoát luân hồi, không vào kiếp số, chân chính trường sinh. Ở đây cũng có thể giao dịch, có thể treo ở bên cạnh phường thị bán, trừ phi giao dịch lúc có khác quyết định, không can thiệp công pháp phải trang ngoại truyền, tóm lại so cho lục đạo có lời. Giới thiệu kết thúc về sau, lấy ra một tờ màu nâu khế ước. Ngươi ngày nay tấn thăng đến ngoại cảnh, lần sau luân hồi nhiệm vụ tất nhiên là một mình nhiệm vụ, cũng không cần cùng những cái kia dự bị thành viên, có thể trực tiếp thỉnh cầu tiên tích khảo hạch nhiệm vụ, tấn thăng thành viên chính thức, hiện tại ký đạo khế ước này chính là chúng ta người. Phong Nguyên nhìn một chút khế ước, xác nhận không có vấn đề về sau, trực tiếp ký kết. Khế ước này tựa như là bên trong chủ thần không gian cái chủng loại kia tổ đội khế ước, cũng là tiên tích tại lục đạo đổi. Liên quan đến tiên tích sự tình không thể tiết ra ngoài, lấy lục đạo làm chứng kiến, một ngày liên quan đến, lập tức xóa bỏ, hủy thi di tích. Ta dẫn ngươi đi tuyển danh hiệu của mình. Bích Hà Nguyên Quân ngữ khí có chút cao hứng, rốt cuộc lôi kéo đến một cái vượt qua 4 lượt tiên kiếp luân hồi giả. Dựa theo tiên tích quý củ, mỗi một cái gia nhập thành viên đều có thể lựa chọn một cái biệt hiệu, thu hoạch được đối ứng biệt hiệu công pháp. Dự bị thành viên có thể thu hoạch được 1-2 chiêu ngoại cảnh chiêu thức, mà thành viên chính thức có thể thu hoạch được 1-2 chiêu pháp thân cấp chiêu thức, đồng thời có thể tham gia liên quan đến thượng cổ bí ẩn nhiệm vụ. Ngay sau đó, mang theo Phong Nguyên đi tới một cái đại điện. Sau điện huyền hoàng bao phủ, kiếm khí nội liễm, cho người dị thường cảm giác nguy hiểm, nếu là đi sai bước nhầm, lập tức liền sẽ bị vạn kiếm phân thây. Nơi này là tiên tích truyền thừa trọng yếu nơi. Trên tường từng có 100 cái nhà nhỏ bằng gỗ, mỗi cái nhà nhỏ bằng gỗ đều để đó mấy khối ngọc giản, dáng không giống danh xưng. Có lu mờ ảm đạm, có ánh sáng xanh mịt mờ. Đây là chúng ta tiên tích ban sơ mấy cái thành viên kỳ ngộ, bọn hắn đã từng lấy được một nhóm đạo môn tiên hiển công pháp, có ánh sáng xanh đại biểu đã bị nhân tuyển đi, cái khác thành viên không thể lại tuyển, ngươi xem một chút chính mình muốn tuyển gì đó xương hào đi. Bích Hà Nguyên Quân chỉ vào nhà nhỏ bằng gỗ nói, trong thần sắc có chút hiếu kỳ, muốn nhìn một chút vị này vượt qua tứ kiếp thiên tài tuyển gì đó. Nhà nhỏ bằng gỗ bên trong có rất nhiều thượng cổ tiên nhân danh hiệu, ví dụ như thượng cổ chín vị, Linh Bảo Thiên Tôn, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Quảng Thành Thiên Tôn, Quang Pháp Thiên Tôn các loại, cũng có Đầu Mâu Nguyên Quân, Ngọc Đỉnh Chân Nhân, Từ Hàng Chân Nhân, Từ Hương Nguyên Quân các loại, nhưng cũng không phải toàn bộ đều có, so sánh rõ ràng liền thiếu Đạo Đức Thiên Tôn, Đa Bảo Thiên Tôn các loại. Ngươi nghĩ tuyển gì đó? Phong Nguyên ở trong lòng phát ra âm thanh, hỏi đến Giang Chỉ Vi. Lấy được Như Lai Thần Trưởng Tổng Cương về sau, hắn kỳ thực liền không quá để ý tiên tích công pháp. Thần Trưởng Tổng Cương bên trong, không chỉ là ẩn chứa cái kia chín đại chiêu thức hình thức ban đầu, cơ hồ ẩn chứa Phật môn thuần túy nhất huyền bí. Liền như là ma Phật, đẩy ngược ra vào ma phiên bản Như Lai Thần Trưởng. Xem như giới này duy hai kẻ siêu thoát một trong Phật tổ khai sáng ra đến tuyệt thế thần công, vẹn vẹn chỉ có Đạo Tôn Tiệt Thiên Thất Kiếm có khả năng so sánh, cái khác bị ngạn đại năng công pháp đều kém hơn một chút. Giang Chỉ Vi suy tư một chút, ta nghĩ lựa chọn Linh Bảo Thiên Tôn, đáng tiếc đã bị nhân tuyển, vậy liền Ngọc Đỉnh Chân Nhân đi. Linh Bảo Thiên Tôn là đạo môn chín vị bên trong duy nhất kiếm đạo đại năng, càng có Chu Tiên Kiếm trận truyền thuyết. Nhưng mà vị này người thừa kế chính là tiên tích tổ chức ban sơ thành lập tổ chức một thành viên, ngày nay tiên tích thủ lĩnh, thân phận chân thật vì đạo gia ba tông một trong Thuần Dương Tông trưởng môn, thiên bảng thứ hai trùng hòa đạo nhân. Phong Nguyên gật gật đầu. Ngọc Đỉnh Chân Nhân truyền thừa cũng rất tốt, có cửu chuyển huyền công cùng Ngọc Đỉnh Trảm Thiên Kiếm. Cái trước là Ngọc Đỉnh Chân Nhân căn cứ bát cửu huyền công chính mình lĩnh ngộ ra đến đạo môn thần công, cái sau thì là hắn thành tên tuyệt học. Giang Chỉ Vi coi trọng thì là cái sau. Có bát cửu huyền công, tự nhiên không cần đi tu luyện cửu chuyển huyền công. Phong Nguyên vừa muốn mở miệng, tầm mắt đống nhiên ngưng lại, thế mà nhìn thấy một cái tuyệt đối không nên xuất hiện ở đây danh hiệu. Nữ Hoa Thánh Mẫu, nhanh như vậy tìm tới cửa. Giang Chỉ Vi ngưng luyện ra hư ảo tạo hóa pháp tướng về sau, hắn liền dự cảm sẽ cùng Nữ Hoa dính líu quan hệ. Thế giới nhất thế chi tôn Nữ Hoa chính là yêu hoàng, cũng là tại đây một kỷ nguyên sáng tạo ra thánh mẫu của nhân tộc, chính là một vị cổ xưa bị ngạn đại năng, tại trạng thái bên trên gần với đạo tôn cùng Phật tổ, cũng không có tại đây một cái kỷ nguyên ra tay. Mà nàng vẹn vẹn chỉ là tại yêu tộc lưu lại truyền thừa, đối ứng tuyệt thế thần công gọi là yêu hoàng điện. Chúng ta vẫn là tuyển cái này đi. Nữ Hoa Thánh Mẫu truyền thừa, tự nhiên là cao hơn tại Ngọc Đỉnh Chân Nhân, càng thêm phù hợp Giang Chỉ Vi tạo hóa pháp tướng. Rõ ràng trong đó ý nghĩa, Giang Chỉ Vi không gì không thể. Tại làm ra lựa chọn về sau, Bích Hà Nguyên Quân nhìn về phía cái kia biệt hiệu, nhịn không được mở miệng quên đủ, Nữ Hoa Thánh Mâu truyền thừa là tổ chức chúng ta một vị thành viên gần nhất vừa mới lấy được, bất quá vị này trong truyền thừa cũng không có yêu hoàng điện cái này một loại tuyệt thế thần công, chỉ có một cái tương tự tổng cương loại hình truyền thừa, cần tự mình lĩnh ngộ, mà lại thượng cổ đại năng xưng hào cùng với truyền thừa thường thường gánh chịu lấy tương ứng vật thế, cũng không phải là xưng hào càng mạnh càng tốt, có thể liên lụy nhân quả, khuyên ngươi vẫn là cẩn thận lựa chọn. Phong Nguyên đương nhiên rõ ràng ý của nàng. Gì đó vừa mới lấy được, rõ ràng là chính mình tìm tới. Rõ bài còn có thể không chọn. Có Hồng Nông nhân viên kính thư xác nhận, hắn cũng không cần đến lo lắng bên trong ẩn giấu đi gì đó ác ý, không phải vậy hắn như vậy đổi, sớm bị lục đạo chế tài. Liền cái này, Bích Hà Nguyên Quân im lặng, đây là hoàn toàn không nghe lọt hai a, nàng cũng không lại khuyên bảo, dù sao chỉ là một cái xương hào mà thôi, cũng không phải bị kia chân chính nữ hoa thánh mẫu. Sau đó liền kéo ra ô bông. Sau một khắc, huyền hoàng kia sáng rút đi, lộ ra trong đó sự vật. Tạo hóa bổ thiên lục. Ta đầu tiên nói trước, phía trước chúng ta đã có mấy cái thành viên nếm thử cảm ngộ bên trong truyền thừa, kết quả không thu hoạch được gì, thử một chút cũng không sao. Ngươi còn là trước tiên nghĩ tốt kế tiếp xưng hào tuyển gì đó đi. Bích Hà Nguyên Quân lấy ra ngọc giản, thuận miệng nói: "Nữ hoa thánh mẫu truyền thừa, ai không muốn thử một chút, nàng cũng có thể lý giải." Phong Nguyên tiếp nhận đạo này ngọc giản, không nói thêm gì, vận dụng tinh thần lực, bắt đầu tìm hiểu nội dung trong đó. Thái sơ vô tướng, minh chưa phán, một mạch mở mịt mà sinh tạo hóa. Hồng nông rách mà sạch đục phân, trụ trời nghiêng thì tứ cực phế. Lập tức liền cảm nhận được rộng lớn mênh mông chân ý không biết qua bao lâu. Toàn thân bờn quanh ra địa hỏa phong thủy, ngũ sắc thần quang, bổ thiên cảnh sắc. Bên cạnh Bích Hà Nguyên Quân đều kinh ngạc đến ngây người, nhìn về phía trước tầm mắt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Thật đúng là ngộ ra đồ vật. Ta đoàn đất là người lúc, lấy tiên thiên nhất khí vì hồn, hậu thổ đục hơi thở vì phách, nay soạn này đi chép, cũng lấy càn khôn thanh chọc nhị khí làm kinh vĩ, bổ thiên như bùng áo, dệt cướp thành hoa văn. Giang Chỉ Vi cũng lĩnh ngộ ra rất nhiều chân ý, cái kia nửa người trên là người, nửa người dưới là xà cổ thần pháp tướng dần dần ngưng thực, hiện ra đoàn đất tạo ra con người thần thoại cảnh sắc. Nhìn xem một màn này, Bích Hà Nguyên Quân cũng không dám tiếp tục suy nghĩ, cái này quá dọa người. Hai người đồng thời lĩnh ngộ ra tạo hóa bổ thiên lục rất nhiều đạo lý, vô số dị tượng đan vào một chỗ, rất nhanh hình thành một đạo đồ cuốn, bên trong đồ ở trong chứa đại thiên hoàn vũ, sông núi non sông, mặt trời mặt trăng và ngôi sao các loại, giống như một cái lẻ loi tiểu thế giới. Sơn hà xã tác đồ, nhưng mà xuất hiện thời gian rất ngắn, thoáng qua biến mất không thấy gì nữa. Thiên địa làm lò này, tạo hóa làm công, âm dương làm than này, vạn vật làm đồng, lại là một phen đại cơ duyên a. Ba ngày sau đó, Phong Nguyên dần dần thanh tỉnh, trong lòng tràn đầy vui sướng. Cái này tạo hóa bổ thiên lục tuyệt đối cũng là một loại vô thượng thần công tổng cương, ẩn chứa thiên địa ngũ hành, âm dương càn khôn, có thể nói là tạo hóa đạo thuần túy nhất huyền bí. Còn có một chiêu vô thượng bí thuật, có khả năng lâm thời cực lớn tăng phúc thực lực bản thân. Cùng lúc đó, Hồng Nông Nhân Duyên Kính hơi chấn động một chút, nhắc nhở một tháng thời gian đã đến, nên đi sao? Phong Nguyên không có quấy rầy như cũ đắm chìm tại bên trong tu hành Giang Chỉ Vi. Một tháng này, thu hoạch đã đầy đủ lớn. Đến tháng thứ hai bàn tay vàng liền biết lần nữa đổi mới, Hồng Nông Nhân Duyên Kính liền không còn, tự nhiên là muốn trước giờ một ngày trở về vĩnh sinh giới, cũng không có cái gì cơ hội tham dự lần thứ hai luân hồi nhiệm vụ, tiếp xuống chỉ có thể dựa vào Giang Chỉ Vi chính mình. Có duyên phận gặp lại, Phong Nguyên biết rõ là thời điểm rời đi. Đúng lúc này, hắn câu thông lên Hồng Mông Nhân Duyên Kính, kết thúc đoạn này gom góp cùng một chỗ nhân duyên hành trình. Toàn bộ thiên địa giống như thời không dừng lại, một đạo cực lớn cái gương từ sông dài thời không bên trong chậm rãi dâng lên, trong đó loáng thoáng hiện ra một người đầu thân rắn mỹ lệ nữ tử, làm cho thiên địa vạn vật đều thần phục, khí tức từ cái kia nữ tử hư ảnh trên thân truyền ra ngoài, thiện tay nâng lên bên trong một mảnh nước sông, không có nhấc lên bất kỳ gợn sóng. Chương 75, quay về vĩnh sinh giới người đăng, ý nộ hạ. Cùng lúc đó, Phong Nguyên cũng trở về đến vĩnh sinh đại thế giới, Hồng Trần Ma Tông bên trong. Vẫn là mình thân thể tương đối dễ dùng. Phong Nguyên một chút hoạt động một chút thân thể, xem xét lên hiện tại trạng thái. Trong đầu của hắn pháp lực đã hoàn toàn lộ sát thành lục dục ma khí, một mảnh đỏ thấm màu chân khí, cứng cỏi vô cùng. Thần thông nhị trọng, chân khí cảnh. Triệt triệt để đem pháp lực của mình toàn bộ chuyển hóa thành chân khí, một bước này chính là luyện giả thành thật, vô hình pháp lực luyện có hình chân khí. Cực ác chi nguyên, vạn ma tướng. Phong Nguyên một tay một chảo, trên bầu trời mây máu sôi trào không ngừng, hình thành một tôn đỏ thấm cao đại ma thần. Vị này ma thần khẽ động, tựa hồ có khả năng phá núi lật địa. Nhưng mà đây không phải là cực hạn. Đến từ thế giới nhất thế chi tôn tu vi, tại thời khắc này bắt đầu điệp ra. Chân khí bắt đầu nhanh chóng tăng gọn, hùng hậu gấp mấy lần không ngừng, bắt đầu không ngừng áp xúc, hình thành một chút kết tinh, sau đó tinh thể lại hòa tan, hóa thành một tia cương khí, mặt trên hiện ra vô số tà ác hoa văn, hiện ra một loại thể lỏng. Vô thượng thần thông, mỗi tăng lên một trọng cảnh, đều biết kích phát ra cực lớn tiềm lực. Trong cơ thể khí huyết cũng bắt đầu tăng gọn. Cũng tại giờ khắc này, Phong Nguyên trong cơ thể đại lượng khí huyết cùng cương khí kết hợp, thân thể lại lần nữa phát sinh biến hóa, một loại càng mạnh mẽ đáng sợ khí tức từ trên người hắn tỏa ra tới. Tất cả chân khí cũng bắt đầu đại lượng thủy biến, chuyển đổi thành cương khí. Toàn bộ thân hình tràn ngập tính dẻo dai. Cổ hơi động một chút, lại có thể vặn mẹo 360 độ, cánh tay tùy ý bổ một cái, có thể bắt đến thân thể bất luận cái gì bộ vị, miệng của hắn cũng có thể cắn đến thân thể từng cái bộ vị, mềm mại thời điểm như một đoàn đông vải. Thế nhưng cương khí ngưng lại tụ, lập tức thân thể như ngàn vạn năm dựng dục hàn thiết, cứng rắn không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là cương khí kỳ diệu, đến thần thông tam trọng bình thường pháp khí đều đâm không thủng người tu đạo thân thể. Trong thân thể khí huyết tiếp tục bốc lên ra tinh thần lực, không ngừng chuyển hóa thành pháp lực. Đến từ thế giới nhất thế chi tôn tu vi, đột nhiên hòa tan vào thân thể, lần nữa làm cho rất nhiều trên tinh thần tuân, Phong Nguyên trong đầu phát ra pháo nổ vang, là trong đầu một chút thần kỳ huyết khiếu bị lại lần nữa khai phá. Cái kia cuộn trào cương khí rửa sạch mà xuống, và khí huyết kết hợp trên thân tất cả trong lỗ chân lông đều phun ra quần cuộn cương phong, so với cường cùng kình nọ công kích còn muốn mãnh liệt. Ầm ầm, lực lượng ngay một khắc này phi tốc gia tăng. 1000 huyền hoàng liệt mã lực lượng, 2000 huyền hoàng liệt mã lực lượng, 3000 huyền hoàng liệt mã lực lượng, thẳng đến tăng lên tới 6000 huyền hoàng liệt mã lực lượng mới miễn cưỡng đình chỉ. Phong Nguyên tại thần thông bí cảnh một tầng thời điểm, lực lượng chỉ có 200 mã chi lực, nhưng đi qua một tháng treo máy tu luyện, tấn thăng đến thần thông nhị trọng, sau đó lại đạt được đến thế giới nhất thế chi tôn tu vi được ra, trực tiếp bước vào thần thông tam trọng. Lực lượng đạt tới 6000 huyền hoàng liệt mã lực lượng. Đây là một cái bay vọt về chất. Cương khí so với pháp lực đến, phẩm chất cao hơn nhiều lắm, cũng uy mãnh nhiều lắm, lực sát thương cực lớn. Chẳng khác nào là trong thế tục, quan viên phẩm cấp, nhất phẩm quan cùng nhị phẩm quan quyền lực tuyệt đối không giống, quan hơn một cấp đè chết người. Thần thông cảnh giới, nếu như không có pháp bảo phụ trợ, cũng là cao hơn một cấp đè chết người. Không chỉ là lực lượng tăng lên, cho dù sử dụng ra giống nhau lực lượng, thần thông tam trọng cao thủ tùy tiện có khả năng nhẹ nhõm đánh tan thần thông một trọng nhị nặng. Cảnh giới này tu sĩ, lực lượng 1000 đến 3000 ở giữa, mà Phong Nguyên chọn vẹn 6000. Đây chính là tu luyện vô thượng thần thông chỗ tốt, cảnh giới cực hạn viễn siêu cùng cấp bậc tu sĩ. Cái kia một loại bí thuật, nên có thể sử dụng đi. Phong Nguyên nhắm mắt lại, cương khí lưu chuyển toàn thân, hình thành một loại biến hóa kỳ diệu. Hai chân của hắn bắt đầu biến thành hư ảo đôi rắn. Thân thể không người một dài, sau lưng một tôn sơn hà xã tác đồ, như là một tôn thượng cổ thần nhân, tám tay mở ra, giống như là trụ trong trời. Mi tâm long văn, tựa như một cái tiên thiên thần nhãn. Eo sinh bảy rồng, nhật nguyệt hư ảnh vần quanh, ngút trời uy áp tan ra bốn phía. Chân truyền đỉnh núi phụ cận thiên địa nguyên khí bị điên cuồng rút ra, cả người khẽ nhúc nhích, thiên địa tựa hồ cũng muốn run rẩy. Đây là một loại đáng sợ uy năng. Bổ thiên tạo hóa tướng. Đây chính là tại tạo hóa bổ thiên lục bên trong lĩnh ngộ vô thượng bí thuật. Lực lượng toàn thân đang điên cuồng dâng lên, trọn vẹn tăng gấp 10 lần, dòng giá 60000 huyền hoàng liệt mã lực lượng. 10000 ngựa lao nhanh lực lượng cường đại cỡ nào? Quả là rời núi lấp biển, trên chiến trường, 10000 con huyền hoàng liệt mã lao nhanh bắn gọn, đủ để đem toàn bộ đại địa đều chấn động đến run rẩy, mà loại lực lượng này toàn bộ tập trung ở trên người một người, vậy thì càng vì khủng bố, tu đạo giới có cái quy củ bất thành văn, một người pháp lực có khả năng cùng vạn mã lao nhanh chống lại, vậy liền có thể được xưng là thần thông to lớn bốn chữ. Bình thường người tu đạo, cũng chỉ có tu luyện tới thần thông bí cảnh tầng thứ 5 thiên nhân cảnh cao thủ mới có vạn mã lao nhanh lực lượng. Hiện tại Phong Nguyên thi triển ra bổ thiên tạo hóa tướng cái này một loại vô thượng bí thuật, lấy thần thông tam trọng cương khí cảnh cấp độ, liền nắm giữ 60000 huyền hoàng liệt mã lực lượng, mặc dù không nói được xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai, nhưng cũng có thể gọi là thế gian hiếm có, cường đại tuyệt luân. Ầm ầm, cả tòa chân truyền đỉnh núi đều một chút run rẩy một chút. Cái kia tại không gian song song bên trong tu hành thần thánh thanh long đều bị kinh động, tầm mắt nhìn chăm chú đi qua. Đây là thần thông gì? Thanh Ly trong ánh mắt lần thứ nhất hiện ra vẻ tò mò. Một tháng thời gian, từ thần thông một tầng tu luyện tới thần thông tam trọng, tốc độ cũng liền miễn miễn cơ cưỡng, thế nhưng cái này một loại thủ đoạn lại có thể đem thân thể chuyển hóa thành một loại đặc thù tiên linh thân thể, pháp lực tăng vọt gấp 10, thực sự có chút kỳ lạ. Chẳng lẽ Ti Hồng Dạ Ly cái này thứ 3000 người đệ tử thật sự có cơ hội đạt tới yêu cầu của nàng? Thanh Ly không khỏi thầm nghĩ. Đại đạo 3000, cái số này từ nơi sâu xa tự có đạo lý, có lẽ thật sự có một chút khí vận cũng có nói. Kim Sĩ đại bằng điệu cũng bay tới. Phong Nguyên, ngươi bây giờ cái bộ dáng này thật là uy phong a. Một tháng này bên trong, nó mỗi ngày mượn nhờ ngũ hành kỳ chân tu luyện, càng ngày càng thông minh, đều biết lấy lòng người. Ánh mắt không tệ. Phong Nguyên trong lòng thật tốt, tán thưởng một câu. Dựa theo Vĩnh Sinh Pháp hệ thống tu luyện, thần thông 5 tầng phía trước vì cái gì không thể tu luyện cái khác thần thông? Bởi vì mỗi một loại thần thông đều có thể tu luyện ra đối ứng pháp lực thuộc tính, pháp lực va chạm liền biết bạo tạc, nhưng không có nghĩa là tu luyện không được cái khác bên trong thần thông ẩn chứa tinh diệu pháp môn. Ví dụ như có chút thần thông bên trong có tương tự thiên ma giải thể đại pháp liều mạng như vậy thủ đoạn, hay là luyện chế thân ngoại hóa thân phương pháp, hay là phương thanh tuyết như thế, dùng từ điện âm lôi đao, mô phỏng ra tiên thiên ma công kình phương thức vận chuyển, mà bổ thiên tạo hóa tướng đều không phải thế giới vĩnh sinh thần thông, tự nhiên cũng không có cái gì pháp lực thuộc tính. Đây là mượn dùng lực lượng của đất trời một loại thủ đoạn. Một phút đồng hồ sau, Phong Nguyên dần dần khôi phục thành lúc đầu thân thể. Bằng vào ta cảnh giới bây giờ, tối đa cũng liền duy trì một phút đồng hồ thời gian, bất quá cũng đủ dùng. Cái này một loại cảm giác thập phần cường đại. Thời khắc mấu chốt là một loại có khả năng tuyệt địa lật bản vô thượng bí thuật, mà từ thế giới nhất thế chi tôn lấy được chỗ tốt, xa xa không chỉ như vậy. Hồng Mông nhân duyên tính bắt đầu kết toán. Hai cái bảo vật xuất hiện tại hắn trong tay. Một kiện vô cùng đúng phẩm bảo binh vạn hồn thiên, một kiện là thần binh chủ tài mặt trời tinh hạch. Hắn mỗi hoàn thành một lần giang chỉ vi nguyện vọng, liền có thể từ thế giới nhất thế chi tôn mang về đồng dạng vật phẩm. Một lần là cứu vớt thích hạ, một lần là đăng đỉnh nhân bảng. Đến mức khô vinh bổ đệ một lần kia, tựa hồ không có tính đi vào. Dù vậy, có khả năng thu hoạch được hai món bảo vật này, cũng đã được xưng tụng là thu hoạch tràn đầy. Phong Nguyên bắt đầu tế luyện lên vạn hồn thiên, cái này có tiến hóa thành thần binh tiềm lực cực phẩm bảo binh, vô cùng phù hợp tâm ý của hắn. Chỉ cần thu tập được đủ cường đại hồn phách, hoàn toàn có thể làm cho hắn đơn giản vượt cấp giết người. Chờ hắn tấn thăng đến thiên nhân cảnh, ở bên trong bày ra trận pháp, liền có thể phát huy ra món này cực phẩm bảo binh càng nhiều lực lượng. Có thể nói là một kiện tuyệt phẩm bảo khí cấp bậc ma đạo pháp bảo. Đến mức thần binh chủ tài mặt trời tinh hạch, càng là vô cùng chân quý. Cho dù là tại vĩnh sinh giới, cũng có thể làm là luyện chế đạo khí chủ yếu tài liệu. Phong Nguyên cũng không gấp gáp ra ngoài lịch luyện, chuẩn bị đợi đến một tháng này ngày cuối cùng kết thúc, nhìn xem ngày mai đổi mới bàn tay vàng là cái gì, lại làm xuống một bước dự định. Chương 76, Hồng Trần Hiên, thất tình xá lợi người đăng, ý nộ hạ nói đến ta không có đi địa hoàng thành đi dạo một vòng đây. Phong Nguyên không có tiếp tục tu luyện đi xuống. Thời gian một ngày, cũng tu luyện không ra thứ gì đó, không bằng đi mở mang kiến thức một chút thế giới dưới lòng đất phong cảnh. Thế là thân thể bay vút lên. Từng đạo cương khí quay chung quanh toàn thân, đem nhục thân bao quanh bao trùm, hình thành một kiện đạo bảo màu đen đỏ. Luyện thành cương khí về sau, pháp lực hùng hồn, lực lượng căn mạnh, lăng không đứng vững tốc độ phi hành càng nhanh, mà lại lục dục ma điện bên trong, có đặc thù chấn động chân khí, vút lên trời cao phi độn phương pháp, giảm xuống phi hành lực cản. Các môn các phái đều có phi đột pháp, thậm chí liền cá nhân đều có chính mình bay lượn tâm đắc. Có người có thể hình thành một đôi cánh, pháp lực hóa cánh. Có người đem pháp lực ngưng tụ tại lòng bàn chân, phồng lên luồng không khí, hư không xài bước chạy nhanh, một bước chính là mấy chục dặm. Còn có càng thêm dùng ít sức phương pháp. Ví dụ như ngự kiếm phi hành, đem thân thể của mình dùng pháp lực bám vào trên phi kiếm, dẫm đạp phi hành. Mà Phong Nguyên cũng là như thế. Pháp lực ngưng tụ ra pháp bảo, tại không trung giống như một đạo màu đen sao băng. Đây là nhường luồng không khí lực cản thu nhỏ, về sau không ngừng chấn động, lập tức liền cảm giác được thân thể của mình phá không xuyên qua, luồng không khí ở bên thai kịch liệt gào thét, từng đạo hồng vân không ngừng đi xa, thoải mái vô cùng. Thân thể không ngừng hướng xuống, rất mau nhìn đến tòa kia thời đại thượng cổ kiến tạo thành trì. Tường thành đen kịt một màu, có hơn ngàn mét độ cao, bên trong từng tòa kiến trúc cao lớn, nhảy lên. Xa xa nhìn lại, trong thành trì kia, đâu đâu cũng có lít nha lít nhít tu sĩ, còn có cực lớn màu trắng màn trời bao phủ. Bên ngoài thì có thật nhiều vũ nhân tại tuần tra, thật nhiều tu sĩ cũng từ trên không trung hạ xuống tới, cho những thứ này tuần tra vũ nhân một chút nhân cấp đan dược, sau đó tuần tra người bung ra một cánh cửa, khiến cái này người tiến vào thành trì bên trong. Tiến vào địa hoàng thành, là muốn giao tiền. Những thứ này vũ nhân là Hồng Trần Ma Tông nô dịch một cái trong lòng đất chủ tộc, thực lực không mạnh, nhưng trời sinh liền có thể phi hành. Phong Nguyên vừa mới phi hành đi qua, hiện lộ thân phận, rất nhanh liền có hai cái vũ nhân nên đón tới. Đều là nhục thân tầng 10, cùng loại với phi thiên giả xoa. Vị này chân truyền đại nhân xin dừng bước, tiến vào ta địa hoàng thành bên trong tiến hành giao dịch, nhất định phải giao nạp 100 viên thượng phẩm nhân đan làm ra vào phí tổn, ai cũng không thể ngoại lệ. Một cái vũ nhân cung cung kính kính nói, ngữ khí không dám làm cản. Ma đạo chính là như vậy, liên đệ tử đều là bị nghiền ép một phương. Muốn cùng tiên đạo như thế, an an ổn ổn tu hành là không thể nào. Mở cửa đi. Phong Nguyên nhàn nhạt nói một câu, vung tay lên, 100 viên bạch dương đan rơi xuống cái này vũ nhân trong tay. Bạch dương đan cũng là một loại thượng phẩm nhân đan, hơn nữa còn là người nổi bật. Cái này vũ nhân kiểm tra một phen, để vào một cái bình ngọc bên trong, sau đó kéo ra một cái cấm chế, làm cho màu trắng màn trời xuất hiện một cái lối đi, có thể cung cấp người đi vào, chân truyền đại nhân mời đến. Phong Nguyên gật gật đầu, lách mình tiến vào, rơi vào thành trì bên trong. Hắn đã tại Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nơi đó hiểu rõ một chút tin tức, cái này địa hoàng thành bên trong có vô số thị trường giao dịch, thống nhất đan dược đều là nhân cấp thượng phẩm, giống vũ hóa môn gì đó tinh nguyên đan, ở đây đều là không nhập lưu mặt hàng, không có cách nào xem như giao dịch tiền tệ. Có khả năng tùy ý ra vào nơi này, cơ bản đều là từng cái ma môn đệ tử nội môn, cùng với đệ tử chân truyền. Bởi vậy nhân số khá nhiều hơn nhiều. 1000 cái chết oan sau hình thành oan hồn, chỉ cần 500 thượng phẩm nhân đan. Tu la trên người gai xương, cực kỳ cứng cỏi, có thể đem ra luyện chế linh khí, hiện tại chỉ có 3 cái, mau tới mua a. Vừa từ trên người độc giác khuê xả rút ra 800 năm tu vi, chỉ cần 1000 thượng phẩm nhân đan. Đến xem, huyết ma hoa, luyện chế nhân đan thời điểm gia nhập vào có thể dược hiệu tăng mạnh, chỉ có 100 gốc, tới trước được trước. Phong Nguyên vừa tiến đến, liền nghe được rất nhiều kêu la âm thanh. Đều là ma đạo tu sĩ tại bảy quầy bán hàng. Tại địa hoàng thành bên trong, chính quy kiến trúc đều là muốn thu phí, bảy quầy bán hàng đồng dạng cũng là muốn thu phí, chỉ là thu nhiều thiếu vấn đề. Mà lại mua bán đồ vật đều là thượng vàng hạ cám. Hôn phách, máu thịt, ma vật, đầy tớ, thậm chí là còn có bán mình. Mỗi một cái đều nghĩ kiếm tiền. Không có tiền tại địa hoàng thành là sống không đi xuống. 100 viên thượng phẩm nhân đan vẹn vẹn chỉ là một cái cửa phiếu, ở bên trong ở lại mỗi dừng lại một ngày đều muốn lần nữa giao nạp 10 cái. Tự có vũ nhân tới cửa thúc thu. Gì đó nhân, yêu, thần, ma cùng tồn tại thời đại hoàng kim, chính là ma môn kêu đi ra khẩu hiệu mà thôi. Đối với nhục thân cảnh tu sĩ mà thôi. Rời đi địa hoàng thành, tùy thời có tử vong phong hiểm. Phong Nguyên vừa tới nơi này, liền trở thành Hồng Trần Ma Tông chân truyền đệ tử, thuộc về là không ăn được ma đạo khổ, liền bắt đầu hưởng thụ ma đạo phúc. Hắn hiện tại xem như cảm nhận được, vì cái gì phong bất bình, Hồng Vân Thái tử đám người vì cái gì trên mặt đất tấp nập kiếm chuyện. Ma tông nội ngoại môn đệ tử vô số, đều là bị nghiền ép một biên, muốn vượt hơn mọi người liền phải đi liều mạng. Ma đạo bảy mạch hoàn cảnh, xa so với tiên đạo thập môn ác liệt nhiều lắm, báo thủ, tranh đoạt không ngừng, bởi vì đều muốn cướp đoạt tài nguyên, bí tịch, công pháp, đan dược, cũng không giống tiên đạo thập môn, tài nguyên phong phú, lại qua lại ký kết công thủ hiệp nghị, sẽ không phát sinh quy mô lớn tranh đấu. Phong Nguyên cảm giác nơi này có chút ồn ào, không có dừng lại quá lâu, hướng phía thành trì trung ương bay đi. Rất mau nhìn đến một tòa vàng son lộng lẫy cung điện, cửa ra vào bảng hiệu to tướng trên đó viết Hồng Trần Hiên ba chữ to. Nơi này cũng là Hồng Trần Ma Tông một lớn chi mạch kinh doanh thị trường. Ra vào nơi này, thấp nhất đều là thần thông bí cảnh ma đạo cao thủ, từng cái khí tức quỷ bí. Thậm chí có đại Atula, có thiên ma vương các loại. Thiên ma, địa ma, nhân ma, ở đây đều có thể tiến hành giao dịch. Phong Nguyên hơi hiện lộ một chút khí tức, lập tức liền có một chút thịt thân cảnh dị tộc đẩy tớ đi lên tiếp đãi. Lúc này, một thanh âm vang lên. "Đều lui xuống cho ta, để cho ta tới chiêu đãi vị sư huynh này." Lại là một người mặc váy dài màu đỏ nữ tử vũ mị, dáng người xinh đẹp, hai đầu lông mày câu hồn và phách, mới vừa xuất hiện, liền quát lui bốn phía dị tộc đầy tớ, đem Phong Nguyên mời đi bảo. Một mặt nói chuyện, một mặt dẫn đường, sư muội gọi là Tần Tố Miên, cũng là hồng mạch đệ tử, còn chưa thỉnh giáo sư minh tiếng tăm. Nàng nhãn lực phi phàm, nhìn ra Phong Nguyên rất cao tay. Hồng mạch đệ tử. Phong Nguyên hơi một suy tư, báo ra tên của mình. Hồng Trấn Ma Tông hết thể có 7 đại chi mạch, mỗi một cái đệ tử nội môn muốn phải tấn thăng, liền muốn gia nhập tương ứng chi mạch. Hoàn thành khảo hạch nhiệm vụ mới có thể tấn thăng đệ tử chân truyền, cái này Tần Tố Miên cũng là một cái thần thông bí cảnh cao thủ, nhất trọng pháp lực cảnh, còn không có luyện thành chân khí. Nguyên lai là Phong Nguyên sư minh. Tần Tố Miên trong lòng hơi kinh hãi, rõ ràng biết rõ thân phận của hắn. Mấy chục ngàn đệ tử chân truyền bên trong, có khả năng độc lập bảy mạch bên ngoài, cũng chỉ có thái thượng trưởng lão đệ tử, tự nhiên làm cho người chú mục. Nụ cười trên mặt càng thêm nhiệt tình một chút. Không biết Phong Nguyên sư minh đi tới Hồng Trần Hiên là muốn mua chút gì bà bối. Ti Hồng Dạ Ly đệ tử, tuy nói thường thường sống không quá thời gian một năm, nhưng cơ hồ mỗi một cái đều là tài đại khí thô chủ, cái này tại Hồng Trần Ma Tông bên trong là một cái chung nhận thức, chỉ là chân chuyển trên ngọn núi tài nguyên, trường sinh bí cảnh cấp bậc cao thủ đều muốn ao ước, cho dù không có cách nào mang ra, nhưng nếu là luyện chế thành linh khí bảo khí, đó cũng là một loại năng lực, là có thể giao dịch, thân là quản gia Thanh Ly không biết ngăn cản. Có hay không thất tình xá lợi? Phong Nguyên hỏi. Vĩnh sinh giới thần thông đều là vô cùng ăn tài nguyên. Nếu là chính mình chậm rãi tu luyện một loại vô thượng thần thông, hơn ngàn năm thời gian đều có thể không có cái gì thành tựu. Ma đạo thần thông cũng là như thế. Bởi vì là từ bên trên cổ thiên ma nơi đó biến hóa ra công pháp, rất nhiều đều là muốn thu thập người ma khí, nộ khí, chiến khí, sắp gặp tử vong thời điểm đợi, loại kia chủng thống khổ tâm tình tuyệt vọng, còn có nhân gian chiến trường mãnh liệt sát phạt chi khí. Mà lục dục ma điện muốn phải đại thành, tự nhiên cũng có đường tắt có thể đi. Có thể đến trong thế tục đi, thu thập đám người bùi, giận, buồn, sợ, thích, ác, dục, bảy loại cực đoan cảm xúc luyện thành xá lợi. Cũng gọi là thất tình xá lợi. Tần Tố Miên nở nụ cười xinh đẹp, cái này thế nhưng là chúng ta ma đạo nhất bán chạy bảo vật một trong. Đối với tiên đạo đệ tử mà nói, thu thập ngũ hành kỳ chân trọng yếu nhất, mà ma đạo chân quý nhất chính là những thứ này cực đoan cảm xúc. Một chút ma môn đệ tử ở thế tục vương triều gây xích mích, phát động chiến tranh, chính là vì thu thập những thứ này mặt trái tinh thần. Chỉ chốc lát sau, liền đem Phong Nguyên đưa đến một cái trong lầu cát. Bên trong cái này lầu cát, rực rỡ muôn màu toàn bộ đều là hồ lô, một đường kéo dài, không biết có bao nhiêu. Tần Tố Miên tùy tiện cầm lấy một cái hồ lô. Những thứ này hồ lô phẩm chất đều thật tốt, là một loại linh khí, nhưng không có phòng thân, giết địch công năng, duy nhất công năng chính là hấp thu. Bên trong chỉ có một tòa cực mạnh đại trận, có thể thu thập đủ loại lực lượng tinh thần. Nàng thoáng hơi lay động một chút, liền truyền đạt ra ngàn vạn gầm thét, có vô cùng vô tận phẫn nộ, tựa hồ muốn đem thiên địa đều cho giống phá. Đây là phẫn nộ xá lợi. Phong Nguyên đem pháp lực ngưng tụ tại hai mắt bên trên, loáng thoáng xem thấu hồ lô, chỉ gặp bên trong hoàn toàn hình thành một thế giới hư ảo, không biết bao nhiêu người đang gào thét, hận thiên không vòng, hận đất không đem, cũng không biết thu thập bao nhiêu thời gian mới có thể thu thập được nhiều như thế phẫn nộ khí. Trong thế tục, mặc dù quốc gia rất nhiều, nhưng thu thập những thứ này cực đoan tinh thần, nhưng cũng là một cái công phu sống. Cái này một cái trong hồ lô đều là phẫn nộ xá lợi, cũng là chúng ta hưởng mạch một cái đệ tử tốn hao thời gian mấy chục năm mới đào được, có thể nói là có giá trị không nhỏ, ít nhất phải 1 triệu thượng phẩm nhân đan. Tần Tố Miên cười nhẹ nhàng giới thiệu, sau đó lại lấy ra mấy cái hồ lô, vui, giận, buồn, sợ, thích, ác, dục, bảy loại xá lợi đầy đủ mọi thứ. Phong Nguyên rất muốn tất cả đều mua xuống. Có thể hắn trên người bây giờ chân quý nhất chính là mặt trời tinh hạch cùng vạn hồn tiên, lăng xương kiếm, là không thể nào lấy ra mua bán. Còn có chính là rất nhiều linh khí, tinh vân pháp bảo, tà nguyệt luân đao, bích la linh sam, xích viêm phi kiếm các loại, coi như toàn bộ bán ra ngoài, cũng liền mấy chục ngàn thượng phẩm nhân đan, còn có chính là kim thạch thai túi bách bảo, là rất nhiều người tu đạo khao khát bảo vật, tối thiểu nhất giá trị mấy trăm ngàn viên đan dược, lại không thể lấy ra, nếu không sẽ gây nên một chút dấu vết để lại nhường người lưu tâm tra được liền không tốt. Chương 77, 100 triệu vay mượn, kim đan đẩy tớ người đăng, ý nộ hạ nếu như Phong Nguyên sư mình cũng không đủ đan dược, chúng ta Hồng Hiên các cũng có thể cung cấp vay mượn thuận tiện. Tần Tố Miên thần sắc nhiệt tình đề cử. Trong thế tục có lăn lộn vay nặng lãi, đòi tiền Diêm Vương nợ các loại, mà tu đạo giới bên trong cũng có được giống nhau phục vụ, Hồng Trần Hiên là Hồng Trần Ma Tông sản nghiệp, đối với đệ tử cũng là biết gốc biết dễ, không sợ trả không hết vay mượn. Nếu là thật không trả nổi, như vậy ma đạo thủ đoạn cũng là tương đương nhiều. Phong Nguyên cũng có chút hiếu kỳ, vậy ta có khả năng ở đây mượn bao nhiêu đan dược? Trông thấy hắn tựa hồ đối với vay mượn cảm thấy rất hứng thú, Tần Tố Miên trên mặt hiện ra vẻ vui mừng, vội vàng nói, sư huynh là Ti Hồng Thái thượng trưởng lão đệ tử, thân phận so với bình thường đệ tử chân truyền đều muốn cao quý rất nhiều, chúng ta Hồng Trần Hiên có thể cho sư huynh vay mượn 10 triệu thượng phẩm nhân đan, lợi tức mỗi tháng 3 phần. Hôm nay mượn 10 triệu đan dược, tại tháng sau về sau, liền phải trả lại hơn 1030 vạn mai đan dược. Hơn nữa còn là lợi bên trên lan lợi. Rất nhiều tu sĩ chính là bị Hồng Trần Hiên dạng này dụ hoặc, cuối cùng không trả nổi nợ nần, hoặc là biến thành đầy tớ, hoặc là liền trở thành nhân đan. Đương nhiên, Tần Tố Miên cũng không cảm thấy Phong Nguyên không trả nổi nợ nần, mà là muốn phải kiếm lấy lợi tức. Ti Hồng Dạ Ly đã từng rất nhiều đệ tử đều ở nơi này bay mượn qua, cơ bản cũng còn rõ ràng rồi. Mới 10 triệu, thân phận của ta liền đáng giá điểm ấy. Phong Nguyên khoát tay áo. Một bộ ngươi có phải hay không xem thường bộ dáng của ta? Tần Tố Miên là người, tựa hồ cảm giác chính mình nghe lầm, 10 triệu vẫn còn chê ít. Phải biết một kiện hạ phẩm bảo khí cũng liền mấy trăm ngàn đan dược, 10 triệu đan dược hoàn toàn có thể đem chính mình trang bị đến tận răng. Đến mức lợi hại hơn bảo khí, cảnh giới quá thấp, căn bản không phát huy ra bao lớn uy lực. Nàng rõ ràng không nghĩ tới Phong Nguyên khẩu vị như thế lớn, cắn răng, sư minh muốn mượn vay càng nhiều. Đây cũng không phải là không thể thương lượng, bất quá đây không phải là ta có thể làm được chủ. Vậy liền gọi một cái có thể làm được chủ nhân đến đi, ta ít nhất phải vay mượn 100 triệu trở lên. Phong Nguyên đầu ngón tay hơi bắn ra, vô số hắc khí lở lở, hiện ra một cái nho nhỏ hồn viên. Thật là lợi hại pháp bảo. Tần Tố Miên hít vào một ngụm khí lạnh, nàng là có kiến thức, bằng không thì cũng không có khả năng há miệng chính là hơn chục triệu cấp bậc buôn bán. Rõ ràng đánh giá thấp Phong Nguyên tài lực. Chỉ là món này ma đạo pháp bảo, tối thiểu nhất giá trị mấy chục triệu thậm chí là hơn 100 triệu đan dược. Nàng đội vàng bước nhanh ra ngoài. Phong Nguyên cũng không gấp gáp, nhìn về phía trong lầu các rất nhiều hồ lô. Những thứ này trong hồ lô, trừ thất tình xá lợi bên ngoài, cũng có thật nhiều cái khác tu luyện ma đạo thần thông tài nguyên. Đến mức 100 triệu vay mượn, hắn cũng không để ở trong lòng. Nếu như một năm về sau tu luyện không đến kim đan cảnh giới, lớn không được trực tiếp đi đường, trả cái gì trả? Bằng bản sự mượn tại sao mới còn? Phong Nguyên tư tưởng cũng không cổ hủ, hắn còn có thời gian 11 tháng, nếu như đổi mới đến thích hợp bàn tay vàng, hoàn toàn có thể chạy đến cái khác đại thế giới đi, Ti Hồng Dạ Ly còn có thể bắt hắn trở lại hay sao? Vì lẽ đó hắn chưa bao giờ lo lắng gì đó. Chính mình tại Hồng Trần Ma Tông mỗi một phút đều là tại chơi miễn phí Ti Hồng Dạ Ly tài nguyên, hoàn toàn là máu kiếm lời sự tình. Đang lo lắng, đột nhiên rèm khẽ động, một người trung niên nam tử mang theo Tần Tố Miên đi đến. Nam tử trung niên này khí tức phi thường cường đại, thậm chí so với ma soái Ứng Thiên Tỉnh còn muốn lợi hại hơn, toàn thân trên dưới đều là thượng phẩm bảo khí, vừa nhìn liền biết không phải là nhân vật đơn giản. Dựa theo quy củ, ngươi một cái thần thông bí cảnh đệ tử là không có tư cách vay mượn nhiều như vậy đang dược, bất quá xem ở Ti Hồng Thái thượng trưởng lao trên mặt mũi, cuộc làm ăn này vẫn là có thể làm. Nam tử trung niên sắc mặt ngây ngô, nói chuyện cũng là thẳng tới thẳng lui. Tần Tố Miên pháp lực truyền âm, lặng lẽ nhắc nhở, vị này là chúng ta Hồng Mạch trưởng lão, cũng là tộc thúc của ta Tần Hiên. Ma đạo trưởng lão không thể so tiên đạo, không có nấu tư lịch thuyết pháp. Mỗi một cái đều là thân kinh bách chiến nhân vật hung ác, thực lực cường hãn, tối thiểu nhất là thần thông tầng 7 kim đan cao thủ mới có thể đảm nhiệm. Vậy liên phiền phức Tần Hiên trưởng lão. Phong nguyên điểm một cái. Sau đó nam tử trung niên lấy ra một tấm vàng óng ánh tạp phiến. Mặt trên có văn tự không ngừng lưu động, hiện ra một con số, một người mở rộng, là vì 100 triệu. 100 triệu thượng phẩm nhân đan quá nhiều, bao nhiêu hồ lô đều chứa không nổi, mà cái này thẻ vàng thì là có thể tại địa hoàng thành bất kỳ một cái nào thương hội tiêu phí sử dụng, nhưng lại rút ra không ra, cũng là vì phòng ngừa bay mượn người cầm đan dược liền chạy. Phong Nguyên cũng không khách khí, trực tiếp ngay tại Hồng Trần hiện tại chỗ xuống đại bút đơn đặt hàng. Thất tình xá lợi mỗi một loại đều muốn 10 cái hồ lô lớn, trực tiếp tiêu phí 70 triệu đan dược. Mỗi một loại vô thượng thần thông đều tiêu hao rất lớn, nhưng đây là 70 triệu. 70 triệu khái niệm gì? Đều đủ mua được một kiện tuyệt phẩm bảo khí cấp bậc pháp bảo. Cho dù lục dục ma điện lại thế nào khó mà tu hành, 70 triệu khoản tiền lớn nện xuống đến, cũng không có bất kỳ độ khó. Đến tiên nhân cảnh, 7 loại vô thượng thần thông lập tức liền có thành tựu. Tần Tố Miên thấy được là vô cùng đau lòng. 70 triệu a, tiêu hao tại tương lai một người chết trên thân. Thực sự là một loại lãng phí. Bất quá người đàn ông trung niên thần sắc lại là không có mảy may biến hóa. 100 triệu vay mượn, mỗi tháng là 3 phần lợi tức. Một tháng chính là 3 triệu, lãi mẹ để lãi con xuống tới, một năm xuống tới chính là mấy chục triệu lợi nhuận. Hắn cũng không lo lắng Phong Nguyên trả không nổi. Rốt cuộc chạy hòa thượng, chạy không được miếu. Còn lại 30 triệu, Phong Nguyên thì mua một cái đầy tớ, một cái thần thông bí cảnh đầy tớ, một cái tu luyện tới thần thông tầng thứ 7, kim đan cảnh đầy tớ. Nghe tới không thể tưởng tượng nổi, nhưng là chân thực phát sinh sự tình. Cái này kim đan cao thủ, là thế giới dưới lòng đất một cái xà nhân tộc tộc trưởng, bởi vì tại Hồng Trần Hiên thiếu kết xu nợ nần, vô pháp trả lại, cuối cùng chỉ có thể biến thành đầy tớ, cả ngày lẫn đêm luyện chế linh khí bảo khí, ép khô sau cùng giá trị. Kim đan cao thủ danh xưng tiên cổ tiểu cự đầu, có tại trường sinh bí cảnh cao thủ xuống tự bạo quyền lực, nhưng cũng không phải không có xương sườn mềm. Cái này xà nhân tộc tộc trưởng xương sườn mềm chính là nàng sau lưng xà nhân tộc, lúc này mới bị xuống ma đạo cấm chế, biến thành Hồng Trần Hiên đầy tớ. Loại này đầy tớ cũng là tương đương rất ít, sẽ không tùy tiện buôn bán ra ngoài. Nếu như không phải là Phong Nguyên ở đây tiêu phí 100 triệu đan dược, là tuyệt đối không thể nào làm thành khoản giao dịch này. Ta món tiền đầu tiên, thế mà là dựa vào vay mượn mà tới. Phong Nguyên thầm than thần kỳ. Trong tay hắn luốt một cái lệnh bài này cũng là một kiện bảo khí, có thể tùy thời thao túng cái này xà nhân tộc sinh tử. Có một cái kim đan cảnh giới đầy tớ, không cần nói tới nơi nào, đều là một loại mặt bài, mà lại là một loại rất lớn bảo đảm. Đợi đến bàn tay vàng đổi mới ra tới, Phong Nguyên liền chuẩn bị ra cửa lịch luyện, tìm một chút bảo bối. Huyền Hoàng đại thế giới, không biết ẩn tàng bao nhiêu không gian, bí mật, có lẽ tùy tiện nhìn thấy trong thế tục một con sông lớn bên trong cát sỏi, bên trong liền ẩn chứa một cái bao la vô cùng thế giới, trong đó cư trú một tôn từ xưa đến nay cự đầu. Tự nhiên là có rất nhiều cơ duyên, mà vừa vặn là hắn biết những địa phương nào có thể cầm tới kỳ ngộ, vận khí một chút tốt một chút, kiếm về 100 triệu đều không phải vấn đề. Chương 78, bàn tay vàng chức năng mới người đăng, ý nộ hạ ngươi tên là gì? Phong Nguyên trở lại chân truyền đỉnh núi, đánh ra trước mắt cái này xà nhân bộ dáng mỹ nữ. Hắn mua cái này kim đan cao thủ, là thế giới dưới lòng đất một cái xà nhân bộ lạc tộc trưởng, cũng là một cái nửa người trên là người, nửa người dưới dị tộc, bộ dáng tuấn mỹ, đôi rắn cũng là màu đỏ, cho người một loại mười phần yêu mị cảm giác. Ta gọi là Hư. Xà nhân mỹ nữ mặt không biểu tình đáp lại nói, nàng mặc dù là thân phận nô lệ, nhưng cũng là tán tu bên trong nhất lưu nhân vật, có thể khai tông lập phái, tại tán tu giới cũng là được hưởng nổi danh tổ sư, cho dù là Hồng Trần Hiên cũng không biết quá mức nhục nhã, miễn cho đối phương tự bạo kim đan, từ đó chỗ tốt gì đều mò không được. Mà lại khế ước nô lệ cũng là không vĩnh cửu. Lại vì Hồng Trần Hiên hiệu lực 300 năm thời gian, liền có thể trả lại cho bay, lại lần nữa thu hoạch thân tự do. Cho ta xem một chút người kim đan. Phong Nguyên tiếp tục mở miệng nói, suy nghĩ của hắn nhìn xem cái này nữ xà nhân thực lực. Kim đan cao thủ ở giữa, cũng là chênh lệch cực lớn. Bình thường nhất chỉ tu luyện 5 loại thần thông, cũng nhất là phế vật, chỉ có 100.000 huyền hoàng liệt mã lực lượng, mà lợi hại, có tu luyện 2-30, chính là 34 chủng, tu luyện thần thông càng nhiều, thực lực càng là lợi hại. Hồng Vũ cũng không nói chuyện. Ầm ầm. Trên người nàng khí tức cường đại bộc phát, một cái kim đan từ trên đỉnh đầu bay lên, khí tức cường hành, kim đan trung quanh, vây quanh đủ loại thần thông, có chừng 13 chủng, ánh sáng lấp lánh phân tán, mỗi một loại đều có thể hóa thành thiên nhiên đại trận, vây giết địch nhân. Phong Nguyên gật đầu. Cái này xà nhân mỹ nữ thực lực coi như có thể. 13 chủng thần thông, mặc dù tu luyện đều là đại thần thông, không có một loại vô thượng thần thông, nhưng trong đó có 11 chủng đều là thuế biến qua, chỉ có 2 loại là tu luyện thành kim đan về sau lại luyện thành, tại tán tu bên trong, đã là tương đương không tầm thường. Tu luyện tới kim đan cảnh giới là một loại sinh mệnh bản chất thuế biến. Về sau luyện thành thần thông, không có đi qua thuế biến, mặc dù có thể gia tăng một chút thực lực, nhưng sẽ không có gì đó tiềm lực có thể nói. Về sau ngươi liền giúp ta tế luyện món pháp bảo này đi. Hắn tiếp tục mở miệng nói. Đại lượng ngũ hành kỳ chân cùng với lăng xương kiếm rơi vào hồng vũ trước mặt. Thần thông tu luyện tới tầng thứ 5 liền có thể luyện chế linh khí, nếu có thiên tài địa bảo, tốn hao mấy trăm năm thời gian liền có thể luyện chế ra bảo khí, mà muốn phải luyện chế ra tuyệt phẩm bảo khí, tối thiểu nhất cũng muốn kim đan cao thủ cấp bậc, cả ngày lẫn đêm tế luyện cái thời gian ngàn năm. Hồng vũ trong mắt lóe lên một tia hâm mộ. Trên người nàng bảo khí đều bị cầm đi gắn nợ, có thể nói là một kẻ nghèo rất mồm tơi. Sau đó liền bắt đầu luyện chế. Cao thủ của ma đạo đều là cướp bóc, cướp đoạt thiên hạ, cũng không như thế nào ưa thích trồng trọt linh điền, cũng không ưa thích luyện khí luyện đan. Hồng Vũ nguyên bản cũng là như thế, nhưng nàng tại Hồng Trần Hiên đã làm công 200 năm, miễn cưỡng có thể tính phải lên lô hỏa thuần thanh. Phong Nguyên quan sát lấy thủ pháp của nàng, âm thầm gật đầu. Lăng Xương kiếm có thể nói là hắn lập nghiệp gốc rễ, đi qua mấy lần thăng cấp, ngày nay linh trí mới sinh, có thể nói là một kiện đạo khí hạt giống. Vốn là dự định tấn thăng đến tiên nhân cảnh, lại đem mặt trời tinh hạch dung nhập trong đó, tăng lên uy lực. Bất quá tại không lộ ra ngoài. Nếu như cái này Hồng Vũ có giá trị tín nhiệm, đến lúc đó lấy thêm ra đến vậy không muộn. Cùng lúc đó, một đạo tin tức chạy xuôi mà qua. Thu hoạch được một lần bàn tay vàng đổi mới số lần, bắt đầu đổi mới tháng trước bàn tay vàng, Hồng Nông nhân duyên kính đổi mới bên trong đổi mới thành công, tháng này bàn tay vàng, nhân vật hình vẽ màu trọng yếu nhắc nhở, từ tháng này bắt đầu, mỗi khi một tháng kết thúc, gỡ lỡ có thể lựa chọn phải trang giữ lại bàn tay vàng, nhiều nhất giữ lại 12 tháng, đồng thời mỗi giữ lại một lần, đều có thể chứa được một lần đổi mới cơ hội, nhiều nhất chứa được 12 lần. Trước mắt gỡ lỡ nắm giữ đổi mới số lần, không làm Phong Nguyên triệt để tiêu hóa những tin tức này về sau, trong lòng vừa lại kinh ngạc lại vui sướng. Đây là rõ ràng là một tin tức tốt. Bàn tay vàng nhiều nhất có thể giữ lại thời gian một năm, hơn nữa còn có thể chứa đựng đổi mới số lần. Cái này chức năng mới tốt. Kể từ đó, liền có thể trình độ lớn nhất giữ lại hữu dụng bàn tay vàng. Phong Nguyên thường xuyên cảm thấy thời gian không đủ dùng, ví dụ như chư thiên chỗ câu cá hắn mới câu 3 ngày bảo vật, còn có thần bộ hệ thống, vẹn vẹn thêm điểm 1 tháng thời gian, cùng với Hồng Mông nhân duyên kính, tại thế giới nhất thế chi tôn cơ hồ là mệt mỏi, nếu như không phải là tại lục đạo nơi đó hung hăng mò một bút, 1 tháng thời gian, chỉ là từ Trung Nguyên đi đến Tây vực đều không đủ, cơ hồ sự tình gì đều làm không được. 1 tháng thời gian quá ngắn. Mà lại mỗi tháng có thể góp nhặt đổi mới số lần, nếu như gặp phải gì đó vô dụng bàn tay vàng cũng có thể trực tiếp xoát rơi. Hắn tâm tình bây giờ thật tốt, tốt vô cùng. Lấy lại tinh thần về sau, mới nhớ tới tháng này bàn tay vàng. Nhân vật hình vẽ màu. Phong Nguyên trong đầu, đột nhiên xuất hiện một cái to lớn lỗ hổng đồ khung. Từ tên bên trên nhìn, tựa hồ là một cái bàn vẽ. Tranh này tấm, thì cần chính mình đi lắp đặt, có thể tăng thêm công pháp bảo, tài liệu các loại vật phẩm, giải tỏa ra tương ứng nhân vật hình vẽ màu. Hắn tâm thần khẽ động, đem Bích Diễm Thất Tu mang môn này đại thần thông tăng thêm đi vào. Lỗ hổng đồ khung cũng chưa từng xuất hiện biến hóa. Không đủ. Thế là Phong Nguyên đem Thái A thần minh hỏa cái này một loại hỏa hệ thiên địa kỳ chân tăng thêm đi vào. Lúc này mới có một chút động tĩnh. Ngay tại sinh thành nhân vật hình vẽ màu, Bích Diễm Tiên Quân độ hoàn thành 30 kiếp là một cái phong độ nhẹ nhàng người trẻ tuổi, dung mạo tuấn lãng, mi tâm của hắn một đạo khiêu động ngọn lửa linh văn, trong mắt hiện lên xanh biếc màu lưu ly, sợi tóc ở giữa quấn quanh lấy thực thể hóa hỏa linh khí, chỉ là nhìn lại liền cảm nhận được một loại tiên đạo cao thủ khí độ. Cái này sinh thành ra tới hình vẽ màu có làm được cái gì? Phong Nguyên suy tư. Hắn chợt nhớ tới đời trước một bộ gọi là mặt nạ kỵ sĩ anime, mỗi cái mặt nạ kỵ sĩ đều có không giống nhau biến thân tạp phiến. Hẳn là cái này hình vẽ màu cũng giống như vậy tác dụng. Sau đó đem rất nhiều linh khí ra nhập vào. Kết quả phát hiện cùng loại với Tà Nguyệt Loan đao dạng này ma đạo linh khí tăng thêm đi vào, còn giảm xuống một chút độ hoàn thành. Sau đó điều chỉnh một chút, đem kim thạch thai chính mình mấy món linh khí ra nhập vào. Kết quả tăng trưởng 5. Bích Diễm Tiên Quân, xem ra muốn tăng trưởng cái này hình vẽ màu cần hỏa hệ kỳ chân, cùng tiên đạo pháp bảo a. Phong Nguyên dần dần đại khái hiểu cái này bàn tay vàng tác dụng. Sau đó một lần nữa thiết lập, đem mặt trời tinh hạch món này thần binh chủ tài, tăng thêm đi vào. Kết quả nhân vật hình vẽ màu lại xuất hiện một phen biến hóa, từ Bích Diễm Tiên Quân diễn biến thành Bích Diễm Tiên Tôn. Màu lót cũng hoàn toàn không giống, Bích Diễm Tiên Quân màu lót là trắng, mà Bích Diễm Tiên Tôn màu lót cao cấp hơn một chút, là màu xanh. Mà lại độ hoàn thành cũng rất cao, đạt tới 70. Sau đó lại là đủ loại tổ hợp. Lục dục ma điện, tăng thêm vạn hồn tiên, lại tăng thêm thất tình xá lợi các loại. Lập tức xuất hiện một cái người mới vật hình vẽ màu. Ma đạo cự phách. Nhân vật này hình vẽ màu bộ dáng tương đương bá khí. Khuôn mặt lạnh lùng như lao gọn, mặt mày như mực nhiễm, một đôi hẹp dài hai con ngươi hàm ẩn màu máu, chỗ sâu trong con ngươi như có thất tình lửa thiêu đốt, tà dị mà làm người chấn động cả hồn phách, toàn thân ma khí cuồn cuộn, uy áp khiếp người, giống như tuyệt đại bá chủ. Độ hoàn thành vẹn vẹn chỉ có 10. Cái này ma đạo cự phách nhân vật hình vẽ màu, không phải là màu trắng, cũng không phải màu xanh, mà là màu tím. Rõ ràng cao cấp hơn. Đến mức như Lai thần trưởng, tạo hóa bổ thiên lục chờ công pháp, bởi vì thiếu khuyết tương ứng tài liệu, cũng không có sinh thành người mới vật hình vẽ màu. Phong Nguyên lập tức cảm thấy thú vị 10 phần. Đã có không kịp chờ đợi ra ngoài lịch luyện trong lòng. Nếu như hắn suy nghĩ, nhân vật hình vẽ màu cái này bàn tay vàng tuyệt đối được xưng tụng cường đại. Duy nhất thiếu khuyết chính là tài liệu. Hồng U, theo ta ra ngoài một chuyến đi. Phong Nguyên trong lòng có chút cho hưng phấn. Hắn dự định rời đi thế giới dưới lòng đất, tiến về trước Huyền Hoàng đại thế giới đại dương, Quy Khư chi địa, tìm kiếm một chút tài liệu để hoàn thành nhân vật hình vẽ màu. Quy Khư là trong hải dương chỗ thần bí, nghe đồn tất cả nước biển đều hướng chảy nơi đó, bởi vì thượng cổ tiên ma đại chiến thời điểm, có một chỗ trả lại hư nơi, kết quả đem cái này thế giới đánh xuyên qua, cùng vực ngoại thiên không còn có đủ loại dị độ không gian đều có liên tiếp. Cái kia quy hư bên trong, có thật nhiều thượng cổ di tích, tiên ma đại chiến lưu lại, ẩn giấu đi rất nhiều bí mật. Gì đó thượng cổ linh đan, linh khí, bảo khí, đạo khí, thậm chí tiên khí, tựa hồ cũng có. Huyền hoàng đại thế giới nội tình vẫn là rất sâu, chỉ là bình thường không hiện hiện ra tới, truyền thuyết mỗi khi trải qua một lần đại kiếp, huyền hoàng đại thế giới khí vận đều biết bộc phát, thậm chí có người ra cửa đều có thể nhặt được tiên nhân truyền thừa. Rất nhiều đều giấu ở quy khư bên trong, chỉ cần lấy được một loại trong đó, lập tức liền có thể nổi lên. Bất quá cái này quy hư cũng mười phần nguy hiểm, hoàn cảnh ác liệt, một chút vỡ vụn hư không càng là liên lụy đến thời không biến hóa, xông xáo đi vào liền xem như trường sinh bí cảnh cao thủ cũng đều vô pháp ra tới. Trong đó có nhiều chỗ, càng có thiên ma từ vực ngoại thông đạo tới, ở trong đó chiếm cứ. Một ngày xâm nhập trong đó, sẽ tao ngộ mấy trăm ngàn thậm chí mấy triệu thiên ma công kích. Ví dụ như Phương Thanh Tuyết, nàng từng theo ma soái chính là tại quy khư chi địa, tao ngộ một đầu kim đan cảnh đại thiên ma vương. Bao nhiêu năm rồi, không biết có bao nhiêu đạo môn đệ tử, ma môn đệ tử muốn phải đến quy khư chi địa thám hiểm, lấy được thượng cổ kỳ chân, đan dược, phi kiếm, bà bối, thế nhưng phần lớn người thần chết đạo tiêu, cũng chỉ có một số nhỏ người lấy được kỳ ngộ. Người muốn phải đi quy khư? Hồng U thần sắc hơi động, tựa hồ là nhớ tới dị vãng kinh lịch. Kia cũng là 200 năm trước sự tình, vì trả lại Hồng Trần Hiên nợ nần, tiến vào quy khư chi địa một chút địa phương nguy hiểm mạo hiểm, không chỉ không có đạt được bảo bối gì, ngược lại kém chút chết ở bên trong. Nhớ lại, có chút thê thảm đau đớn. Đây cũng là phần lớn ma đạo cao thủ đều biết gặp phải một loại vấn đề. Mặc dù tốc độ tu luyện nhanh, tăng lên cảnh giới rất dễ dàng, nhưng chuyện thương thiên hại lý làm nhiều, vậy liền rất khó gặp được khí vận chiếu cố. Gọi là mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Phàm tục sinh linh, đắc đạo thành tiên, kia là cỡ nào không dễ dàng. Vẹn vẹn dựa vào lực lượng của mình, là không dễ dàng nghịch chuyển số trời, cải biến mạng sống, nhất định phải có vận khí cùng tiên duyên, mượn nhờ ngoại lực. Đừng nhìn ma đạo cấp bậc nhanh, nhưng thường thường là tiên đạo tích lũy tài phú càng nhiều, bởi vì lại càng dễ gặp được tiên duyên, tùy tiện lấy được một cái viễn cổ đập phủ, liền kiếm được đầy bồn đầy bát. Phong Nguyên chưa hề nói quá nhiều, trực tiếp mang theo Hồng U rời đi Hồng Trần Ma Tông, thế giới dưới lòng đất, hướng xuống đất lần nữa xuất phát, bất quá địa điểm không phải là Hãn Hải sa mạc, mà là một cái khác truyền tống địa điểm, tiếp cận hải ngoại nơi một quốc gia. Chương 79, ba tiên đạo tặc, ba kiện tuyệt phẩm bảo khí. Người đăng, Y Nộ Hạ vẹn vẹn nửa canh giờ, đã nghe đến không khí bên trong một cỗ tanh nồng mùi vị. Không hổ là kim đan cao thủ, tốc độ chính là nhanh. Phía trước xuất hiện từng cơn sóng lớn hùng vĩ biển rộng, sóng biết mênh mông, thẳng đến chân trời, Phong Nguyên lập tức cảm giác hơi nước tốc thẳng vào mặt. Hắn tu luyện đến thần thông tam trọng cương khí cảnh giới, tốc độ phi hành đã siêu việt âm thanh, nếu như muốn tiến về trước Huyền Hoàng đại thế giới đại dương, phi hành hết tốc lực, ít nhất cũng phải 3 ngày 3 đêm thời gian mới có thể vượt qua lục địa. Mà kim đan cao thủ, chỉ cần nửa canh giờ. 200 năm không thấy, ta nhớ được nơi này đã từng có rất nhiều yêu tu, môn phái tán tu, bây giờ lại cũng không thấy. Hồng Vũ thần sắc hơi xúc động. 200 năm thời gian vẫn là dài đằng đẵng. Nhân loại tu luyện tới nhục thân đỉnh phong, cũng chỉ có hơn 100 năm tuổi thọ, coi như tấn thăng đến thần thông bí cảnh, có pháp lực tầm bổ thân thể, không dùng ra tăng tuổi thọ đang dược, cũng liền nhiều cái một giáp, không vượt qua được 200 năm. Trừ phi tu luyện tới tầng thứ 5 thiên nhân cảnh, như thế mới có thể tại lúc đầu tuổi thọ cơ sở bên trên, lại tăng thêm cái 800 năm năm tháng. Vùng biển này ta đã từng tới, thuộc về Đại Húc Vương triều cảnh nội, khoảng cách quy khư chi địa còn có một chút khoảng cách. Nàng tiếp tục mở miệng nói, hỏi thăm Phong Nguyên ý tứ. Phong Nguyên lại không nóng nảy. Nếu như chỉ có chính hắn, tiến về trước quy khư chi địa cần hơn 10 ngày thời gian mới có thể đến, nhưng có Hồng Vũ cái này kim đan cảnh cao thủ tại, rất nhanh liền có thể đạt tới. Trước lúc này, hắn có một chút sự tình muốn làm. Lăng Xương kiếm hơi một cái biến hóa, đột nhiên trở thành một tòa bảo thuyền. Đi qua kim đan cao thủ tế luyện, thêm ra vài tòa đại trận, lại tăng thêm rất nhiều thiên tài địa bảo, ngày nay cũng coi là tấn thăng đến trung phẩm bảo khí. Lăng Xương bảo thuyền cứ như vậy du hành tại biển lớn mênh mông bên trong, trong đó một chút trận pháp bị thôi động, ở trên biển tốc độ phi hành cực nhanh, càng có một loại phòng hộ ánh sáng, đem sóng biển ngăn cản ở bên ngoài. Mặc kệ bên ngoài cỡ nào sóng này, có hay không sóng biển, người tại trên lâu thuyền, tự có một loại thanh thản tự tại. Phong Nguyên cũng đã lâu không có nhẹ nhàng như vậy qua. Mặt hướng biển rộng, xuân về hoa nở. Không khỏi nhớ lại đời này thở thiếu thời đợi, ngoài thành Bắc Thanh, ngâm thi tác đối phú gia công tử sinh hoạt. Biển này nhiều bao la bát ngát, gió nhẹ chạy này xuân bốn tràn đầy. Mỹ nhân đẹp này trong mắt chứa sóng, môi chứa hoa anh đào này khí như lan. Phong Nguyên bỗng nhiên ngâm nói, giống như là chóc ra trên người gông xiềng, trong lúc nhất thời toàn thần cương khí tại ngao ngoe muốn động, tựa hồ muốn nảy mầm. Tu vi của hắn tiến triển cực nhanh, ngắn ngủi thời gian mấy tháng, đã đột phá đến thần thông tam trọng cương khí cảnh, nhưng căn cơ lại vô cùng vững chắc, mỗi một cảnh giới đều có tương ứng cảm ngộ. Ngày nay đi tới trên biển lớn, dựa đi tâm linh bụi bặm, tất cả tính toán toàn bộ buông xuống, tâm như gương sáng, vô cùng thông suốt, lập tức có đối với sinh cơ cảm ngộ. Đây là đột phá thần thông tứ trọng âm dương cảnh điểm báo. Hồng Vũ tầm mắt ngưng lại, đồng thời trong lòng có một loại sợ hãi thán phục. Nàng mặc dù không biết Phong Nguyên tu luyện bao lâu, thế nhưng phần này ngộ tính tuyệt đối được xưng tụng kinh người. Không biết bao nhiêu thần thông tam trọng cao thủ, hiện tại lĩnh ngộ âm dương một cửa, thẳng đến chết già đều không thể đột phá, mà Phong Nguyên vẹn vẹn chỉ là đi tới một chuyến mặt biển, thế mà đã có đột phá điểm báo. Cũng liền tại lúc này, thời tiết dần dần âm trầm xuống, một cỗ mây đen bao phủ, tựa như lúc nào cũng sẽ có gió bão mưa to tiến đến. Không khí trên biển cũng biến thành trầm muộn. Không bao lâu, chính là mưa như chút nước, bị Lăng Xương bảo thuyền ngăn tại bên ngoài. Nhưng mà, đúng lúc này, mấy thân ảnh tiềm ẩn bên trong biển sâu, thật chặt đi theo cái này một tòa bảo quang 10 phần lâu thuyền. Phong Nguyên lắc đầu, ta hôm nay trong lòng rất tốt đẹp, vốn là không muốn giết người. Ánh mắt của hắn phát lạnh, cực ác chi nguyên một cái vận chuyển, hung hăng hướng phía dưới chèn ép xuống đi. Vài tiếng kêu thảm thiết âm vang lên. Sau đó bị pháp lực bàn tay lớn thoáng cái vớt lên. Hải ngoại tán tu, lá gan từ trước đến nay đều rất lớn. Hồng U một bộ tập mãi thành thói quen bộ dáng. Giữa thiên địa, trừ tiên đạo thập môn, ma môn bảy mạch, yêu đạo năm tông, trong lòng đất ma tộc bên ngoài, còn có rất nhiều môn phái tán tu. Đương nhiên, những tán tu môn phái này, không phải là trong thế tục môn phái võ lâm, mà là tu tiên. Hải ngoại tài nguyên phong phú, không ít tán tu đều có cơ hội tu luyện tới thần thông bí cảnh. Thường thường chiếm đảo là vương, lẫn nhau đánh giết. Từng cái đều cường hành dũng mãnh. Bình thường tán tu cao thủ, cũng không có quy củ, luật pháp ước thúc, tùy tâm sử dụng, cũng mặc kệ gì đó chính tà tiên ma, chỉ cần có lợi ích, lập tức liền giết người cướp của, bỏ trốn mất dạng, che giấu. Tha mạng, tha mạng, ba huynh đệ chúng ta cũng nguyện ý cho đại nhân làm thủ hạ, nghe theo đại nhân phân công. Đây là ba cái vừa mới tu luyện tới thần thông bí cảnh tán tu, cũng là một cái tam bảo thai. Bọn hắn lẫn nhau ở giữa, tâm ý tương thông, dù là gặp được thần thông nhị trọng cao thủ đều có thể chiến thắng. Một mực tại hải ngoại giết người cướp của, lúc đầu tại biển sâu nơi ngắt lấy một chút linh dược, đột nhiên nhìn thấy Lăng Xương bảo thuyền, rất nhanh liền sinh ra ác ý, bất quá lần này lại là đá vào tấm sát. Từng cái quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ, nghĩ đến như thế nào sống tiếp, thậm chí là phản sát. Phong Nguyên tu luyện ác thần thông, đối với loại này ác ý thực sự quá mất cảm, hắn cũng không có lập tức hạ sát thủ. Các ngươi có biết hay không 40 tên cướp tin tức? Hải ngoại tán tu, nhiều vô cùng, nhưng cũng có một chút cao thủ, cho từng cái hải ngoại tán tu tiến hành một cái xếp hạng, đem bên trong 40 cùng hung cực các hướng tới liệt kê ra đến, chung vào một chỗ, liền có 40 tên cấp tiến tuổi. Ba cái tán tu liếc nhau một cái, tựa hồ nghĩ đến gì đó. Ba huynh đệ chúng ta đã từng thay 40 tên cấp bên trong xếp hạng thứ 33 liệt tiên đạo làm qua một ít chuyện, hắn bây giờ đang ở liệt tiên hạp cốc bên trong tu hành, nếu như đại nhân muốn phải chạm yêu trừ ma, hiện tại liền có thể tiến đến, nếu như muộn, chúng ta cũng không bảo đảm hắn liền tại bên trong. Ba tên này không có ý tốt, xem ra muốn đem chúng ta đưa vào cả bẫy. Hồng Vũ truyền âm nói, nàng quá quen thuộc những thứ này hải ngoại tán tu tập tính, từng cái vô pháp vô thiên quen, nhìn thấy bảo bối liền muốn cướp đoạt, mà lại am hiểu âm như quỷ kế. Phong Nguyên mặt không đổi sắc, hắn mở miệng nói ra, vậy liền mang bọn ta đi tìm cái này liệt tiên đạo đi, nếu như có thể chém giết hắn, đến lúc đó lĩnh được tiền thưởng, cũng không biết thiếu phần của các ngươi. Một bộ quang minh lâm liệt, muốn phải trừ ma vệ đạo tiên đạo đệ tử bộ dáng. Mấy cái tán tu trong lòng âm thầm cười lạnh, hừ hừ, lại là một cái tiểu tử không biết trời cao đất rộng, ngày nay sẽ trời đạo chủ, Huyền Linh đạo chủ, Tuyệt Mệnh đạo chủ, ba đại cao thủ tề tụ cùng một chỗ, mưu tính một việc lớn, coi như tiên đạo đại phái chân truyền đệ tử đều bị ám sát mấy cái, thế mà còn nghĩ lấy trảm yêu trừ ma, chúng ta trước tiên đem hắn dẫn qua, mượn đao giết người, cũng có thể thu hoạch được một chút chỗ tốt. Ở bên ngoài, bọn hắn thần sắc không đúng, bắt đầu chỉ dẫn phương hướng. Bên này, hướng nam chuyển, hướng tây, hướng bắc, phi hành mấy vạn dặm, đông chuyển tây chuyển, sắc trời dần dần đen kịt lại, quần tinh dâng lên, ánh sao thủy triều, sáng lạn ngời ngời cùng yên tĩnh. Chúng ta muốn đi tìm kiếm những thứ này ma đạo tiểu bối phiền phức sao? Hồng Vũ thần sắc có chút không giải. Nàng vừa mới cũng từ mấy cái này tán tu trên thân hiểu rõ một chút 40 tên cấp sự tình, phần lớn đều là ma đạo khí đồ, bởi vì tàn sát đồng môn, cướp đoạt pháp bảo, bị trục xuất ma môn, chạy trốn tới hải ngoại, lên làm tán tu. Hải ngoại tán tu cảm thấy bọn hắn rất lợi hại, nhưng ở chân chính ma đạo trong mắt, những thứ này bất quá là chút không nhập lưu tiểu nhân vật. Cướp đoạt bọn hắn, có thể lớn bao nhiêu thu hoạch? Người đây liền không hiểu. Phong Nguyên cười không nói, một mặt thần bí. Cái này 40 tên cướp, cho dù là xếp hạng nhân vật cuối cùng, cũng là từng cái giàu đến chảy mỡ. Bởi vì bọn hắn sau lưng là thần tộc, một cái đã từng cho Huyền Hoàng đại thế giới mang đến rất nhiều lần đại kiếp cường hành chủng tộc. Giữa thiên địa, không có so cái chủng tộc này càng dồi dào tồn tại. Mà 40 tên cướp chính là thần tộc xếp vào tại Huyền Hoàng đại thế giới rất nhiều quân cờ. Lăng Xương bảo thuyền tại trên bầu trời không ngừng gào thét lên, đưa tới gió lớn đem trên mặt biển nước biển đều cày ra một đạo rãnh sâu hoắm. Rất nhanh tới một chỗ hẻm núi. Cái này hẻm núi đâu đâu cũng có đáng ngầm, hẻm núi, gào thét sóng biển. Cái này 40 tên cướp thật đúng là có chút thủ đoạn, khắp nơi thiết trí huyễn cảnh, cùng chung quanh sơn thủy đá ngầm dung hợp một thể, lại dùng rất nhiều pháp bảo che giấu, không đến thiên nhân cảnh căn bản phát hiện không được. Hồng U thần sắc có biến hóa rất nhỏ. Nơi này tựa hồ thật sự có chút bí mật. Bình thường tu sĩ căn bản cũng không có loại này bản sự. Đúng lúc này, một cái tán tu lặng lẽ bóp nát một đạo phù triện. Một lát sau, một luồng ánh kiếm đột nhiên bay lên. Chậc chậc, người trong nhà ngồi, tài từ trên trời đến, còn có tiểu mỹ nhân tại, ba người các ngươi làm tốt lắm. Trong hạp cốc, đột nhiên bay ra một cái âm nhu nam tử trung niên, thế nhưng lời của hắn vẫn chưa nói xong, liền bị Phong Nguyên một bàn tay đánh ra, cả người bay ngược ra ngoài, đang không ngừng ói máu. Huyền Linh đạo chủ, mấy cái tán tu hét lên kinh ngạc, không nghĩ tới xếp hạng thứ 30 Huyền Linh đạo chủ nhanh như vậy liền bại. Đây là một cái tu vi đến thần thông tứ trọng tu sĩ, ở trên biển một đám bên trong tu sĩ cảnh giới coi như không tệ, tại 40 tên cướp bên trong xếp hạng thứ 30, gọi là Huyền Linh cướp, pháp lực 5000 huyền hoàng liệt mã lực lượng, nhưng ở Phong Nguyên trước mặt chẳng phải là cái gì, cảnh giới của hắn mặc dù thấp hơn một tầng, nhưng tu luyện lục dục ma điện dạng này vô thượng thần thông, pháp lực phẩm chất còn muốn tại đối phương phía trên. Giỏi lắm nhóc. Huyền Linh đảo chủ đội vàng phục dụng một cái đan dược, lập tức ổn định tương thế. Ánh mắt của hắn hung ác, thế ra một trôi phi kiếm, ánh kiếm phân tán, hiện ra một đầu thái cổ hoàng long bộ dáng, thế mà là một kiện tuyệt phẩm bảo khí. thấy được Hồng Vũ cả người đều sửng sốt. Một cái nho nhỏ thần thông tứ trọng, lại có một kiện tuyệt phẩm bảo khí. Cái này còn có lẽ trời sao? Liệt Thiên, Tuyệt Mệnh, đừng giấu, kẻ địch khó chơi, cùng lúc làm sạch bọn hắn. Huyền Linh đảo chủ điên cuồng hét lên một tiếng. Eo biển bên trong, xuất hiện lần nữa hai thân ảnh. Trong đó một thân ảnh, trên thân một bộ áo giáp, bọc đến hắn giống như là một tôn rách thiên ma thần, ma khí ngút trời, hung lệ mười phần. Còn có một cái là người mặc áo đen trung niên nhân, hắn điều khiển lấy một tòa phòng ốc rộng nhỏ đan lô, nhìn qua mười phần uy mãnh, cũng không biết là cái gì đúc bằng kim loại mà thành, uy mãnh vô cùng, trung quanh cương khí quấn quanh, luồng không khí lốc xoáy, mang theo tiếng gió mãnh liệt, xem ra bảo quang ẩn ẩn, cường đại dư khí, pháp lực ba động từ đan lô truyền lên đạt đến ra tới, tựa hồ trăm ngàn huyền hoàng liệt mã tại trà đạp, chấn động. Chương 80, các ngươi vì cái gì như thế giàu có? Người đăng, ý nộ hạ lúc buốt. Eo biển bốn bề hư không đều bị ma đạo cương khí phong tỏa ngăn cản. Ba tiếng vang nổ vang, Huyền Linh, Liệt Thiên, Tuyệt Mệnh, ba cái đạo tặc thiên môn mở rộng, lực lượng dâng trào. Mỗi người trên đầu cương khí xông ra, một cái âm dương cảnh, hai cái cương khí cảnh, lẫn nhau nối liền cùng một chỗ, thế mà hình thành vạn mã lao nhanh lực lượng cường đại, truyền đạt ra quỷ khóc thần gào khí tức. Người bình thường vừa mới bước vào thần thông bí cảnh, pháp lực tại 80 con ngựa đến 200 ngựa ở giữa, mà tu luyện thành chân khí, pháp lực hùng hồn mấy lần, tại 300 ngựa đến 600-700 ngựa ở giữa. Tu luyện thành cương khí thì là 1000 ngựa đến 3000 ngựa, mà bước vào âm dương cảnh về sau, ít nhất đều là 5000 liệt mã hội tụ lực lượng. Cái này ba tên đạo tặc liên thủ, pháp lực nối thành đại trận, lực lượng ít nhất 10000 trở lên, coi như không có tuyệt phẩm bảo khí, cũng đủ để địch nổi tiên nhân cảnh cao thủ, lập tức hiện ra 40 tên cấp hung uy tới. Thấy cảnh này, Phong Nguyên không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, không nghĩ tới nơi này thế mà giấu ba cái đạo tặc, quả thực là đẩy trời giàu sang hung hăng đập xuống. Một cái ý niệm bất chuyển, bổ thiên tạo hóa tướng phát huy ra, hiện ra hoa hoàng tiên thể, pháp lực kịch liệt bành trướng, trọn vẹn 60000 huyền hoàng liệt mã lực lượng. Tám cánh tay mỗi người bóp phát ấn, chính là bổ thiên tạo hóa lục bên trong thủ đoạn công kích, chân chính có khí thôn sơn hà xu thế. Rời núi lấp biển cương khí ép tới, một cỗ chấn động lực đem phạm vi mấy chục dặm mặt biển biến thành một cái hỗn độn thế giới. Hiện ra một loại hung hãn tuyệt luân, giống như muốn đem tam đại đảo chủ đánh thành bánh thịt. Cái gì? Huyền Linh, Liệt Thiên, Tuyệt Mệnh giật nảy cả mình, cũng biết mười phần nguy hiểm, đội vàng thôi động trên người bảo khí, một kiếm, một hải, một đan lô, sấm sét giữa trời quang. Đất rung núi chuyển, trời sập đất nứt, toàn bộ eo biển đều bị nổ vỡ nát, quả thực là long trời lở đất. Tốt, thật tốt, không hổ là tuyệt phẩm bảo khí. Phong Nguyên pháp lực ngưng tụ tại hai mắt, nhìn thấy ba cái bình yên vô sự thân ảnh. Một đạo áo giáp biến thành ma thần, cao lớn uy nga, đem bọn hắn che cản tại sau lưng, không có nhận thương tổn quá lớn. Hắn cái này một đại sát chiêu, bình thường thiên nhân cảnh cao thủ đều muốn bị đánh chết, nhưng tuyệt phẩm bảo khí há lại là bình thường. Cùng một chỗ giúp ta. Huyền Linh đảo chủ gào thét một tiếng, thôi động ở trong tay hoang long cổ kiếm. Áo giáp, đan lô đều không có quá lớn tiến công tính, lực sát thương lợi hại nhất chính là hắn cái này một thanh bảo kiếm. Cây bảo kiếm này, toàn thân màu đen, nặng nề cổ phát, chuôi kiếm giống như là một cái hoang long đầu lâu, trên thân kiếm quấn lấy nhau hoa văn, tập trung ba đại cao thủ lực lượng, giống như là một đầu thái cổ hoang long sống lại, hung hăng hướng phía trước thôn vệ mà đi. Nhưng sau một khắc, cái này tuyệt phẩm bảo khí liền bị một tòa kim đan đại trận bao phủ lại, đóng băng lại, không thể động đậy. Bị Phong Nguyên giữ tại ở trong tay. Huyền Linh đảo chủ liều mạng triệu hoán, nhưng không có một tia tác dụng. Ta chơi chán, ngươi ra tay đi, tốc chiến tốc thắng, không muốn lãng phí thời gian. Phong Nguyên mở miệng. Hồng Vũ đã sớm kìm nén không được, tuyết quốc sông băng trận. Sau đó, nàng há mồm phun một cái, một đạo băng tinh bộ dáng đại trận bao trùm mà xuống, trong đó vô số phủ chú sen lẫn thành tấm lụa vậy đại trận, hướng phía dưới đè ép, phạm vi ngàn dặm, hàn khí phân tán, vậy mà toàn bộ đều bị đông cứng kết lại. Băng phong ngàn dặm, tuyết đầy người ở giữa. Tam đại đảo chủ tư duy đều đông kết, lập tức hình thành tự băng, trên mặt cái kia vẻ khiếp sợ đều thấy được rõ rõ ràng ràng. Đây chính là thần thông tầng 7 kim đan cảnh tuyệt đỉnh cao thủ. Một ngày lấy ra thực lực chân chính. Ba cái đạo tặc tựa như là tiểu hài tử giống nhau yếu đất. Quan hơn một cấp đệ chết người, chớ nói chi là dòng dã ba cái cấp bậc lớn, cơ hồ cách biệt một trời. Phong Nguyên tu luyện lục dục ma điện loại này vô thượng thần thông, pháp lực phẩm chất cực cao vô cùng, thậm chí vượt qua hai ba cái đại cảnh giới cùng người giao thủ, không rơi vào thế hạ phong, nhưng đối mặt kim đan cao thủ, cũng là lực không đủ. Một ngày tu luyện tới thần thông tầng thứ 7 kim đan cảnh giới, đó là một loại sinh mệnh bản chất tấn thăng. Hồng U lấy ra 100000 pháp lực, Phong Nguyên ít nhất phải lấy ra 500000 pháp lực mới có thể chống lại, mà Huyền Linh đảo chủ đám người, ít nhất phải lấy ra 1 triệu pháp lực đến tiến hành đối kháng, đây chính là cảnh giới chiến lệnh. Vẹn vẹn chỉ là nháy mắt, ba cái đạo tặc liền bị trấn áp, xuống không bằng chết. Cái kia một cái hoang long cổ kiếm bị Phong Nguyên giữ tại ở trong tay, tả hữu xung đột, dường như một đầu dao long, thế nhưng như thế nào hướng đều không xông ra được. Đây là một kiện tuyệt phẩm bảo khí, cho dù đã mất đi chủ nhân, như cũng có lực lượng khổng lồ. Phong Nguyên bắt lấy cái này ngụm hoang long cổ kiếm, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lục dục ma khí quấn quanh ở kiếm này phía trên, sau đó kiếm này dần dần mềm yếu xuống, cuối cùng dừng lại, không núp đích, hiển nhiên là bị luyện hóa. Lục dục ma khí nhất là khắc chế sinh linh cảm xúc, luyện hóa pháp bảo cũng là một loại vô thượng thủ đoạn. Nếu như ta không có nhớ lầm, đây là Thái Cổ Thiên Long luyện chế một kiện tuyệt phẩm bảo khí, gọi là Hoang Long Cổ Kiếm, vận dụng long tộc luyện khí thủ đoạn, cực kỳ lợi hại, thế mà rơi xuống hải ngoại tán tu trên tay. Hồng Vũ trong giọng nói có chút khó tin. Tuyệt phẩm bảo khí, giá trị kinh người, nếu như nàng có thể có được món này Hoang Long Cổ Kiếm, đã sớm trả xong toàn bộ nợ nần. Còn có cái kia xé trời đảo chủ trên người áo giáp, cũng bị Phong Nguyên treo xuống. lục dục ma khí thẩm đấu, lần nữa luyện hóa. Món này bảo khí tản mát ra pháp lực mạnh mẽ, từng lớp trùng kích ra, bên trong giống như có ngàn loại ma thú đang gào thét, nhếch răng cười, chỉ cần hắn vung tay lên, trong đó hung thần ác sát liền biết lao ra, đem người bao phủ hoàn toàn. Đây là đại tự tại tiên ma khải, lại là một kiện bảo khí, thiên ma luyện chế tuyệt phẩm, ẩn chứa trong đó pháp lực, ước chừng có 5000, một người bình thường nhỏ máu tế luyện, sau khi mặc vào, lập tức liền tương đương với thần thông bí cảnh 4 tầng âm dương cảnh cao thủ. Hồng Vũ lần nữa sợ hãi thán phục. Bên trong pháp bảo, áo giáp giá trị còn muốn cao hơn phi kiếm. Cũng chính là món này bảo khí, ngăn trở Phong Nguyên trọn vẹn 60000 lực lượng tạo hóa đại ấn. Ừm, cũng không tệ. Phong Nguyên lần nữa thi triển pháp lực, đem cái kia miệng phòng ốc rộng nhỏ đàn lô cũng bổ tới. Lúc này đây, là một kiện đàn lô. Bảo khí cấp bậc đàn lô, to bằng gian phòng đỉnh. Chẳng lẽ là Ngũ Mục Vương đỉnh? Hồng Vũ đem pháp lực ngưng tụ tại hai mắt, lập tức nhìn thấy bên trong rất nhiều đại trận kết cấu, không thể tưởng tượng nổi nhiều. Trọn vẹn 999 tòa. Cơ hội là chỉ thiếu chút nữa, liền có thể tấn thăng đạo khí cấp bậc đàn lô. Ngũ Mục Vương đỉnh, nghe đồn là 800 năm trước Ngũ Mục Thiên Ma Vương cực phẩm đàn lô bảo khí, có thể biến thành đạo khí tồn tại, bất quá về sau Ngũ Mục Thiên Ma Vương bị giết, hắn cực phẩm bảo khí đàn lô cũng biến mất theo không thấy, không nghĩ tới xuất hiện ở đây. Nàng mở to hai mắt nhìn, đột nhiên cảm giác có chút mê muội. Bên trong pháp bảo gì đó nhất tôn quý, không có bất kỳ nghi vấn, đó chính là đàn lô. Bởi vì có thể luyện chế đan dược, người trong tu hành nhất định phải nuốt đan dược mới có thể tăng lên cảnh giới, bởi vì chỉ có nuốt tinh thuần đan dược mới có thể tăng cường tu sĩ lực lượng, thể lực, mới có thể bổ sung tu sĩ tiêu hao. Đan dược chính là lương thực. An đan người mập sông không giả, chính là cái đạo lý này. Một cái tuyệt phẩm bảo khí đan lô, có thể liên tục không ngừng luyện chế đan dược, còn có thể luyện chế phi kiếm, thậm chí có thể rèn luyện nhục thân pháp lực của mình, có thật nhiều đạo thuật, cũng đều cần tiến vào trong lò đan mới có thể nhanh chóng tu hành. Nàng cái này kim đan cảnh tuyệt đỉnh cao thủ, Hồng Trần Hiên cho phân phối cũng là một kiện tuyệt phẩm đan lô, nhất là rõ ràng trong đó giá trị. Liền xem như hơn 100 triệu đan dược đều khó mà mua được. Hồng Vũ nguyên bản còn lo lắng Phong Nguyên còn không lên vay mượn, chính mình lại phải về đến Hồng Trần Hiên làm 300 năm cổ lực. Nhưng có cái này ngụm tuyệt phẩm đan lô, dễ như trở bàn tay liền có thể trả hết tất cả nợ nần, còn có không ít dư. Thoáng một cái, nàng là thật triệt để lo ước. Vì cái gì các ngươi như thế giàu có? Hồng Vũ đều hối hận, 200 năm trước vì cái gì không có giết nhiều một chút hải ngoại tán tu? Kỳ thực hối hận cũng vô dụng. Lúc kia, 40 tên cấp rất nhiều người đều không có ra đời, thần tộc cũng còn không có tại đại dương nơi bày ra quân cờ. Ba kiện tuyệt phẩm bảo khí, thật tốt, tốt vô cùng. Phong Nguyên thần sắc cũng đầy là cao hứng, vừa tới hải ngoại nơi liền đạt được nhiều như vậy bảo bối. Phát tài tìm thần tộc. Câu nói này, quả nhiên là không có sai. Đến tiếp sau hắn lại tại eo biển bên trong, tìm được đạo tặc hang ổ, lại lấy được một chút đồ vật. Trên 100 kiện linh khí quần áo, trên 100 kiện linh khí phi kiếm. Những thứ này hẳn là ba cái đạo tặc chính mình giết người cướp của được đến bảo bối. Trừ cái đó ra, còn có mấy chục ngàn viên thượng phẩm nhân đan, như là Tiên Tuyệt Ma Tông tục mệnh kim đan, Man Hoang Ma Tông ba chuyển linh đan các loại, đều là thượng phẩm nhân đan bên trong người nổi bật, nhục thân cảnh tu sĩ phục dụng, đều có thể gia tăng mấy thành tấn thăng thần thông bí cảnh sát suất. Còn có ba loại ma đạo đại thần thông. Thiên Cương Tuyệt Mệnh Thủ Man Hoang Liệt Thiên Quyết Huyết Ảnh Huyền Linh Công là đến từ ba đại ma tông công pháp. Ba người này ta không có giết chết, bọn hắn một thân ma công tu vi không tầm thường, giết chết cũng là đáng tiếc, ta có thể giúp ngươi đem ba người này luyện thành thân ngoại hóa thân, mỗi một cái đều chí ít mấy ngàn pháp lực, không thua gì một kiện bảo khí, chờ ngươi tấn thăng đến thiên nhân cảnh giới, lại đem bọn hắn cả đời tu vi dung nhập trong thân thể của mình, đến lúc đó có lợi thật lớn. Hồng Vũ bày mưu tính kế nói, tam đại thân ngoại hóa thân. Phong Nguyên cũng có tâm động, lục dục ma điện liền có thủ đoạn như vậy, tối thiểu nhất đến thiên nhân cảnh mới có thể thi triển. Mỗi luyện ra một cái thân ngoại hóa thân, liền tương đương với nhiều một cái mạng. Một phần bạn nhục thân chết rồi, cũng có thể tại luyện chế thân ngoại hóa thân cái này bên trên phục sinh. Là ma đạo cao thủ bảo mệnh tuyệt kỹ. Chỉ là hắn có chút không yên lòng, rốt cuộc Hồng Vũ là dùng tiền mua được, mà lại tiền tài động nhân tâm. Tam đại tuyệt phẩm bảo khí, cái kia thế nhưng là đầy trời giàu sang. Ta chỗ xà nhân bộ lạc ngay tại Hồng Trần Ma Tông thống trị cương vực, hàng năm đều muốn tiến cống đại lượng tài phú, dưới bạn bất đắc dĩ, ta mới bán mình cho Hồng Trần Hiên, ngươi hẳn phải biết lai lịch của ta, là không thể nào làm ra phản bội cử chỉ, mà lại tính mạng của ta chỉ ở ngươi trong một ý nghĩ, chỉ là hy vọng có thể lập xuống công lao, cầu được ngươi vừa rồi thi triển cái kia một loại vô thượng thần thông. Hồng U bắt đầu đối Phong Nguyên dần dần vững tâm. Bằng không, cũng sẽ không có gì đó tín nhiệm có thể nói, rốt cuộc cảnh giới của nàng càng cao. Hiện tại chính là muốn đem hai người lợi ích liên hệ với nhau. Đối với tam đại tuyệt phẩm bảo khí, nàng cũng rất là trông mà thèm, nhưng càng làm nàng hơn động tâm thì là Phong Nguyên thi triển đi ra Hoa Hoàng Tiên Thể. Đối với xà nhân, có cơ hồ chí mạng lực hấp dẫn. Hồng U có một loại cảm giác, kia là đối xà nhân nhất tộc đến nói so đạo khí còn muốn chân quý tồn tại. Chương 81, không giống thế giới, đạo tặc vận mệnh không giống người đăng, ý nộ hạ nguyên lai là nhìn lên ta cái này một loại vô thượng thần thông, ngược lại cũng không phải không thể. Phong Nguyên một chút suy tư một chút. Bổ Thiên Tạo Hóa Lục chính là thế giới nhất thế chi tôn hoa hoàng cho tuyệt thế thần công, mà Bổ Thiên Tạo Hóa Tướng bèn bèn chỉ là trong đó một loại tăng trưởng thực lực vô thượng bí thuật, cũng không phải là mấu chốt trong đó pháp môn. Một ngày luyện thành hoa hoàng tiên thể, có thể nói là huyền diệu vô tận. Không chỉ là thực lực gấp bội, có biên độ lớn tăng lên người tu chân tiềm lực, trí tuệ, thiên phú các loại kỳ diệu tác dụng. Hiện tại Phong Nguyên đã có thể nói là tấn thăng đến nhất lưu thiên tài hàng ngũ. Không phải vậy hắn làm sao có thể vừa đến biển này bên ngoài nơi, liền bỗng nhiên lĩnh ngộ âm dương đạo bên trong liên quan tới sinh cơ lực lượng. Tu chân đạo tuyệt đối không có vô duyên vô cớ cường đại. Hồng U cầm xuống ba cái đạo tặc, cũng coi là lập xuống công lao, nhưng có thể hay không tín nhiệm vẫn là muốn nhìn đến tiếp sau biểu hiện lại nói. Nhìn thấy Phong Nguyên nhà ra, cái này xà nhân mỹ nữ cũng là vội vàng hành động lên. Nàng trực tiếp phun ra một cái ma đạo đại trận. Chỉ gặp ba cái đạo tặc bị dần dần luyện hóa, cuộn trào mãnh liệt ma khí không ngừng lan lộn, từng cái lực lượng thập phần cường đại, cuối cùng bay lên. Công tử tu hành chính là Ti Hồng Thái thượng trưởng lão Lục Dục Ma Điện, truyền thuyết có thất khiếu linh lung tâm pháp môn, cao nhất có thể lấy nhất tâm bách dụng, thao túng ba cái thân ngoại hóa thân không nói chơi, hiện tại chỉ cần giống luyện chế pháp bảo, đem bọn hắn luyện hóa liền có thể. Phong Nguyên thoáng chút năm chiều, phân ra tinh thần, đánh vào ba đám ma khí bên trên. Trong nháy mắt, cái này ba đám ma khí cùng tinh thần của hắn nối liền, nháy mắt liền học được ma đạo ba loại đại thần thông. Giống, giống, giống. Ba đám ma khí lập tức có biến hóa. Chúng cùng nhau gầm hét lên, quả là mưa gió biến sắc, núi sông chấn động, ào ào phát huy, ma khí âm u tĩnh mịch, ủy quyệt vô cùng. Sau đó rơi vào Phong Nguyên trên tay phải, hình thành ba đạo đen nhánh đường vân. Cái này một bàn tay, liền tương đương với một kiện bản mệnh pháp bảo, uy lực mười phần, tùy thời có thể đánh ra ba cái đại ma, nhường chúng đi đánh giết địch nhân, trực tiếp tương đương với một cái thiên nhân cảnh cao thủ, có tới vạn mã lực lượng. Ngươi làm thật tốt, ta nhất định phải ban thưởng ngươi. Phong Nguyên thần sắc hài lòng, hắn hoa hoàng tiên thể kéo dài thời gian quá ngắn, không thể làm bình thường thủ đoạn vận dụng. Mà cái này một cái ma trường, so với bản thân mình lực lượng còn cường hắn hơn. Ý niệm hơi động một chút, liên quan tới bổ thiên tạo hóa tướng, cái này một loại vô thượng bí thuật liền truyền lại cho Hồng Vũ nàng hơi một lĩnh hội, khắp khuôn mặt là sợ hãi lẫn vui mừng, đối Phong Nguyên đạo cái vật phúc, đà tạ công tử. Một loại vô thượng thần thông chân quý đến mức nào? Nhìn Vũ Hóa môn thạch long tử liền biết, vừa tu luyện thành thuần sát đại pháp liền tín tâm bạo dạng, dám đi khiêu chiến ma xoài ứng thiên tình. Cho dù là kim đan tán tu, cũng không có tư cách lấy được một loại vô thượng thần thông. Vậy cơ hội là từng cái đại phái thủ đoạn cuối cùng. Chỉ cần ngươi thật tốt làm việc, liên quan tới đến tiếp sau công pháp, ta cũng biết dần dần truyền thụ cho ngươi. Phong Nguyên bình tĩnh nói, muốn phải tu luyện thành Hoa Hoàng Tiên Thể cũng không dễ dàng, chưa hoàn chỉnh bổ thiên tạo hóa lục kia là không có khả năng. Hồng Vũ trọng trọng gật đầu, nàng đây là cho thấy trung tâm thái độ, không nói chỉ đâu đánh đó, chí ít không biết lá mặt lá trái. Hai người cũng không có ở đây dừng lại quá lâu, mà là hướng phía Quy Khư mà đi. Càng đi Quy Khư chi địa thì càng rét lạnh, thiên địa phía trên đại dương xuất hiện từng tòa đỉnh băng, có đỉnh băng thế mà cao tới mấy trăm trượng, mười phần bao la hùng vĩ, phóng tầm mắt nhìn tới, giữa thiên địa đâu đâu cũng có một mảnh trắng xóa, thật dày tầng băng bao trùm trên mặt biển, hàn khí lạnh thấu xương, gió mạnh gào thét, đem người đều thổi đến lên. Quy Khư chi địa tại đại dương một phía khác gọi là Bắc Đại Dương, nơi này bốn mùa đều là băng tuyết ngập trời, thần thông bí cảnh trở xuống người cơ hồ vô pháp sinh tồn tiếp, liền xem như tu luyện tới nhục thân đỉnh phong thần biến cảnh giới cũng không tế tại sự tình, muốn bị trực tiếp chết quáng, gió lạnh thổi chết, hoàn cảnh vô cùng ác liệt. Có chút đỉnh băng bên trong còn sinh hoạt lấy rất nhiều yêu thú, đồng dạng là một đại uy hiếp. Làm Phong Nguyên pháp lực một cái lưu chuyển, liền có thể nhìn thấy phía dưới sông băng bên trong tuần tra lấy một đầu giao long, ngay tại đuổi theo rất nhiều bầy cá, những cái kia bầy cá cũng tương đương hung mãnh, cơ hồ đều là tu luyện tới tinh quái, nhưng lại bị từng cái thôn vệ, trốn đều trốn không thoát. Kia là một tôn giao long, gọi là Hàn Băng Ly Long. Thể tích rất nhỏ, nhưng lại dị thường hung mãnh, trong miệng có thể phun ra hàn băng lôi đỉnh. Quanh tạc phía dưới, thần thông bí cảnh nhất nhị trọng cao thủ đều muốn bị nổ chết tại chỗ. Dạng này một con long chủng, nếu như bị kim sĩ đại bằng điều ăn, cái kia lập tức liền có thể lột xác thành yêu thú, nếu như bị thiên nhân cảnh trở lên tu sĩ bắt đến, luyện chế một cái bảo khí phi kiếm không có bất cứ vấn đề gì, có thể nói toàn thân đều là bảo vật. Vận khí của chúng ta không tệ. Phong Nguyên nhìn xem cái kia một đầu hàn băng ly long, một chút một suy tư, vươn tay phải của mình, ba tôn đại ma lập tức bay ra ngoài, đối với cái kia một tôn ngay tại đi săn giao long gào thét, bắt lên. Ầm ầm. Hàn băng ly long giãy giụa, nhưng không có bất kỳ ý nghĩa. Nó mặc dù là long chủng, nhưng cũng mới vừa mới hóa giao, chỉ có thần thông nhất trọng cảnh giới, đối mặt ba tôn thế tới hung hăng đại ma, căn bản không có bất luận cái gì dãy rủa không gian, bị tóm đến Ngũ Ngục Vương đỉnh bên trong, chấn áp lên. Đầu này giao long thể tích rất nhỏ, mà Ngũ Ngục Vương đỉnh bên trong không gian rất lớn, giống như là một cái thế tục vương triều hoa lệ cung điện. Giao long vẫn rất có bồi dưỡng giá trị. Hồng U pháp lực hơi động một chút, liền cho đầu này Hàn Băng Ly Long mở linh trí, khiến cho không dãy rủa nữa. Đây là điểm hóa. Loài rắn đi qua 1000 năm tu hành, liền có thể hóa thành giao long. Nếu như không có gì đó chân quý huyết mạch lời nói, trí thông minh đồng dạng đều rất thấp kém, kém xa kim sĩ đại bằng điểu. Nhưng giao long nhưng lại có tiên tiên thần thông, không còn là yêu thú, mà là so với người càng cường đại, càng kinh khủng yêu tu, yêu quái tu sĩ. Nếu là có thể nuôi dưỡng 100 đầu giao long, cái kia uy lực coi như cảnh giới thấp kém, cũng có thể uy hiếp được kim đan cảnh cao thủ. Chúng ta bên trái quay, lại bay vọt 37.000 dặm, liền đến cái kia chiếm cứ thiên ma quy hư thông đạo, chúng ta muốn thu lại một chút khí tức, miễn cho bị cường đại thiên ma vương phát hiện, quy hư kết nối lấy vực ngoại thế giới, nếu như chúng ta làm được quá mức, thậm chí sẽ có thiên ma bên trong ma thần chú ý tới chúng ta, lúc kia chạy trốn cũng không kịp. Hồng U chỉ điểm phương hướng, có 10 phần tay độc thám hiểm kinh nghiệm. Ngươi đến thao túng món pháp bảo này đi. Đi qua khoảng thời gian này ở chung, hai người lẫn nhau ở giữa cũng coi là có một chút tín nhiệm. Phong Nguyên đem Ngũ Ngục Vương đỉnh quyền khống chế chuyển nhượng tới. Cảnh giới của hắn không đủ, mặc dù có 6000 huyền hoàng liệt mã lực lượng, cũng không thể hoàn toàn luyện hóa cái này tuyệt phẩm bảo khí đan lô. 999 tòa đại trận cơ nào lợi hại, cho dù thiên nhân cảnh cao thủ lấy được, cũng chỉ có thể vận chuyển một phần trong đó đại trận. Tốt, Hồng U không có cự tuyệt. Pháp lực của nàng thấm vào, tương tòa đại trận bị nháy mắt luyện hóa. lập tức liền cảm nhận được món này tuyệt phẩm bảo khí đan lô chỗ cường đại, cơ hồ là bao quát tần nấp, công kích, phòng ngự, tốc độ, luyện chế các loại thủ đoạn làm một thể, tốc độ lao nhanh lên, so với Thạch Long Tử thuấn sát đại pháp còn muốn mãnh liệt rất nhiều lần. Đánh lên người, chỉ sợ muốn hóa thành cho tàn, khí thể, cái gì cũng không có. Dù là thiên nhân cảnh cao thủ cũng không ngoại lệ. Tại trong truyền thuyết, 800 năm trước Ngũ Ngục Đại Thiên Ma Vương, dưới trướng thống soái mấy triệu thiên ma, điều khiển lấy Ngũ Ngục Vương đỉnh, có tới hơn chục triệu huyền hoàng liệt mã lực lượng, Di Sơn đảo hải đều không nói chơi, cường đại đến rối tinh rối mù. Mà Phong Nguyên thì là đầu gối ngồi tại Ngũ Ngục Vương đỉnh bên trong, lợi dụng món bảo khí này đan lô đại trận, tế luyện nhục thân của mình. Màu vàng chân hỏa, xanh thảm chân thủy dâng lên. Đồng thời vận chuyển bát cửu huyền công. Đây chính là thế giới vĩnh sinh rèn luyện nhục thân đặc biệt thủ đoạn, cao cấp đan lô đều có cường đại tác dụng. Đan lô nấu người, tăng thực lực lên. Ngay tại cái này chân hỏa cùng chân thủy không ngừng tế luyện bên trong, Phong Nguyên rất vui vẻ nhận nhục thân tiềm lực không tách ra phát, khí huyết không ngừng lớn mạnh, theo chuyển đổi, lại sinh ra liên tục không ngừng pháp lực. Một cái thất tình trong hồ lô ác hồn xá lợi cũng bị dần dần dung nhập bên trong thần thông. Lực lượng lại lần nữa có rất nhiều tăng trưởng. Tại lúc đầu cơ sở bên trên, tăng lên dòng giá 2000, hiện tại hết thảy 8000 huyền hoàng liệt mã lực lượng. Một loại tăng lên rất nhiều, cương khí đại thành, cái này một cảnh giới tu luyện tới đỉnh phong. Hiện tại cũng lĩnh ngộ sinh cơ lực lượng, chỉ kém đối với tử vong lĩnh ngộ, liền có thể trực tiếp tấn thăng đến thần thông tứ trọng âm dương cảnh giới. Ngay tại cái này trong tu luyện, hắn đột nhiên cảm nhận được mãnh liệt tác nghiệm, ma khí ngập trời. Phong Nguyên ánh mắt nhìn, xuyên thấu qua Ngũ Ngục Vương đỉnh nắp đỉnh, nhìn thấy một cái đen nhánh hang lớn, có phương viên mấy trăm dặm, đen nhánh đáng sợ, tựa như là bị người dùng khôn cùng đại pháp lực đem thế giới đánh xuyên qua, thông hướng một thế giới khác. Hắn lập tức biết rõ, quy khư chi địa đến. Cái gọi là quy khư, cũng chính là cùng mặt khác thế giới thông đạo, đa số đều là năm đó tiên ma đại chiến, hoặc là thần ma đại chiến thời điểm đánh xuyên qua thời không. Thời kỳ thượng cổ đại năng, động thủ, mặt trời hàng tinh đều muốn bị đánh nát, thời không đều muốn phá diệt, tiện tay một chiều, liền có thể xuyên qua đến trăm tỷ tỷ giám bên ngoài, cái này hình thành rất nhiều thông đạo liên tiếp đến vực ngoại tinh không, thậm chí thế giới khác. Một ngày mê thất trong đó, sẽ rất khó trở lại. Mỗi một cái quy khư thông đạo, tính nguy hiểm đều không giống nhau, có lớn có nhỏ. Cái này quy khư thông đạo coi như ổn định, ta 200 năm trước đã từng đến nơi này, xem như tương đối an toàn. Hồng Vũ nhìn chằm chằm nhìn kỹ trong chốc lát. Quy khư thông đạo cũng không phải mỗi một cái đều là ổn định. Một ngày sụp đổ, trừ phi có đạo khí bảo hộ, không phải vậy đều muốn bị thời không phong bạo xé rách thành mảnh vỡ. Ở đây có thật nhiều người lấy được kỳ ngộ, lấy được thời đại thượng cổ lưu lại pháp bảo, đan dược, đạo thuật, một bước lên trời, nhưng càng nhiều người tử vong tại sụp đổ quy khư trong thông đạo, mỗi một cái lựa chọn đều 10 phần trọng yếu. Phong Nguyên gật gật đầu, vậy liền lên đường đi. Nhà có một già, như có một bảo. Câu nói này cũng rất có đạo lý. Nếu như tùy tiện xông vào quy khư thông đạo, hoàn toàn là đang đánh cược mạng, rất dễ dàng rơi vào tuyệt cảnh nơi. Hồng Vũ lập tức khống chế Ngũ Ngục Vương đỉnh, bay vào đen nhánh trong lỗ đen, vừa mới đi vào, hai người lập tức liền cảm thấy một luồng vặn bẹo lực lượng, toàn bộ vương đỉnh đều vặn bẹo lên, kia là thời không biến hóa. Quy khư thông đạo, có thể nói là thời không thông đạo, một ngày tiến vào bên trong, chính là tiến về trước cái khác thế giới. Ngũ Ngục Vương đỉnh trong bóng đêm xuyên qua, đột nhiên hơi chấn động một chút, tránh thoát vặn bẹo lực lượng trói buộc, đi tới một mảnh tối tăm mờ mịt thế giới. Không có hoa cỏ cây cối, cũng không có bất luận dấu chân người, có chỉ là vũng bùn, khắp nơi đều hư thối đầm lầy, cái này đến cái khác bong bóng lớn, tại đầm lầy bên trong vũng bùn nâng lên đến, phanh nổ tung, thả ra càng nhiều sương mù xám xịt, cỗ này sương mù tựa hồ có chứa một loại nào đó ma tính, biến ảo chập chờn, ngưng tụ thành đủ loại khuôn mặt dữ tợn. Nương theo lấy dùng mình âm thanh, một đầu tiên ma xuất hiện. Tại mục nát đầm lầy bên trong, ra ra vào vào, hấp thu cái kia bọt khí bên trong ma khí, còn phát ra vô số giao lưu âm thanh. Thiên ma, lại cùng địa ma không giống. Vô hình vô tướng, có thể thiên biến vạn hóa. Xem ra tựa như là một đạo luồng không khí, một luồng ý niệm. Chỉ có loại kia ma vương cấp cái khác thiên ma mới có thể cô động thực thể. Hồng U nói, nơi này gọi là Bắc Cảnh Thương Đàm, trước kia là một cái phồn hoa vô cùng bực ngoại ngôi sao, đến sau bị thiên ma đại quân chiếm lĩnh, toàn bộ ngôi sao đều không có rồi một cái vật sống, có chỉ là thiên ma, còn có cực kỳ lợi hại ma vương tọa trấn ở đây. 200 năm thời gian, xem ra cũng không có quá lớn biến hóa. Vẫn như cũ đâu đâu cũng có thiên ma. Ánh mắt phần cuối, cũng không phải là mục nát vũ bùn, mà là từng tòa đứng vững lên thiên ma thành bảo, giống như là một cái chiến tranh bảo lũy. Bắc Cảnh Thương Đàm sao? Tên ngược lại là vô cùng chuẩn xác. Phong Nguyên nghe sự miêu tả của nàng, đối với nơi này có một chút đại khái hiểu rõ. Viên này vượt ngoại ngôi sao, vốn là một cái tên là sao Bắc Cực sinh mệnh tinh thần, mặt trên có rất nhiều môn phái tu chân, có thể theo thiên ma đến, hết thảy đều biến thành hư vô, hình thành một cái khủng bố nơi. Những thứ này thiên ma cũng có thể thông qua quy khư thông đạo, đến huyền hoàng đại thế giới đại dương đi săn. Bất quá đại dương là tiên đạo thập môn 10000 quy tiên đạo địa bàn. Thiên ma đại quân cũng không dám quá làm cản. Mà những cái kia vượt ngoại sinh mệnh tinh thần liền thảm. Trừ phi có trưởng sinh bí cảnh cấp bậc cao thủ che chở, không phải vậy chính là như vậy kết cục. Sinh hoạt tại huyền hoàng đại thế giới, có đôi khi còn thành một loại may mắn, nhưng không có thực lực, ở nơi nào đều không được. Phong Nguyên thoáng cái thôi động vạn hồn thiên, lập tức buộc phát mãnh liệt vô cùng áp lực. Trong nháy mắt, liền có trên trăm đầu thiên ma bị hút tới, làm cho món này cực phẩm bảo binh thêm ra mới hồn phách. Thiên ma thân thể nhưng so sánh nhân loại hồn thể mạnh hơn nhiều lần, lập tức tăng cường một chút lực lượng. Vạn hồn thiên kho kho bước lên hắc khí, vẹn vẹn chỉ là một lát sau, liền thêm ra mấy vạn con thiên ma. Hồng U cũng thúc giục Ngũ Ngục Vương đỉnh. Thôi động bên trong thôn linh đại trận cái kia tốc độ hấp thu, so với Phong Nguyên còn nhanh hơn gấp 10, giống như là một đạo như vòi rồng, càn quét mấy trăm ngàn tiên ma. Hai cái ma đạo pháp bảo đi tới cái này bắc cảnh tương đàm, tựa như là trở lại trong nhà đồng dạng. Tùy tiện chúa tể thiên ma sinh tử. Đáng tiếc a, cái này thiên ma chính là nuôi lên có một chút phiền phức. Phong Nguyên sinh ra một niềm hạnh phúc phiền não. Hắn bạn hồn tiên, tại hấp thu 100.000 thiên ma về sau, hiện tại tùy ý một cái vung vẩy liền có thể thôn vệ thần thông 5 tầng thiên nhân cảnh cao thủ. Có thể thiên ma cũng là cần ăn đồ ăn, hấp thu chất dinh dưỡng mới có thể tồn tại đến đi xuống, cũng mới có khả năng tiến hóa, tu luyện, cuối cùng luyện thành chân hình, máu thịt thân thể, biến thành ma vương. Một đầu thiên ma nếu như thời gian dài không ăn dùng sinh linh huyết phách, như vậy cũng sẽ bể bại bất lực, cuối cùng tử vong tiêu tán tại trong thiên địa. Mà một cái thiên ma muốn phải ăn no, ít nhất cũng phải ăn hết 10 con huyền hoàng liệt mã, cũng chính là 10 cái thần lực cảnh cao thủ. Chính là ba cái kia đạo tặc cũng không dám nuôi thiên ma. Không phải vậy bị tiên đạo phát hiện, lập tức liền sẽ có cao thủ chân chính xuất hiện đem bọn hắn trấn áp. Cái này bắc cảnh thương đàm bên trong có ma thần cấp cao thủ bố trí trận pháp, đem toàn bộ sinh mệnh tinh thần đều luyện thành nuôi dưỡng thiên ma nhạc viên, bên trong vũng bùn đều có rất nồng nặc sinh mệnh nguyên khí, chỉ có thiên ma mới có thể dùng ăn, chúng ta thu thập một chút, đủ ăn mấy tháng. Hồng U đề nghị, dự định mấy tháng sau lại nghĩ biện pháp. Nàng cũng bắt 1 triệu thiên ma. Vũ Ngục Vương đỉnh bên trong có bách quỷ bình phòng, từ xa nhìn lại, thật giống như một tấm ý cảnh sâu xa bức họa, mặt trên 1 triệu đầu ma quỷ, tầng tầng lớp lớp, từ xa tới gần, xem ra tương đương tà ác. Cái này tuyệt phẩm bảo khí đan lô, đỉnh phong nhất thời điểm chính là thu nhiếp 8 triệu thiên ma. Hiện tại, vẻn vẹn chỉ là hoàn thành rồi 1/8 tiến độ. Đúng lúc này, Phong Nguyên linh cơ khẽ động, lại đếm thử đem bạn hồn phiên tăng thêm tại ma đạo cự phách nhân vật này hình vẽ màu phía trên. Hoàn thành tiến độ, hiện tại là 11. Hắn bỗng cảm giác ngạc nhiên, thiên ma thế mà cũng có thể làm một loại tài liệu. 100.000 thiên ma là 1/1 triệu thiên ma chính là 10, nói cách khác ước chừng góp đủ cái 10 triệu thiên ma, có lẽ liền có thể giải tỏa cái này một cái màu tím nhân vật hình vẽ màu. Ngôi thiên ma, kém xa giải tỏa nhân vật hình vẽ màu. Đi, tiếp tục bắt thiên ma. Nơi này thiên ma cơ hồ đều bị bắt xong, phải đi địa phương khác tìm kiếm. Vương đỉnh ngay tại cái này bắc cảnh thương đàm bên trong xuyên qua, chỉ cần là đi ngang qua thiên ma toàn bộ đều bị tóm đi qua. Lại hướng nơi xa, sẽ đụng phải ma vương. Hồng Vũ nhắc nhở. Nàng nói ma vương, không phải là loại kia vừa mới bước vào thần thông bí cảnh ma vương, mà là tu luyện thành thiên ma kim đan ma vương. Cái này trùng ma vương cực nó không dễ trọng. Không chỉ thực lực cường hãn, dưới trướng ít nhất đều là mấy triệu thiên ma đại quân. Cái kia cũng không có cái gì, chúng ta cũng không cùng hắn giao chiến, chỉ là bắt thiên ma, có Ngũ Ngục Vương đỉnh đàm tùy thời có thể rời đi. Giải tỏa màu tím hình vẽ màu cơ hội không dễ dàng, Phong Nguyên không nghĩ dễ dàng buông tha. Hồng Vũ ngẫm lại cũng thế, nàng hiện tại cũng không giống như dĩ vãng thời điểm, cũng là có tuyệt phẩm bảo khí kim đan cao thủ, mà bắc cảnh thương đàm bên trong có một cái kim đan cảnh ma vương cũng đã rất ghê gớm, lại nhiều lời nói, liền có thể lọt vào tiên đạo vây giết. Cứ như vậy một đường bắt, thiên ma số lượng lại là tăng lên gấp đôi, rất nhanh liền gây nên một tòa thiên ma thành bảo chú ý. Bên trong bay ra một cái người trẻ tuổi, tướng mạo của hắn 10 phần anh tuấn, người mặc cẩm tú ngân y, giống như một cái đắc đạo chân tu, bất quá khẽ nhúc nhích liền có ma khí của vượng, hiển nhiên là tu luyện tới thần thông bí cảnh thiên ma vương. Chú ý tới mình rất nhiều dưới trướng bị bắt, lập tức lộ ra phẫn nộ thần sắc, lớn mật, làm cản. Cái này thiên ma vương vừa muốn thả ra lời hung ác, liền gặp được 3 tôn đại ma cực tốc bay tới, một chút đem hắn đánh náo loạn, chỉ còn lại có còn sót lại tinh khí bị thôn vệ hết sạch. Tòa pháo đài này bên trong bảo bối cũng không có bỏ qua, rất nhanh bị vơ vét sạch sẽ. Giống như vậy một màn đã phát sinh nhiều lần. 3 tôn đại ma trở lại Phong Nguyên tay cầm, hắn cảm giác cái này tay phải lại trở nên mạnh hơn một chút, đồng thời lấy được rất nhiều tài vật, lại là trên 100 kiện linh khí, còn có rất nhiều kỳ chân dị bảo. Chúng ta gặp phải thiên ma vương càng ngày càng mạnh, sau đó phải cẩn thận. Hồng Vũ càng thêm cẩn thận, nàng hiện tại cơ hồ có thể xác định nơi này tuyệt đối có kim đan cảnh ma vương. Thiên ma loại sinh vật này am hiểu nhất phá hư, thôn vệ, cho dù là tu luyện tới thần thông bí cảnh ma vương, cũng không biết đi tận lực thu thập tài vật, như vậy hành vi rõ ràng là muốn vào cống cho lợi hại hơn đại ma vương. Cùng lúc đó, nơi xa, Huyền Minh Ma Vương đại nhân, bắc cảnh thương đàm bên trong đống nhiên đến nhân vật lợi hại, hiện tại ngay tại tàn sát chúng ta thiên ma đại quân, đã hao tổn tốt vị ma vương, thực lực kinh người, đã hướng bên này tới. Một đầu ma vương đột nhiên bay đến trên 9 tầng trời, đội vàng bẩm báo. Tôn kia trên vương tọa nam tử bình tĩnh vô cùng, thật sự là người không biết vô vị, lần trước vạn quy tiên đảo một cái kim đan chân truyền liền muốn chém giết bản vương, lấy được ma thần đại nhân lưu tại cái này bắc cảnh thương đàm bí mật, kết quả bị đánh cho trọng thương mà chạy, hôm nay lại có chịu chết đến, có lẽ có thể ăn non nê. Trong lời nói không có nửa điểm tình cảm, thân thể thẳng tắp và bỡ, có một loại chúng ma chi vương khí phách. Huyền Minh đại thiên ma vương, một tôn tu luyện ra ma đạo kim đan tuyệt đỉnh cao thủ. Hắn nắm tay hơi vung lên, trước người lập tức xuất hiện một khối to bằng chậu rửa mặt nhỏ hình tròn sáng rực. Tại viên quang bên trong lập tức hiện ra một tôn đại đỉnh, đầy trời xoay tròn, đại lượng thiên ma bị hút vào trong đỉnh. Gì đó, Ngũ Ngục Vương đỉnh. Huyền Minh đại thiên ma vương đột nhiên rời ghế đứng dậy, thế mà là Ngũ Ngục Vương đỉnh. Ngũ Ngục đại thiên ma vương dùng đến thống soái 8 triệu thiên ma tuyệt phẩm bảo khí. Ta phái ra rất nhiều thiên ma đến Huyền Hoàng đại thế giới tìm hiểu tin tức, chính là muốn có được cái này một tôn pháp bảo, nhưng không có nghĩ đến đi mòn gót sắt tìm cũng thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Hắn cười ha ha, thần sắc hưng phấn. Có khả năng mang theo đại thiên ma vương xưng hảo, ít nhất là tu luyện ra ma đạo kim đan cao thủ. Mà cái này Ngũ Ngục đại thiên ma vương càng là lợi hại, là tu luyện tới thần thông bí cảnh đỉnh phong, nghịch thiên cải mệnh tồn tại, hắn luyện chế ra đến tuyệt phẩm bảo khí đan lô, có thể nói là tuyệt phẩm bên trong tuyệt phẩm. không chỉ là một cái đan lô đơn giản như vậy, vẫn là thiên ma pháo đài di động. 8 triệu thiên ma, có thể nói là che khuất bầu trời, vừa đến huyền hoàng đại thế giới liền biết bị phát hiện, chảm yêu trừ ma. Lại có thể toàn bộ dung nạp tại trong vương đỉnh. Pháp bảo như thế, là bất kỳ một cái nào ma vương đều muốn có được tồn tại. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, đứng tại trên 9 tầng trời hắn, đột nhiên vung tay lên, lập tức thân thể biến thành một đạo bóng ma, không phế chút sức lực liền nhanh như điện bắn xuống tới, dấu ở tầng tầng thiên ma bên trong, nhìn không ra nửa điểm đầu mối. 5 triệu thiên ma. Càng đi chỗ sâu, thiên ma càng nhiều, Phong Nguyên trong lòng càng phát ra kích động, sau đó lại độ phát hiện từng đội thiên ma. Gió lạnh từng trận, che khuất bầu trời, có tới hơn 100 vạn. Vậy mà ngưng kết thành một tòa giống như đại trận vậy đồ vật, hướng chính mình đánh giết mà tới. Trong lòng âm thầm vui vẻ, đem cái này 1 triệu thiên ma cầm xuống, hắn liền có 6 triệu thiên ma, khoảng cách giải tỏa màu tím nhân vật hình vẽ màu càng phát ra tiếp cận. Phong Nguyên đem vạn một viên, hơi lay động động. Xì 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 xì. Xì 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 xì. Hơn 10 vạn thiên ma, cá voi hút nước hấp thu đi vào. Lập tức lực lượng càng phát ra dâng trào. Cái này một cái vạn hồn tiên, một cái ngũ ngục vương đỉnh, tôi đọc lên, tựa như là hai cái vô hình lỗ đen, hấp thu hết thể vô hình linh thể, khí tức, cho dù là 1 triệu thiên ma đại quân cô động đại trận đều không chống đỡ được. Thư đúng lúc này, thư lạnh một tiếng vang lên, nương theo lấy kinh thiên ma trận bao trùm mà xuống. Lặng yên không một tiếng động, là đánh lén.